Chương 249, Mạc Hậu chống đỡ không tiền bối, xin mời lại cho chúng ta một cơ hội đi, chúng ta sau này nhất định sẽ hảo hảo hầu hạ ngươi. Đừng có giết chúng ta, ta đồng ý vì ngươi làm trâu làm ngựa. Ta vừa nãy chỉ là bị ma quỷ ám ảnh, sau này ta cũng không dám nữa. Tiền bối, vừa nãy ta cũng không muốn đem ngươi vây ở chính giữa một bên, đúng là chuyện không liên quan đến ta. Xuân Hạ Thu Đông bốn người nhìn thấy Trần Vũ lạnh nhạt nụ cười, nhớ tới Trần Vũ ở biệt thự trong một bên đại sát tứ phương dáng vẻ, nội tâm lập tức hoảng sợ lên, cái trán đều lộ ra đậu đại giống như mồ hôi. Các ngươi lý do thực sự là rất nhiều, các ngươi đi nói với người khác đi. Trần Vũ mặt không hề cảm xúc mà nhìn Xuân Hạ Thu Đông các nàng nói, không muốn. Trần Vũ vừa chuyển động ý nghĩ, liền đem Xuân Hạ Thu Đông bốn người đưa vào không gian thế giới kẻ ác đảo, hổ gia đang kia tên côn đồ các kẻ nên dùng nhiệt liệt nhất phương thức tới đón tiếp các nàng đến. Trần Vũ đi tới cửa sắt phía trước, nhìn trên cửa sắt một bên mật mã tỏa, trực tiếp dùng lợi kiếm đem cửa sắt trực tiếp chém tan, liền trực tiếp đi vào trong phòng một bên. Trần Vũ đem gian phòng ánh đèn mở lên, phát hiện gian phòng tuy rằng không lớn, nhưng trong phòng một bên mà xếp đầy quỷ vương thu gom đồ vật, chẳng những có lượng lớn đồ cổ, gian phòng ở giữa bàn lớn bên trên còn xếp đầy dép quốc tệ. Tuy rằng không biết trên mặt bàn một bên dép quốc tệ có bao nhiêu, nhưng Trần Vũ tính toán những này dép quốc tệ ít nhất cũng vượt qua một ức, xem ra quỷ vương khống chế lang bang mấy năm qua, thực sự là mò không ít tiền tài. Trần Vũ đối với quỷ vương lưu lại đồ vật, đương nhiên sẽ không khách khí, một ý nghĩ liền đem trong phòng một bên dép quốc tệ cùng đồ cổ thu sạch tiến vào không gian thế giới biệt thự trong một bên. Trong phòng một bên đồ vật vừa biến mất, gian phòng trong nháy mắt liền trống trải không ít, một cái to lớn quỹ bảo hiểm liền trực tiếp hiện ra ở Trần Vũ trước mặt. Trần Vũ đi tới quỹ bảo hiểm phía trước, lần thứ hai dùng lợi kiếm đem quỹ bảo hiểm chém tan mở ra. Quỹ bảo hiểm bên trong tuy rằng rất lớn, nhưng bên trong đồ vật cũng không nhiều, tiên tiến nhất vào Trần Vũ tầm nhìn chính là một quyển bìa ngoài có chút ám hoàng thư tịch. Nay bản bìa ngoài ám hoàng thư tịch, lập tức để Trần Vũ ánh mắt tỏa sáng, lẽ nào sẽ là cái gì bí tịch? Âm hồn đại pháp, chính là quyển bí tịch này tên. Đáng tiếc, từ tên trên là có thể biết được, đây là một quyển quỷ tu công pháp tu luyện. Trần Vũ đem bí tịch cầm vào tay, tùy ý lật xem nội dung của bí tịch, phát hiện bí tịch nói đều là chút làm sao lấy ra âm khí tu luyện ác độc nội dung. Trong bí tịch một bên nhắc tới âm khí lấy ra phương thức, quả thực chính là quá mức ác độc, hoàn toàn không thể để Trần Vũ tiếp thu. Tuy rằng bí tịch là không hoàn chỉnh phiên bản, nhưng những này ác độc phương pháp tu luyện, khẳng định là không thể lưu lại trên đời. Trần Vũ một tấm hỏa cầu phù, liền đem này bản âm hồn đại pháp thiêu hủy đến sạch sành sanh. Nhất làm cho Trần Vũ cảm thấy kỳ quái, chính là quỹ bảo hiểm bên trong chứa thạch đầu, này không phải là đá bình thường. Những tảng đá này tuy rằng không nhiều, chỉ có hơn 20 khối, thế nhưng những tảng đá này lại tỏa ra linh khí. Những tảng đá này tỏa ra linh khí, tuy rằng không có không gian trong thế giới một bên phong phú, nhưng Trần Vũ vẫn là lần thứ nhất ở trong thế giới hiện thực phát hiện tỏa ra linh khí đồ vật. Những tảng đá này nên chính là linh thạch loại hình đồ vật, tuy rằng những tảng đá này đối với Trần Vũ tác dụng cũng không lớn, nhưng Trần Vũ vẫn là đem những tảng đá này toàn bộ ném vào không gian thế giới biệt thự trong một bên. Trần Vũ đem trong phòng một bên đồ vật thu sạch cạo sạch sẽ hầu, liền trực tiếp rời đi sườn núi biệt thự, rất nhanh sẽ đi tới xe bên cạnh. Chủ nhân, người rốt cục trở về. Đang ngồi ở trên xe một bên thấp thỏm bất an sói vàng, nhìn thấy Trần Vũ xuất hiện ở xe bên ngoài, lập tức mừng rỡ địa mở cửa xe nói. Sói vàng mặc dù là một người chờ ở biệt thự bên ngoài, thế nhưng biệt thự trong một bên chuyển tới động tĩnh, vẫn là đem sói vàng sợ đến gần chết. Sườn núi biệt thự chuyển tới nhất thời là tiếng súng, nhất thời lại là tiếng sấm, thường xuyên lại mang nhân loại tiếng kêu thảm thiết, nếu như không phải Trần Vũ cho sói vàng mang đến hoảng sợ quá mức sâu sắc, sói vàng đã sớm muốn Trần Vũ bỏ ở nơi này, một mình hắn lái xe chạy. Biệt thự trong một bên chuyển tới tiếng súng cùng tiếng kêu thảm thiết, sói vàng còn có thể lý giải, thế nhưng chuyển tới sấm sét âm thanh, thì có điểm để sói vàng không tìm được manh mối. Sói vàng cuối cùng không thể làm gì khác hơn là đem những này khủng bố tiếng sấm uy kết ở Trần Vũ trên người, cho rằng những này sấm sét âm thanh khẳng định là Trần Vũ cho làm ra đến. Liên bởi vì là có loại ý nghĩ này, sói vàng mới thấp thỏm bất an chờ ở trên xe chờ Trần Vũ, không có một người rời đi. Ừm. Trần Vũ quay về sói vàng gật gật đầu, theo hậu liền tiến vào trong xe một bên. Chủ nhân, sự tình ngươi giải quyết sao? Sói vàng nhìn xe hậu chỗ ngồi một bên Trần Vũ, cẩn thận từng ly từng tí một địa nói. Ừm, sau này ngươi chính là lang bang ở bề ngoài người nắm quyền, sau này ngươi hàng năm cũng phải đem lang bang một nửa thu bảo, đánh tới cái này tài khoản bên trên, còn phải nhớ kỹ ta đối với ngươi buông tha. Trần Vũ nghiêm túc quay về sói vàng nói. A, được rồi. Sói vàng nghe được Trần Vũ nói chuyện, đầu tiên là có chút kinh hỉ, theo hậu lại có chút mất mát nói. Sói vàng kinh hỉ chính là từ đây sau này thoát ly quỷ vương khống chế, thất lạc chính là Trần Vũ lại bắt đầu từ Mạc Hậu đã khống chế lang bang Mạc Hậu người khống chế chỉ là từ quỷ vương đổi thành Trần Vũ mà thôi. Thế nhưng sói vàng vẫn có chút cao hứng, từ Trần Vũ nói chuyện trong giọng nói xem, quỷ vương hẳn là để Trần Vũ giải quyết, lang bang Mạc Hậu chống đỡ khống giả thực lực, càng thêm là sâu không lường được. Ngươi trở lại hậu liền gọi điện thoại báo cảnh sát, nói ở này biệt thự trong một bên phát hiện lượng lớn mất tích nhân khẩu, nếu như ngươi sẽ làm, ngươi có thể sẽ được một ít lợi ích. Trần Vũ cười đối với chiếc xe một bên sói vàng nói, ung dung tiêu diệt quỷ vương, được lang bang Mạc Hậu chống đỡ không quyền, Trần Vũ tự nhiên là rất vui vẻ. Xin chủ nhân yên tâm, chuyện này ta nhất định sẽ làm tốt. Sói vàng cung kính mà quay về Trần Vũ nói, ngươi đem điện thoại của ta cũng ghi nhớ, có chuyện ngươi phải muốn ngay lập tức gọi điện thoại cho ta. Trần Vũ quay về sói vàng nói, ừm. Ngươi đi đi, ngươi phải chăm chỉ nhớ kỹ lời của ta nói, không phải vậy ngươi không biết ngươi sau này gặp qua cuộc sống ra sao. Trần Vũ từ từ đi xuống xe, theo hậu ý tứ sâu xa địa quay về sói vàng nói, yên tâm, ta trở lại nhất định sẽ hào hào chỉnh đốn lang bang, sẽ không để cho chủ nhân thất vọng. Sói vàng ở trên xe nghiêm túc quay về Trần Vũ nói, chủ nhân, ngươi không theo ta đồng thời trở về sao? Ha ha, tốc độ của ta không phải ngươi có thể cùng được với, chính ngươi trở về đi thôi. Trần Vũ cười nói với sói vàng. Trần Vũ quay về sói vàng nói xong, ngay lập tức đến rời đi nơi này, đảo mắt liền biến mất ở sói vàng trong tầm mắt. Chủ nhân thực sự là thần nhân a, lẽ nào hắn đúng là hoạt thần tiên? Sói vàng nhìn trong nháy mắt liền biến mất ở trong mắt hắn Trần Vũ, thì thào nói. Tuy rằng Trần Vũ tốc độ, sói vàng ở bên trong quầy rượu liền đã từng gặp qua, nhưng hiện tại một lần nữa nhìn thấy Trần Vũ tốc độ, vẫn để cho sói vàng thật sâu cảm thấy khiếp sợ. Loại này khiếp sợ chậm rãi đã biến thành hoảng sợ, sau đó thật sâu chôn giấu ở sói vàng đáy lòng. Đem Quỷ Vương tiêu diệt sau khi, đem Lang Bang một lần nữa giao cho sói vàng, Trần Vũ liền rời đi. Chỉ cần sói vàng có thể nghe lời, không làm thương hại vô tội, Trần Vũ còn có thể để sói vàng ngồi vững vàng Lang Bang vị trí. Nếu như sói vàng còn dám làm ra chút chuyện thương thiên hại lý, Trần Vũ nhất định sẽ để sói vàng hối hận đi tới phía trên thế giới này. Trần Vũ theo sau đó đến một không ai địa phương, đem Hải Đông Thanh cho gọi ra đến, cưỡi ở Hải Đông Thanh trên người, liền hướng thủy tộc đỉnh xuất phát. Chương 250, đại hung nơi Trần Vũ tối hôm qua mệt mỏi một đêm, làm Trần Vũ còn ở trên giường nghỉ ngơi ngủ nướng thời điểm, Trần Vũ vẫn là cho một cú điện thoại cho đánh thức. Người ai vậy? Như thế đã sớm gọi điện thoại lại đây, còn có nhường hay không người ngủ? Trần Vũ cầm lấy bên cạnh điện thoại di động, mắt buồn ngủ mở mịt nói, trên mặt mang theo vẻ mệt mỏi. Trần đại ca, hiện tại cũng đã là buổi trưa, ngươi sao vậy còn ở trên giường? Lẽ nào ngươi tối hôm qua khai thiếu? Một trận cười to âm thanh từ trong điện thoại một bên truyền tới. Hóa ra là Tiểu Bất Tử, ngươi gọi điện thoại đến làm gì mà? Lẽ nào ngươi muốn ra mắt, muốn cho ta giúp ngươi đem giới quan? Trần Vũ nằm ở trên giường, cười ha hả quay về Vân Vân. Tương cái lên sợi, ta nhưng là trí tuệ và khuôn mặt đẹp đều xem trọng mỹ nam tử, còn cần ra mắt sao? Vân Vân lớn tiếng cười nói với Trần Vũ. Vậy ngươi tìm ta có chuyện gì? Không có chuyện gì, ta không tiếp tục nghỉ ngơi. Trần Vũ bây giờ còn có buồn ngủ, đã nghĩ cắt đứt Vân Vân điện thoại. Có việc, đương nhiên có chuyện, nếu như không có sự, ta gọi điện thoại cho ngươi làm gì mà? Vân Vân có chút thần bí quay về Trần Vũ nói, ngươi yêu thích đạo mộ sao? Không, ta nói sai, ngươi yêu thích cổ mộ sao? Tiểu Bất Tử, ngươi vô duyên vô cớ nói những này làm gì mà? Nhà ngươi không phải làm bất động sản sao? Cùng cổ mộ có cái gì quan hệ? Trần Vũ nghe được Vương Vân thanh âm thần bí, có chút nghi ngờ nói. Trần đại ca, nhà ta có cái công trường đào ra cổ mộ, ta ở hiện trường phát hiện cái này cổ mộ có chút kỳ quái, ngươi có muốn hay không tới xem một chút? Vương Vân nghiêm túc quay về Trần Vũ nói. Cổ mộ? Trần Vũ suy nghĩ một chút, theo hậu quay về Vương Vương cụ mò nói, được rồi, ngươi đem địa chỉ phân phát ta, chúng ta dưới liền đi xem xem. Được rồi, ta đem địa chỉ phát điện thoại di động ngươi bên trong, Trần đại ca, ngươi có thể phải nhanh lên một chút lại đây nha. Vương Vân cười nói. Biết rồi, đến lúc đó lại nói rõ, trước tiên treo. Trần Vũ nói xong cũng trực tiếp cúp điện thoại. Cổ mộ. Đúng là cái mới mẻ ngoạn ý, nếu Vương Vân nói đào ra cổ mộ thật kỳ quái, vậy thì đi xem, nói không chắc thật sự sẽ có chút ngoài ý muốn phát hiện. Trần Vũ theo hậu nhanh chóng đến ăn cơm chưa xong, liền mở ra Land Rover, mang theo Trần An hướng về Vương Vân đưa ra địa điểm xuất phát. Hơn 30 phút hậu, Trần Vũ hai người liền đến Vương Vân ra công trường, đem Land Rover ở bên cạnh tìm địa phương đình thật hậu, Trần Vũ hai người liền chuẩn bị tiến vào công trường. Ở công địa môn khẩu, Trần Vũ hai người cho công trường bảo an cho ngăn lại. Công trường thi công, người không phận sự miễn tiến vào, hai người các ngươi không thể đi vào. Một hơn 40 tuổi bảo an quay về Trần Vũ hai người nói, bảo đảm an đại ca, ta là Vương Vân gọi tới, ngươi để chúng ta vào đi thôi. Trần Vũ lễ phép nói. Vương Vân. Bảo an nghi ngờ nói. Đúng vậy. Trần Vũ cười đối với bảo an nói, đùa gì thế, Vương Vân nhưng là chúng ta thái tử gia, các ngươi sao vậy sẽ biết hắn? Các ngươi hay là đi mau đi, ngày hôm nay công trường không nhận người. Bảo an nghe được Trần Vũ nói chuyện đầu tiên là sức sở, theo hậu cười đối với Trần Vũ hai người nói. Ở bảo an trong lòng đã sớm nhận định Trần Vũ hai người là nghị Vương Vân quan hệ, lừa bịp qua hải tiến vào công trường người. Ta đúng là nhận thức Vương Vân, ta lừa ngươi làm gì mà? Trần Vũ có chút cúng lên, nghiêm túc quay về bảo an nói, không được, ngày hôm nay công trường đúng là không thể đi vào, các ngươi mau trở về đi thôi. Bảo an thiết diện vô tư địa quay về Trần Vũ nói, Trần đại ca, ngươi tới. Bảo an hậu một bên đột nhiên truyền đến Vương Vân kinh hỉ âm thanh, sao vậy, như thế cựu mới đến, ta mới vừa rồi còn muốn lại gọi điện thoại cho ngươi đây. Vương Vân mang theo hai cái bảo tiêu đi tới Trần Vũ trước mặt nói, thái tử gia, ngươi được, hai người bọn họ nói muốn đi qua tìm được ngươi rồi. Bảo an có chút lo âu quay về Vương Vân nói, theo hậu thật không tiện mà nhìn Trần Vũ, hy vọng Trần Vũ không muốn đối với hắn tính toán vừa nãy ngăn cản chuyện của bọn họ. Trần Vũ nhìn thấy bảo an lo lắng ánh mắt, cũng rõ ràng bảo an nội tâm bất an, theo hậu cho bảo an đến rồi cái mỉm cười. Ta cũng là mới vừa tới cửa, không nghĩ tới liền đụng với ngươi. Trần Vũ cười nói với Vương Vân, hai người mau vào đi, mẹ, nghe nói trong thành phố văn vật cục người cũng lại đây, một nghe đến đó có cổ mộ, bọn họ chạy trốn còn nhanh hơn cả thỏ. Vương Vân có chút không vui nói. Trần Vũ hai người tiến vào công trường, hãy cùng Vương Vân hướng về công trường nơi sâu xa đi đến. Trần đại ca, công trường xuất hiện cái này cổ mộ, ta nhìn từ đằng xa, trong lòng liền cảm thấy có chút sợ hãi, thật giống trong mộ của một bên có cái gì đáng sợ đồ bất tử. Vương Vân vừa đi, vừa nghiêm túc bay về Trần Vũ nói, ta biết Trần đại ca là cái có người có bản lãnh, vì lẽ đó liền gọi ngươi tới xem một chút. Có hay không đồ vật, ta hay là muốn xem qua cổ mộ lại nói, đối với cổ mộ, ta cũng không có bao nhiêu nghiên cứu. Trần Vũ nhìn bên cạnh có chút bối rối công nhân, cười nói với Vương Vân. Trần đại ca, đến, cổ mộ ngay ở phía trước. Vương Vân nhìn phía trước tụ tập đám người, nghiêm túc quay về Trần Vũ nói. Vương Vân, sao vậy, cổ mộ bên kia còn có như thế nhiều người? Công trường không có sơ tán công nhân sao? Trần Vũ nhìn bên kia tụ tập công nhân, có chút nghi ngờ nói. Đã sớm sơ tán rồi, những công nhân kia nghe được thị văn vật cục người đến rồi, liền như ong vỡ tổ địa chạy tới, đơn giản liền muốn biết trong mộ cổ một bên có hay không đồ cổ, muốn cấp chút đồ cổ đi ra ngoài mua. Vương Vân có chút không nói gì địa quay về Trần Vũ nói. Trần Vũ đi tới cổ mộ bên cạnh, nhìn thấy cổ mộ ngay ở công trường đào ra trong hố lớn một bên, trong hố lớn một bên còn có không ít nước đọng, nhìn thấy quanh thân ẩm ướt công trường, xem ra vừa nãy bọn họ đã đem trong hố lớn một bên nước đọng toàn bộ rút ra. Công trường bên cạnh là tòa công viên, ngay ở công trường nơi này là có thể nhìn thấy trong công viên một bên có ngọn núi, cùng công trường bên này rêu nhìn nhau từ xa. Vương Vân, này công trường trước đây là cái gì địa phương, trước đây nơi này có phải là cũng có ngọn núi? Trần Vũ nhìn một chút hoàn cảnh xung quanh, theo hậu nghiêm túc bay về Vương Vân nói. Trần Vũ tuy rằng không phải cao thủ phong thủy, nhưng trải qua tiểu bất điểm chuyển thụ tri thức, đối với phong thủy vẫn là biết không ít, Trần Vũ đều là cảm thấy trong công trường một bên phong thủy đã xuất hiện vấn đề. Đây chính là Trần Vũ cá nhân trực giác, vì lẽ đó Trần Vũ mới sẽ có câu hỏi như thế. Ngọn núi? Thật giống thật là có. Lúc trước nơi này thổ địa bán đấu giá, vẫn là ta tự tay đập xuống đến, lúc đó ta còn thân hơn tự tới đây quan sát, nơi này thật là có ngọn núi. Vương Vân nghi hoặc mà quay về Trần Vũ nói, Trần đại ca, ngươi trước đây đã tới nơi này sao? Ngươi là sao vậy biết nơi này có ngọn núi? Mạc Vấn. Trần Vũ cười nói với Vương Vân. Hai phong cách xa nhau vừa vặn là một đông một tây. Nay thật giống là hai long thổ châu tư thế, đại các nơi. Trần Vũ lầm bầm lầu bầu điểm nói. Trần đại ca, ngươi cũng cho là như vậy, phụ thân ta lúc trước còn khoa ánh mắt của ta vô cùng tốt, vừa ra tay liền bán rơi xuống khối này phong thủy bảo địa đây. Vương Vân nghe được Trần Vũ nói chuyện, trên mặt lộ ra nụ cười sán lạ. Thế nhưng công trường ngọn núi đã bị các ngươi di ngoại trừ, một long tư thế đã phá, hiện tại nhưng là song vị sát chủ, một cắt một hùng, đã hình thành một song sát chi cục. Trần Vũ một nói tới chỗ này, liền cảm thấy việc lớn không tốt, đội vã chạy đến trong hố lớn một bên cẩn thận kiểm tra. Trong hố lớn một bên cổ mộ bảo tồn đến cũng không tệ lắm, cũng không có kinh qua bao nhiêu phá hoại, thế nhưng cổ mộ phía trước mộ bia đã bị máy xúc đất đào xấu, mộ bia bị đào cắt thành hai đoạn, rơi vào trong hố lớn một bên. Ai, không nghĩ tới cái này phong thủy bảo địa, hiện tại đã biến thành đại hung nơi. Trần Vũ nhìn trong hố lớn một bên gãy vỡ mộ địa, có chút đau lòng địa nói. Trần đại ca, ngươi đang nói cái gì? Cái gì đại hung nơi? Ta sao vậy một câu cũng không nghe được. Đứng Trần Vũ bên cạnh Vân Vân, nhìn lầm bầm lầu bầu Trần Vũ nói. Ngươi không cần phải hiểu, ngươi hiện tại chỉ cần mau sơ tán nơi này một bên công nhân, không phải vậy thật sự sẽ chết người. Trần Vũ nhìn bên cạnh Vân Vân, ngữ khí trầm trọng địa nói. Ở đâu tới tiểu tử bắt mũi chưa sạch, ở đây nói ẩu nói tả, yêu nói hoặc chúng, ta xem ngươi cũng không giống như là công nhân của nơi này, đến cùng là ai thả ngươi tiến bảo. Bên cạnh một lão giả tóc hoa râm, không vui nhìn Trần Vũ nói, trên mặt lộ ra vẻ chán ghét. Chương 251, hòa sát thân ta là sao vậy tiến vào quan người chuyện gì? Lẽ nào cái này công trường là ngươi? Trần Vũ nhìn thấy cái này cậy già lên mặt tóc bạc lão nhân, trên mặt cũng có chút thiếu kiên nhẫn, hiện tại nhưng là mạng người quan trọng sự tình, ông lão này lại ra tới quấy rối. Làm sao để Trần Vũ đối với hắn có tốt sắc mặt? Ta chính là văn vật cục lãnh đạo, thì văn vật cục đối với cái này cổ mộ rất coi trọng, ngươi lại ở đây yêu nói hoặc chúng, cẩn thận ta báo cảnh sát đem ngươi nắm bắt lên. Lão giả tóc hoa dâm nhìn thấy Trần Vũ không có nửa điểm tôn trọng lão nhân mỹ đức, trên mặt cũng bắt đầu lạnh lẽo lên, nhìn về phía Trần Vũ ánh mắt cũng bắt đầu bất hữu thiện. Lão sư, trong hồ lớn một bên nước đọng đã sắp muốn toàn bộ rút ra, chúng ta có thể để người ta xuống, đem bên trong nước bùn toàn bộ thanh trừ đi ra. Một vị thanh niên cười đi tới ông lão bên người, cười ha hả nói: "Ta khuyên các ngươi một câu, chỉ muốn các ngươi xuống tới trong hố lớn một bên, đụng tới trong mộ cổ một bên đồ vật, toàn bộ các ngươi đều phải chết, các ngươi một cũng trốn không thoát." Trần Vũ vẫn là không đành lòng, nếu lão không nghe khuyên bảo, Trần Vũ không thể làm gì khác hơn là khuyên bảo vừa đi tới người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi tuổi tác cũng không lớn, nên cũng là mới vừa từ trong trường học một bên đi ra thực tập tiểu tử, Trần Vũ hy vọng hắn có thể nhìn thẳng vào chính mình nói chuyện. "Ngươi là ai a? Hiện tại nhưng là thế kỷ 21, ngươi sao vậy còn như thế phong kiến mê tín, lại nói chúng ta văn vật cục làm việc, là ngươi có thể quấy rầy sao?" Thanh niên nghe được bên cạnh Trần Vũ nói chuyện, vênh báo tự đắc địa quay về Trần Vũ nói, trên mặt bày ra kiêu ngạo vẻ mặt. Trần Vũ để cái này thanh niên tức giận đến không nhẹ, khuyên cũng khuyên bọn họ, nếu bọn họ muốn tìm cái chết, liền để bọn họ đi thôi. Trần Vũ vào lúc này, phát hiện Bạch Phát lao giả cùng cái này thanh niên ấn đường cư nhưng đã biến thành màu đen, mơ hồ tỏa ra một chút tử khí, nếu như bọn họ không nghe khuyên cáo, không phải muốn đi vào cổ mộ, bọn họ tuyệt đối sẽ không có sống sót khả năng. "Lão sư, ta chuẩn bị ở trong công trường một bên tìm hơn 10 nông dân công, sau đó cho bọn họ mỗi người 100 khối, bọn họ khẳng định rất tình nguyện dưới đi hỗ trợ thanh trừ nước bùn, chờ bọn hắn đem trong hố lớn một bên nước bùn dọn dẹp sạch sẽ, chúng ta lại xuống đi liền có thể." Thanh niên nhìn thấy Trần Vũ bị hắn nói tới không thể nói được gì, liền cười đối với bên cạnh Bạch Phát lão giả nói: "Không sai, các ngươi những này mới từ trường học đi ra tiểu tử, đầu óc chính là linh hoạt, ta rất yêu quý ngươi có thể lưu lại." Bạch Phát lão giả vốn tưởng rằng còn phải tự mình gọi người xuống thanh trừ nước bùn, nhưng không nghĩ tới thanh niên đã đem phương diện này cũng đã cân nhắc được rồi, trên mặt lộ ra nụ cười. Tiểu tử nghe được Bạch Phát lão giả tán dương, sắc mặt ý cười càng đậm. Trần Vũ nhìn thấy đã có hơn 10 mặc thủy hải công trường công nhân, chính tụ tập ở hố to bên cạnh, nhìn thấy ở bên cạnh cái hố lớn vừa nói vừa cười công nhân, Trần Vũ không khỏi bắt đầu vì là những này nông dân công sinh mệnh lo lắng lên. Những này công trường công nhân phần lớn đều là xa xứ đi tới nơi này làm công, bọn họ đều là gia đình chủ yếu sức lao động, nếu như bọn họ có cái gì ba dài hai ngắn, sau này gia đình của bọn họ sẽ ra sao?
cha mẹ bọn họ, con trai của bọn họ sẽ ra sao? Những công nhân này phần lớn đều là chút thuần phát hàng hậu nông dân công, Trần Vũ tuyệt đối không hy vọng gia đình của bọn họ vợ con ly tán, Trần Vũ nhất định phải ngăn cản bọn họ mới được. Trần An, ngươi cảm thấy những người này xuống hậu quả sẽ ra sao? Trần Vũ ai khẩu khí, theo hậu quay về bên cạnh Quy Yêu Trần An nói. Ông chủ, tuy rằng hiện tại là ban ngày, nhưng trong mộ của một bên vẫn là tỏa ra lượng lớn tử khí, những người bình thường này nếu như tại hạ một bên chờ lâu, bọn họ tất nhiên là lành ít dữ nhiều. Trần An vừa đến cổ mộ bên cạnh, liền cho mày, bây giờ nghe Trần Vũ nói chuyện, liền đem trong lòng đáp án nói ra. Trần đại ca, lẽ nào cái này cổ mộ đúng là như thế ta? Thật sự sẽ chết người sao? Vương Vân nhưng là vẫn đứng ở Trần Vũ bên cạnh, Trần Vũ cùng Trần An đối thoại nghe được rõ rõ ràng ràng, có chút giật mình quay về Trần Vũ nói. Vương Vân, nếu như ngươi không muốn những công nhân này có chuyện, ngươi liền lập tức ngăn lại bọn họ tiến vào trong hố lớn một bên bài tập, không phải vậy bọn họ thật sự sẽ chết ở chỗ này, nếu như bọn họ chết ở trên công trường, các ngươi Tinh Hà quốc tế cũng trốn không thoát khỏi trách nhiệm. Trần Vũ nghe được Vương Vân nói chuyện hậu, nghiêm túc quay về Vương Vân nói, trên mặt mang theo vẻ nghiêm túc. Trần đại ca, nếu như bọn họ xuống, thật sự sẽ chết. Vương Vân sắc mặt có chút chần chờ nói, sao vậy? Lẽ nào ngươi còn tưởng rằng Trần đại ca sẽ lừa ngươi? Trần Vũ cười nói với Vương Vân, nơi này như thế tà môn, nếu như không phải nhà ngươi công trường, ta đã sớm rời đi. Trần đại ca ngươi vẫn luôn là ta thần tượng, ta sao không tin ngươi nói chuyện đây? Vương Vân cười ha hả quay về Trần Vũ nói, ta liền biết bang này văn vật cục người không có lòng tốt, bọn họ muốn xuống đào móc của mộ, liền để chính bọn hắn xuống, công trường công nhân tuyệt đối không thể xuống. Lao Trần, ngươi nhanh lên một chút tới đây cho ta. Vương Vân quay về cách đó không xa một mang nón an toàn trung niên tráng hắn nói, ông chủ, ngươi gọi ta a. Trung niên tráng hắn nghe được Vương Vân nói chuyện, đội ba thi điên địa đi tới. Đối với thái tử ra nói chuyện, trung niên tráng hắn cũng không dám không nghe, dưới tay hắn nhưng là có một đám người theo Tinh Hà quốc tế kiếm cơm ăn, nếu như trêu đến Vương Vân không cao hứng, bọn họ thì có thất nghiệp nguy cơ. Vào lúc này, mới vừa rồi còn ánh nắng tươi sáng thiên không, trong nháy mắt liền bắt đầu ám lên, trong công trường một bên quỷ dị mà quát nổi lên một trận gió to, gió to thổi tới mọi người trên người, để mọi người không tự chủ được địa đánh cái dùng mình. Tiên sư nó, này phong có điểm lạ, sao vậy thổi đến mức khiến người ta rét run? Vừa nay khí trời còn rất tốt, sao vậy đột nhiên liền tối lại, sắp mưa rồi sao? Trong lòng ta bắt đầu có chút rét run, thân thể cũng bắt đầu có chút không dễ chịu. Gió to thổi người bên cạnh chúng công nhân trên người, chúng công nhân dồn dập bắt đầu bàn luận. Gió to từ Vương Vân trên người thổi qua, cũng làm cho Vương Vân không cảm thấy đánh cái dùng mình, trong lòng bắt đầu đối với Trần Vũ nói chuyện, tin tưởng 99%, sắc mặt cũng bắt đầu trở nên nghiêm nghị lên. Trung niên tráng hán ngẩng đầu nhìn tối lại thiên không, tuy rằng cảm thấy rất kỳ quái, nhưng vẫn là rất nhanh sẽ đi tới Vương Vân bên người. Ông chủ, ngươi gọi ta có chuyện gì? Trung niên tráng hán cười nói với Vương Vân, trên mặt mang theo lấy lòng vẻ mặt. Lão Vương, ta hiện tại cho một mình ngươi mệnh lệnh, bất luận làm sao ngươi cũng không thể để ngươi mang này quần công nhân xuống tới trong hố lớn một bên, càng thêm không thể để cho bọn họ trợ giúp văn vật cục làm việc. Vương Vân thấp giọng bay về trung niên tráng hán nói, trên mặt mang theo không cho từ chối vẻ mặt. Ông chủ, tại sao? Đây chính là bọn họ một cơ hội kiếm tiền, nếu như không cho bọn họ một lý do, ta sợ bọn họ sẽ gây sự. Trung niên tráng hán nghe được Vương Vân nói chuyện, sắc mặt có chút chỉ ngưng địa nói. Vẫn là ta tới nói đi, cái danh to kia các ngươi đúng là không thể dưới, cái kia cổ mộ hiện tại là đại hung chi mộ, xuống người nhất định sẽ có họa sát thân, sẽ chết người, vẫn để cho bọn họ không muốn kiếm lời những cực khổ này tiền. Trần Vũ nhìn trung niên tráng hán nghi hoặc vẻ mặt, theo hậu quay về tráng hán giải thích nói. Ngươi là? Trung niên tráng hán nhìn thấy bên cạnh Trần Vũ, lộ ra nghi hoặc vẻ mặt. Hắn là bằng hữu của ta, lai lịch của hắn quá lớn, ngươi nghe hắn không có sai. Vương Vân quay về trung niên tráng hán nghiêm túc nói. Hiện tại trong hố lớn một bên thủy khô rồi, các ngươi cho ta nghe, ai tự nguyện xuống thanh trừ trong hố lớn một bên nước bùn, mỗi người đều có 100 đồng tiền thu vào. Vừa nãy đối với Trần Vũ bất kính cái kia thanh niên, hiện tại đang đứng ở bên cạnh cái hố lớn, lớn tiếng mà quay về chu vi nông dân công nói. Ta xuống, ta thủy hải cũng đã mặc. 100 đồng tiền cũng là tiền, ngươi nhớ tới đem ta cũng coi như trên. Ta cũng đi, thanh lý nước bùn ta tối ở hành, động tác của ta có thể nhanh chóng. Tụ tập ở thanh niên bên cạnh nông dân công, nghe được thanh niên nói chuyện, dồn dập quay về thanh niên tự tiến cử lên, tình cảnh trong nháy mắt náo nhiệt lên. Chương 252, không muốn chết liền rời đi, ngươi phải nhanh lên một chút ngăn lại bọn họ, ta không cần thiết lừa ngươi. Trần Vũ nhìn chỉ ngưng trung niên tráng hắn nói. Trung niên tráng hắn đối với Vương Vân mệnh lệnh cũng không dám từ chối, trung niên tráng hắn hỏi nguyên nhân cũng là muốn tìm cái lý do, nếu đây là Vương Vân mệnh lệnh, trung niên tráng hắn mặc kệ là vì an lòng, vẫn là vì tiền đồ, đối với Vương Vân địa cầu, trung niên tráng hắn không thể không chấp hành. Trung niên tráng hắn nhìn Vương Vân một chút, sau đó ngay lập tức đi tới bên cạnh cái hồ lớn, lớn tiếng mà quay về chuẩn bị khanh thanh trừ nước bùn công nhân nói, các ngươi cũng không thể động, các ngươi có thể nào tùy tiện đụng vào người khác phần mộ. Toàn bộ các ngươi cũng không thể xuống. Bao công đầu, xuống nhưng là có 100 khối a. Ngày hôm nay công trường không cần đi làm, ngươi không thể ngăn cản chúng ta kiếm tiền chứ? Trong hầm một bên nước bùn nên không nhiều, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ tới. Hơn 10 cầm sẻng chuẩn bị đi công nhân, không hiểu quay về trung niên tráng hắn nói, trên mặt lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. Ai bảo hôm nay công trường đình công, toàn bộ các ngươi cho ta về cương vị khởi công. Trung niên tráng hán lớn tiếng mà quay về chuẩn bị vung nước công nhân nói. Chuẩn bị khanh công nhân nghe được trung niên tráng hán nói chuyện, mắt trực đều lượng lên, ở công trường làm một ngày nhưng là có 300 đồng tiền, so với dưới khanh cường hơn nhiều. Chúng công nhân vừa nghe đến hiện tại có công mở, lập tức liền cầm trên tay xẻng toàn bộ vứt trên mặt đất, kết bè kết lũ đi ra. Xem các công nhân vừa nói vừa cười rời đi, văn vật cục mấy vị quần áo chú ý người trung niên, sắc mặt cũng bắt đầu ám lên, đặc biệt vừa nãy vị kia tóc bạc lão nhân, sắc mặt càng là hắc đến tỏa sáng. Thanh niên nhìn thấy văn vật cục lãnh đạo sắc mặt, mừng rỡ trong lòng, nội tâm bắt đầu cấp tốc tính toán lên. Có thể hay không ở thị văn vật cục làm tiếp, còn phải muốn xem mấy vị này lãnh đạo sắc mặt, nếu như hôm nay ở trong lòng bọn họ lưu cái kế tiếp tốt ấn tượng, tuyệt đối sẽ đối với hắn có trợ giúp rất lớn. Hiện tại chính là ở lãnh đạo trước mặt biểu hiện thời cơ tốt. Nay cho ăn, các ngươi trước tiên đừng chạy, các ngươi nếu như xuống đem vũng nước một bên nước bùn dọn dẹp sạch sẽ, ta mỗi người cho các ngươi 500 khối, phải biết đây chính là so với các ngươi ở trong công trường một bên làm một ngày, còn muốn kiếm được nhiều. Thanh niên nhìn thấy công nhân lập tức liền phải đi xa, trong lòng hoảng hốt, vội vã lo lắng quay về cách đó không xa công nhân nói: "500 khối, ngươi có phải là nói thật chứ? Nếu như đúng là 500 khối, ngày hôm nay ta liền giúp ngươi ít ít. Có như thế nhiều tiền, ngươi sao vậy không nói sớm một chút ta?" Vốn là đã đi xa công nhân, nghe được phía sau thanh niên nói chuyện, vội vã dừng bước, xoay người đi trở về, cười to đối với thanh niên nói: "Công nhân tuy rằng đều không đọc sách nhiều, nhưng đối với tính sổ vẫn là rất ở hành, bọn họ đều là đi ra làm công kiếm tiền, tự nhiên là nơi đó nhiều tiền liền đi nơi đó." Vốn là đứng hậu một bên sắc mặt biến thành màu đen mấy cái văn vật cục lãnh đạo, nhìn đi mà quay lại công nhân, sắc mặt từ từ hồi phục lại. Cái kia ông lão tóc bạc càng là lớn tiếng mà bật cười, quay về thanh niên lộ ra khen ngợi ánh mắt: "Các ngươi đúng là không thể xuống, nếu như các ngươi không muốn chết, cũng sắp điểm rời đi nơi này." Trần Vũ nhìn đi mà quay lại công nhân, lớn tiếng mà quay về chúng công nhân nói, trên mặt lộ ra vẻ thất vọng: "Ngươi đến cùng là ai? Ngươi sao vậy có thể ngăn cản chúng ta kiếm tiền? Ngươi không cho chúng ta xuống công tác, lẽ nào ngươi nuôi sống ta một nhà to nhỏ à?" Có cái lên tuổi tác công nhân nhìn Trần Vũ, sắc mặt không vui nói: "Đúng vậy, lẽ nào ngươi dưỡng chúng ta sao? Thực sự là quá khôi hài. Ở đâu tới tiểu tử vắt mũi chưa sạch?" Công trưởng công nhân nhìn Trần Vũ, chào cười nói: "Tiểu tử, ta chẳng cần biết ngươi là ai, nếu như ngươi còn dám ngăn cản thị văn vật cục công việc bình thường, ta thật sự sẽ báo cảnh sát đem ngươi nắm bắt lên." Tóc bạc lão nhân vừa nhìn thấy lại là Trần Vũ ra tới quấy rối, lập tức không vui, sắc mặt tức giận đi ra nói: "Chẳng cần biết ngươi là ai, nếu như ngươi vẫn còn ở nơi này quấy rối, ta bảo đảm ngươi sẽ không có ngày sống dễ chịu." Một bụng vệ người trung niên đi ra, khinh bỉ nhìn Trần Vũ, mặt lộ vẻ không vui nói. Trung niên tráng hán nhìn thấy đi mà quay lại, lại trở về bên cạnh cái hố lớn một lần nữa cầm lấy xẻng công nhân, sắc mặt bắt đầu có chút tái nhợt. Đây chính là Tinh Hà tập đoàn thái tử ra giao cho sự tình, nếu như ngay cả chút chuyện nhỏ này đều xử lý không tốt, trung niên tráng hán còn sao không ngại ngùng ở Tinh Hà tập đoàn trong công trường một bên công tác. "Mấy người các ngươi làm gì mà? Là không phải là không muốn ít ít ít, ta gọi các ngươi đi công trường khởi công, mấy người các ngươi lại chạy về đến làm gì mà?" Trung niên tráng hán sắc mặt tái xanh mà nhìn cầm lấy xẻng công nhân, lớn tiếng mà nói: "Chuyện này..." Đang chuẩn bị dưới hố to thanh trừ nước bùn công nhân, nghe được bao công đầu âm thanh, cũng bắt đầu chỉ ngưng lên. Bọn họ cũng không nghĩ tới, luôn luôn bình dị gần gũi bao công đầu, ngày hôm nay sẽ phát như thế đại hỏa. Bọn họ cũng không muốn vì này chỉ là 500 đồng tiền, liền đắc tội bao công đầu, nếu như đúng là như vậy, thì có điểm cái được không đủ bù đắp cái mất. Trong khoảng thời gian ngắn, công trường công nhân dồn dập đứng hố to bên bờ, dưới cũng không phải, không xuống cũng không phải, tình cảnh lập tức lúng túng lên. "Các ngươi những này nông dân đến cùng là sao vậy sự việc? Các ngươi chỉ cần xuống đem nước bùn thanh trừ sạch sẽ, là có thể mỗi người được 500 khối, lẽ nào các ngươi còn không vừa lòng?" Bạch Phát lao giả bên cạnh một hơn 30 tuổi trung niên, nhìn thấy đứng bên cạnh cái hố lớn công nhân, lớn tiếng mà chạm lên: "Tiên sư nó, thực sự là cho thể diện mà không cần, có tin ta hay không lập tức gọi người khai trừ các ngươi những này bùn chất tử. Thực sự là một đám nhà quê, có tiền cũng sẽ không kiếm lời, không trách các ngươi như thế cùng. Các ngươi còn không mau một chút xuống, cẩn thận chúng ta văn vật cục gọi người lại đây đem nơi này che, để cho các ngươi như thế bùn chân tử toàn bộ thất nghiệp." Văn vật cục một ít sắc mặt không thích người, dồn dập lớn tiếng mà quay về công trường công nhân nói, từ từ bắt đầu uy hiếp công nhân đến. Nếu như những công nhân này đều chạy sạch, phải muốn bọn họ tự mình xuống thanh trừ nước bùn, bọn họ cũng không muốn khiến cho toàn thân đều là bùn. Vương Vân vốn là không thích những này văn vật cục người, bây giờ nhìn đến văn vật cục công nhân viên lại uy hiếp công trường đến, nhất thời không thích. "Các ngươi mấy tên này, có tin ta hay không lập tức liền gọi người đem các ngươi đuổi ra ngoài, mẹ, thực sự là cho thể diện mà không cần." Vương Vân hơi thay đổi sắc mặt, lạnh lùng địa quay về bọn họ nói: "Ngươi đến cùng là ai? Làm dám như thế châu bò hò hét địa cùng lãnh đạo chúng ta nói chuyện, ngươi có biết hay không ngăn cản văn vật cục công việc bình thường là phạm pháp?" Thanh niên vừa nghe đến Vương Vân nói chuyện, vì ở lãnh đạo trước mặt ra mặt, đội vã lớn tiếng mà quay về Vương Vân nói. Bạch Phát lao giả đúng là biết thân phận của Vương Vân, vừa nhìn thấy bên cạnh thanh niên hung hăng thái độ, liền gấp đến độ âm thầm lắc đầu, liền vội vàng kéo thanh niên để hắn dừng lại. "Nghe con mới sinh không sợ cọp, lại dám như vậy đối với Tinh Hà tập đoàn thái tử ra nói chuyện." Bạch Phát lao giả từ trong lòng vì là thanh niên lao vệt mồ hôi. "Tiên sư nó, ngươi không cần nói." Bạch Phát lao giả kéo thanh niên, thấp giọng nói: "Các ngươi nếu như còn muốn ở trong công trường bên cạnh bàn, hiện tại liền lập tức cho ta trở lại cương vị đi làm, không phải vậy toàn bộ làm khai trừ xử lý." Vương Vân nhìn thấy văn vật cục người yên tĩnh lại, cũng không muốn lại làm khó dễ bọn họ, chỉ thật là lớn tiếng địa quay về còn tụ tập ở bên cạnh cái hố lớn công nhân nói. Không phải hết thảy công nhân đều biết Vương Vân, chúng công nhân nghe được Vương Vân nói chuyện, cũng bắt đầu có chút hoang mang lên. "Các ngươi còn không mau một chút về đi làm, cái này nhưng là Tinh Hà tập đoàn thái tử ra, nếu như hắn mở trừ bọn ngươi ra, vậy thì đúng là bạch khai trừ rồi." Trung niên tráng hán nhìn thấy còn ở hai mặt nhìn nhau công nhân, sắc mặt tái xanh địa nói: "Lần này ở Vương Vân trước mặt đúng là quá mất mặt, sau này nhất định phải hảo hảo quản giáo những người này mới được. Đi thôi, đi nhanh đi. Vũng nước một bên như thế tạm, ta mới không muốn xuống đây. Ông chủ lớn đều nói chuyện, chúng ta không thể làm cái này, mau trở về. Chúng công nhân vừa nghe đến bao công đầu nói chuyện, vội vã cầm trong tay xẻng bước trên mặt đất, sau đó liền như ong vỡ tổ chạy. Văn vật cục công nhân viên vừa nhìn thấy công trường công nhân đều chạy sạch, vội vã hai mặt nhìn nhau lên, lẽ nào thật sự chính là muốn đích thân xuống thanh lý nước bùn? Những này văn vật cục công nhân viên cũng không có thế hệ trước khảo cổ nhân viên chịu khổ tinh thần, vừa nhìn thấy trong hố lớn một bên nước bùn, liền lắc đầu liên tục. Bọn họ có thể đều là phần tử trí thức, đều là chút người có thân phận, có thể nào như dân công như thế, an mặc thủy hải, quyền lên ống tay áo, xuống thanh trừ nước bùn đây? Mẹ, đều là người này hại. Văn vật cục công nhân viên nhìn về phía Trần Vũ, ánh mắt càng ngày càng bất hữu thiện. Tinh Hà tập đoàn Thái Tử gia, bọn họ không treo chọc nổi, chẳng lẽ còn sẽ sợ ngươi cái này bao đầu tiểu hòa hay sao? Bạch Phát lao giả nhìn về phía Trần Vũ, càng là lộ ra ánh mắt cừu hận, chỉ là nhìn thấy Trần Vũ ở Vương Vân bên người, mới không tiện phát tác. Chương 253, bị đào móc ra thi hài Bạch Phát lao giả tính khí ở Vương Vân trước mặt cũng không dám phát tác, nếu như không phải Vương Vân ở đây, ông lao đã sớm đối với Trần Vũ trô vỡ đại phá. Trong hồ lớn nước bùn kỳ thực cũng không coi là nhiều, mấy người các ngươi liền xuống đi đem những này nước bùn toàn bộ thanh trừ sạch sẽ đi. Bạch Phát lao giả xoay người quay đầu lại, mặt không vẻ mặt địa đối với thị văn vật cục công nhân viên nói. Công nhân viên vừa nghe đến ông lao nói chuyện, sắc mặt cũng bắt đầu thay đổi, nhìn trong hố lớn nước bùn, lông mày chậm rãi cao lên đến, mỗi người đều sắc mặt khẽ biến thành nộ, tàn nhẫn mà trừng mắt Trần Vũ. Thanh niên không có cách nào, tuy rằng hắn chưa từng có từng làm những này thanh trừ nước bùn khổ cực công tác, nhưng vì không ở lãnh đạo trước mặt mất mặt, vẫn là nhận tâm địa lấy ra một khẩu trang đeo vào đến, cuối cùng liền quấn lên ống quần, cầm lấy trên đất xẻng, không nói một lời địa leo xuống hố to. Cái khác công nhân viên thấy có người đi đầu, tuy rằng mỗi người đều không tình nguyện, nhưng vì bảo vệ công tác, cũng chỉ đành quấn lên ống quần, để chân hai chân, cầm lấy xẻng, theo thanh niên đồng thời chậm rãi đi xuống hố to. Tiên sư nó, thực sự là xú a. So với nông thôn bên trong vê đút cờ còn muốn xú. Nhanh túi chết người. Mấy công việc nhân viên một hồi đến trong hố lớn một bên, liền bị trong hố lớn nước bùn mùi cho kích thích đến, dồn dập lớn tiếng mà nói. Nội tâm của bọn họ dồn dập đem Trần Vũ cho mắng khắp cả, nếu như không phải Trần Vũ ngăn cản, sao vậy cũng sẽ không đến tiên là bọn họ hạ xuống thanh trừ nước bùn. Không có cách nào. Bọn họ không thể làm gì khác hơn là lấy ra trong túi tiền một bên khẩu trang đái lên, cố nén mùi kích thích, bắt đầu đem trong hố lớn một bên nước bùn hướng về bên trên thanh lý. Bọn họ một đám người phí hết trường thời gian, mới đem trong hố lớn nước bùn cho toàn bộ thanh lý sạch sẽ. Một tòa rất đại cổ mộ liền như vậy xuất hiện ở trong hố lớn một bên. Cổ mộ đều là dùng vật liệu đá đánh chế, tuy rằng cổ mộ không biết ở đây có bao nhiêu niên, nhưng cổ mộ nhìn qua còn là phi thường vững chắc. Bên trên người đem thiết truy cho ta bỏ lại đến, ta thử xem có thể không thể mở ra cổ mộ. Thanh niên vì là công, không để ý mệt nhọc, ở những người khác lúc nghỉ ngơi, lớn tiếng mà quay về bên trên lãnh đạo nói. Văn vật cục lãnh đạo nghe được thanh niên nói chuyện, vội vã đem mấy cái đại thiết truy cho ném trong hố lớn. Trong hầm công nhân viên nhìn thấy lãnh đạo bỏ lại đến đại thiết truy, không để ý tới nghỉ ngơi, liền cầm lấy thiết truy quay về cổ mộ tàn nhẫn mà đập lên. Ầm, ầm, ầm. Trong khoảng thời gian ngắn, trong hố lớn chuyển lên từng trận trầm trọng đánh thanh. Trần Vũ đứng hố to trên rìa, nhìn thấy trong hố lớn một bên bận điệu quá không ngừng mà công nhân viên, âm thầm hai khẩu khí. Những người này hiện tại đã tử khí quấn quanh người, nếu như không nhanh lên một chút rời đi hố to, bọn họ đúng là giờ chết không xa. Các ngươi vẫn là nhanh lên một chút rời đi nơi này đi, sớm các ngươi khi còn sống. Trần Vũ mặc dù biết những công việc này nhân viên không thể sẽ gọi hắn nói chuyện, nhưng vẫn là lần thứ hai nhắc nhở bọn họ. Tiên sư nó, ngươi tên tiểu tử thối này, ngươi không cần nói, nhanh cút cho ta. Nếu như không phải ngươi, chúng ta sẽ đích thân giới khanh sao? Giả vờ giả vịt, giả thần giả quỷ. Văn vật cục công nhân viên vốn là bởi vì Trần Vũ quấy rối, mới không tình nguyện mới giới khanh. Bây giờ nghe Trần Vũ nói chuyện, dồn dập chỉ trích Trần Vũ. Trần Vũ nhìn thấy trong hầm quần tình mãnh liệt công nhân viên, đúng là không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là nhún nhún cánh tay liền rời đi. Đột nhiên trong hầm truyền đến một trận đại nổ vang, trong hầm công nhân viên dồn dập gọi lên. Cuối cùng đem cổ mộ cho đập phá. Này trong mộ cổ một bên sao vậy, là cái lối đi a? Thật sự có cái lối đi, thực sự là kỳ quái. Bạch Phát lao giả vừa nghe đến cổ mộ bị đập phá tin tức, vội vã đi tới bên cạnh cái hố lớn, lớn tiếng mà quay về người bên dưới nói, các ngươi nhìn thấy cái gì? Đường núi có chút âm u, chúng ta muốn xuống mới có thể biết bên trong có cái gì đồ vật. Thanh niên nghe được là Bạch Phát lão giả âm thanh, vội vã đáp lại ông lao nói, mấy người các ngươi cũng không muốn đứng ở chỗ này, mau dẫn chút đèn tin cầm tay xuống, tiến vào trong mộ cổ một bên, nhìn trong mộ cổ có cái gì đồ vật. Ông lão đối với còn đứng ở bên cạnh mấy cái giả vờ thanh cao văn vật cục lãnh đạo nói, được, đi. Một vị bụng bự béo phệ người đàn ông trung niên có chút không tình nguyện nói. Mấy cái văn vật cục trung tầng lãnh đạo nghe được ông lão âm thanh, tuy rằng trong lòng không tình nguyện, nhưng vẫn là cầm lấy cường quang đèn tin, chậm rãi đi xuống hố to. Bụng bự béo phệ người đàn ông trung niên đi tới cổ mộ trên lối đi mới, nhìn thấy bên trong âm u đường lối, cũng là cảm thấy có chút sợ sệt. Đột nhiên trong hầm xuất hiện một trận quái phong, để người đàn ông trung niên càng thêm khiếp đảm lên. Ngươi là mới tới, hiện tại chính là ngươi biểu hiện thời điểm, ngươi vào xem một chút đi. Người đàn ông trung niên nhìn thấy bên cạnh một mặt hiếu kỳ thanh niên, vội vã đem cường quang đèn tin đưa cho thanh niên, mệnh lệnh địa quay về thanh niên nói: "Ta đi vào trước." Thanh niên hơi kinh ngạc địa nói: "Đúng, chính là ngươi, nhanh lên một chút ra ngoài xem xem." Người đàn ông trung niên gật đầu cười nói, trên mặt mang theo vẻ mặt nghiêm túc: "Được rồi." Thanh niên tiếp nhận đưa tới đèn tin, liền bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí một địa hướng về trong lối đi một bên tiếp tục đi, cũng còn tốt trong đường lối còn có cầu thang, không phải vậy thanh niên đúng là muốn leo xuống đi tới. Trong mộ của một bên có. Thử đi. Thanh niên mới vừa vào đến cổ mộ không đến bao lâu, liền hô to chạy ra, khiếp đảm địa quay về trong hầm mọi người nói: "Tiên sư nó, cổ mộ có tử thi không phải rất bình thường sao? Lẽ nào tử thi còn sẽ nói hay sao?" Bụng bự béo phệ người đàn ông trung niên, nhìn cuống quýt chạy đến thanh niên nói, trên mặt lộ ra dở khóc dở cười vẻ mặt. "Tử thi là cái gì dáng vẻ? Trên thi thể một bên có còn hay không quần áo?" Trong hầm một cái khác lãnh đạo nhìn hoảng loạn thanh niên, nghiêm túc nói: "Nếu như tử thi trên người còn bảo tồn có quần áo, là có thể căn cứ trên thi thể một bên quần áo để phán đoán cổ mộ triều đại. Ta cũng không biết, ta chỉ biết là bọn họ đều là chút xương." Thanh niên vẫn có chút sốt sắng mà nói: "Xương ngươi cũng sợ sệt. Như ngươi vậy can đảm có thể nào khảo cổ?" Một lãnh đạo dáng dấp người đại cười nói: "Mấy người các ngươi theo ta xuống, để ta sẽ đi gặp những ngày xương, nhìn những ngày xương đến cùng là làm sao đáng sợ." Lãnh đạo nói chuyện, để trong hầm tất cả mọi người bắt đầu cười lớn. Thanh niên nhìn thấy trong hầm chúng đồng liêu tiếng cười, cũng bắt đầu có chút ngượng ngùng. Lãnh đạo mang theo mấy công việc nhân viên cùng đi hướng về đường lối, chậm rãi thông qua cầu thang đi xuống. Chẳng bao lâu nữa, một xương sọ màu đen đặc liền từ trong lối đi một bên ném lên trong hầm, vừa vặn rơi vào thanh niên dưới chân. "Có quỷ a." Thanh niên nhìn thấy lạc ở bên cạnh màu đen xương sọ, lớn tiếng mà gọi lên. Thanh niên khiếp đảm dáng vẻ kinh hoàng, lại gây nên trong hầm công nhân viên cười to. "Trần đại ca, cái kia xương sọ sao vậy là màu đen?" Vương Vân nhìn thấy trong hầm xương sọ, kinh ngạc quay về Trần Vũ nói: "Xương không đều là màu trắng sao? Người này hẳn là bị độc chết, chỉ có chúng độc tử vong người, xương của hắn mới sẽ là màu đen, nhưng loại này màu đen đúng là quá quỷ dị." Trần Vũ nhìn trong hầm màu đen xương sọ, ngưng trọng quay về Vương Vân nói: "Những này thi hải nên đều là bồi cổ mộ chủ nhân Tuấn Táng người, đây chính là người trong truyền thuyết Tuấn." "Cái gì? Lẽ nào những thứ này đều là người sống chôn cùng?" Vương Vân nhìn Trần Vũ khiếp sợ nói. "Ừm." Trần Vũ trầm trọng địa gật gật đầu. Chương 254, toàn bộ bỏ mình dùng người sống đến Tuấn Táng, đúng là quá tàn nhẫn. Vương Vân sắc mặt tức giận nói, trên mặt mang theo một chút bi thương vẻ mặt. "Ngươi không bi thương sao? Ngươi sao vậy, thật giống không lộ vẻ gì tự." Vương Vân nhìn thấy bên cạnh trấn định tự nhiên Trần An nói. "Ta không lời nào để nói." Trần An nhìn đột nhiên với hắn trả lời Vương Vân, có chút ngoài ý muốn điệu nói. Trần An biến thành quy yêu không đến bao lâu, tự nhiên không có tình cảm của nhân loại phong phú. Thường thường mặt không hề cảm xúc Trần An, tự nhiên gây nên Vương Vân chú ý, Vương Vân cũng không có hướng về phương diện khác suy nghĩ, chẳng qua là cảm thấy Trần Vũ bên người ông lão này có chút quái quái, đến cùng nơi đó có gì đó quái lạ, Vương Vân cũng không nói ra được. Thực sự là quá tốt rồi, cái này cổ mộ vẫn là một hoàn chỉnh cổ mộ, bên trong đồ vật cũng không có bị phá hỏng. Một tiếng mừng như điên âm thanh từ trong lối đi một bên truyền ra. "Thật sự ma, lần này đúng là phát đạt." "Này, ngươi nói lung tung cái gì? Có nói như ngươi vậy sao? Chúng ta đều vào xem một chút đi." Trong hầm mọi người nghe được bên trong truyền tới âm thanh, cũng là mừng rỡ trong lòng, dồn dập hướng về trong lối đi một bên đi vào. Vốn đang là rất hồi hộp thanh niên, nhìn thấy trong hầm đồng liêu cũng đã toàn bộ tiến vào cổ mộ, cũng lớn mạnh can đảm, hít một hơi thật sâu, liền đi tiến vào trong lối đi một bên. Nghe được trong mộ cổ một bên truyền tới âm thanh, vốn đang chấn định tự nhiên địa đứng trên công trường một bên Bạch Phát lão giả, cũng bắt đầu không chấn định, sắc mặt bắt đầu nở nụ cười. "Vương công tử, ngươi có muốn hay không cũng đi xuống xem một chút?" Ông lão nhìn thấy bên cạnh cách đó không xa Vương Vân, lấy lòng nói với Vương Vân: "Trong mộ cổ một bên nên có không ít đồ tốt nhà." "Không cần, ta liền ở bên cạnh nhìn là tốt rồi." Vương Vân nói rõ từ chối ông lão mời. Vương Vân nghe được Trần Vũ nói chuyện hậu, nơi đó còn có thể có can đảm xuống tới trong hố lớn một bên, nếu như không phải Trần Vũ vẫn là nơi này, Vương Vân đã sớm rời đi cái này công trường. "Được rồi, được rồi." Ông lão nhìn thấy Vương Vân khước từ hắn mời, trong lòng đúng là có hơi thất vọng. Ông lão mời Vương Vân tiến vào cổ mộ, đơn giản đã nghĩ mượn cơ hội này lấy lòng Vương Vân, bây giờ nhìn đến Vương Vân không có tiến vào cổ mộ dự định, trong lòng trong bóng tối khinh bỉ Vương Vân can đảm, cuối cùng chỉ có một người chậm rãi đi xuống hố to. "Trần đại ca, ngươi nói tiến vào trong mộ cổ một bên người thật sự sẽ chết sao?" Vương Vân thấy lão giả tiến vào đường nối sau khi, có chút lo âu quay về Trần Vũ nói: "Ngươi không phải nhìn thấy cái kia xương sọ màu đen sao? Kỳ thực những người này xương bản thân liền là có chứa một loại độc, những này xương ở phong kín trong mộ cổ một bên như thế lâu, xương bên trên độc tố cũng sớm đã thâm nhập đến cổ mộ trong không khí một bên. Những người này như thế không thể chờ đợi được nữa điệu tiến vào trong mộ cổ một bên, lẽ nào bọn họ còn có thể có sống sót khả năng sao?" Trần Vũ nghiêm túc quay về Vương Vân giải thích nói. Trần Vũ kỳ thực còn có càng nặng một tầng ý tứ không có nói với Vương Vân, coi như là cổ mộ trong không gian một bên không khí không có kịch độc, những này tiến vào cổ mộ người cũng sẽ bị tử khí quấn quanh người. Tử vong mới là những người này cuối cùng quy tụ. "Trần đại ca, chúng ta cũng không thể thấy chết mà không cứu a. Chúng ta hiện tại liền để bên trong người đi ra, bọn họ sẽ có hay không có sống sót khả năng?" Vương Vân có chút nhẹ dạ điệu nói, trên mặt lộ ra vẻ lo âu. "Không thể, hiện tại đã quá trễ, vừa nãy ta cũng đã nhiều lần khuyên bảo bọn họ, chỉ là bọn hắn không nghe, khả năng này chính là số mệnh an bài. Coi như ngươi bây giờ có thể đem bọn họ toàn bộ gọi đi bảo, cũng đã quá trễ." Trần Vũ nhìn Vương Vân vẻ mặt lo lắng, có chút nhẹ dạ điệu nói: "Thực sự là người chết vì tiền, chim chết vì ăn, muốn trách thì trách bọn họ không biết điều." Vốn là vẫn rất yên tĩnh Trần An, đột nhiên nói ra câu nói. Trần An nhìn thấy vừa nãy đoàn người vẫn đối với Trần Vũ bất kính, đương nhiên sẽ không đối với bọn họ có hảo cảm, nếu như không phải Trần Vũ không cho hắn giết người, bọn họ đám người kia coi như không chết ở trong mộ cổ một bên, cũng sẽ chết ở Trần An trên tay. "Mở ra, rốt cục mở ra." "Ồ, trong cái quan tài này một bên sao vậy không có hài cốt? Trong cái quan tài này một bên bảo bối thật nhiều a." Vào lúc này, trong lối đi một bên có lúc gần lúc hiện truyền đến văn vật cục mọi người tiếng hoan hô. "Không có thi hài quan tài." Trần Vũ đột nhiên có loại dự cảm xấu. chúng ta đều đi thôi. Vẫn là nhanh lên một chút rời đi nơi này tốt một chút. Trần Vũ thấp giọng bay về mọi người nói. Vương Vân, cái này công trường các ngươi tận lực đỉnh công một quãng thời gian. Trần Vũ trước khi đi hậu, giao cho Vương Vân nói. Được rồi, không có vấn đề. Vương Vân nghe được Trần Vũ nói chuyện, tự giác gật gật đầu. Trở lại thủy tộc đỉnh Trần Vũ, buổi tối ở buổi cha mẹ quan sát bản địa bản tin thời sự thời điểm, rốt cục nhìn thấy một tin tức. Ngày hôm nay ở bản địa một trong công trường một bên, phát hiện một loại cỡ lớn của mộ, thị văn vật cục trưởng cùng hơn 10 tên công nhân viên, vì để tránh cho quốc gia tài sản tổn thất, tại chỗ không để ý nguy hiểm đến tính mạng, tổ chức thị văn vật cục công nhân viên tiến hành hiện trường đào móc. Làm thiên lúc xế chiều, văn vật cục hơn 10 vị nhân viên, toàn bộ chịu đến trong mộ cổ một bên không rõ vi khuẩn cảm hóa, toàn bộ vào ở bệnh viện, kinh cứu giúp vô hiệu, ở trong bệnh viện một bên toàn bộ không chừng trị bỏ mình. Trở xuống là quốc tế tin tức. Cha cha, đây thực sự là quá kỳ quái, không nghĩ tới hiện tại khảo cổ cũng sẽ có như thế đại nguy hiểm đến tính mạng. Trần Đạo Đức xem xong tin tức này, kinh ngạc nói. Những này cổ mộ cũng không biết có bao nhiêu năm rồi, bên trong khả năng thật sự có chút chúng ta không biết vi khuẩn cũng có nói. Lý Thư Đình thuận miệng quay về Trần Đạo Đức nói. Khả năng này đều là bọn họ mệnh đi. Trần Vũ có chút thở dài điệu nói. Phải biết những người này ngày hôm nay còn sống sờ sờ địa xuất hiện ở Trần Vũ trước mặt, không nghĩ tới như thế nhanh cũng đã mất mạng bệnh viện, xem ra đúng là số mệnh ăn bài. Giang Nam thị một nhà trong biệt thự xa hoa một bên, Vương Vân chính cung kính mà đứng Vương Quốc Vĩ trước mặt. Ngươi là nói cẩn thận chút văn vật cục người tử vong, Trần Vũ hắn cũng sớm đã báo trước. Vương Quốc Vĩ đem ngày hôm nay báo chiều thả ở bên cạnh, qua báo chí một bên nội dung chính là có liên quan với văn vật cục hơn 10 công nhân viên dưới cổ mộ khảo cổ, chịu đến không rõ vi khuẩn xâm lấn, nằm viện toàn bộ không chừng trị bỏ mình tin tức. Chính là, lúc đó ta còn có chút không tin, nhưng Trần Đại Ca nói tới mạch lạc rõ ràng, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là chứng thực Trần Đại Ca suy đoán. Vương Vân nghĩ tới ngày hôm nay ở công trường tình cảnh, vẫn có chút sợ sệt, nghiêm túc quay về Vương Quốc Vĩ nói. Không nghĩ tới Trần Đại Sư thật không phải người bình thường, không chỉ y thuật tuyệt vời, liền phong thủy cũng như thế lợi hại. Vương Quốc Vĩ nghiêm túc quay về Vương Vân nói người bạn này, ngươi nhất định phải thâm giao hảo người bạn này, đối với Vương gia chúng ta sẽ không lỗ. Trần Đại Sư. Ba, ngươi là nói Trần Đại Ca chính là nghe tên Giang Nam Trần Đại Sư. Vương Vân nghe được Vương Quốc Vĩ nói chuyện, có chút khiếp sợ nói, trên mặt lộ ra vẻ khó mà tin nổi. Không sai, Trần Vũ khác một cái thân phận chính là Trần Đại Sư. Tuy rằng Vương Thượng đối với Trần Đại Sư thân phận vẫn ẩn giấu, cũng không công bố ra bên ngoài Trần Đại Sư thân phận, nhưng hắn điểm ấy trò vặt vẫn là giấu không được ta. Vương Quốc Vĩ cười ha hả quay về Vương Vân nói. Được rồi, ta sau này biết sao vậy làm. Vương Vân khiếp sợ quay về Vương Quốc Vĩ nói. Thời gian cũng không còn sớm, ngươi lui ra đi. Vương Quốc Vĩ nói xong, lại từ bên cạnh cầm tờ báo lên một lần nữa xem lên. Chương 255, Quy yêu ánh mắt nửa đêm canh ba, Trần Vũ cùng Trần An lại lần nữa trở lại ngày hôm nay có chuyện công trường bên ngoài. Trần Vũ đối với trong mộ cổ một bên quan tài không có phát hiện hài cốt, cảm thấy rất quái lạ, vì sợ có quỷ quái ảnh hưởng này mang cư dân, Trần Vũ đêm nay lại trở về một lần nữa kiểm tra, hy vọng có thể ở trong mộ cổ một bên có phát hiện. Trần An, ngươi tốc đi xem công trường còn có ai hay không các đêm. Trần Vũ tựa ở công trường ngoài tường, thấp giọng quay về Trần An nói. Được rồi, ông chủ. Trần An nói xong, cũng chậm chậm biến mất ở Trần Vũ trước mặt. Đại khái quá một quãng thời gian, Trần An mới trở lại Trần Vũ bên người, thấp giọng quay về Trần Vũ nói ông chủ, công trường ngoại vi cũng không có người các đêm. Lẽ nào Vương Vân như thế nghe lời? Như thế đại công trường cũng không phải mấy người hạ xuống lưu thủ, hắn liền không sợ có người tiến vào công trường thâu vật liệu ép. Trần Vũ tự nói điều nói, Trần Vũ còn tưởng rằng là Vương Vân nghe xong hắn nói chuyện, đem trong công trường một bên người toàn bộ sơ tán, cuối cùng liền gác đêm người đều không có. Công trường xế chiều hôm nay mới phát sinh án mạng, đồn đại trong công trường có lượng lớn khiến vi khuẩn, coi như cho tiểu thâu 10 cái lá gan, bọn họ hiện tại cũng không dám vào trong công trường một bên thâu đồ vật. Tiểu thâu cũng hiểu được bảo vệ mình, nếu như ngay cả mệnh đều không có, thâu nhiều nhất đồ vật cũng vô dụng. Trần An, chúng ta vào đi thôi. Trần Vũ lén lút lút địa quay về bên cạnh Trần An nói. Ừm. Trần An quay về Trần Vũ gật gật đầu, tiếp theo liền bay qua công trường từng đây. Theo hậu từ trong công trường một bên truyền đến một trận tiếng vang. Trần Vũ há hốc mồm mà nhìn vừa nãy Trần An động tác, lại nhìn một chút bên cạnh trên công trường bán mở cửa lớn, theo hậu Trần Vũ trực tiếp địa từ công trường cửa lớn đi vào công trường. Xem ra Trần An cái này lao yêu, vẫn phải là đa dạy dô dưới mới được, bày đặt cửa lớn không đi, nhất định phải làm ra như thế động tĩnh lớn. Trần Vũ đi vào trong công trường một bên, tìm tới rơi đẩy người cho bụi Trần An, thấp giọng nói ngươi không sao chứ? Ông chủ, ta không có chuyện gì, vừa nãy chỉ là đã xảy ra một ít vấn đề. Vốn là chính đang đánh trên người cho bụi quy yêu, nghe được Trần Vũ quan tâm, trong lòng ấm áp, vội vã kích động nói. Không có chuyện gì là tốt rồi, ngươi hiện tại liền đến, nhớ kỹ phải cẩn thận. Trần Vũ quay về sắc mặt kích động quy yêu nói. Được rồi, ông chủ. Ẩm. Đúng. Quy yêu ở hướng đi Trần Vũ trong quá trình, không cẩn thận lại chạm ngã vứt bỏ ở trên công trường một bên cựu ống nước, không hề bất ngờ, quy yêu lại bị nặng nề ngã xuống đất, phát sinh thanh âm vang dội. Trần Vũ nhìn thấy trên đất bị rơi trồng vó, không thể tin được mà che mắt chữ. Trong lòng thầm nghĩ, xem ra cái này quy yêu thực sự là vô căn cứ. Ông chủ, xin tin tưởng ta, đây thật sự là cái bất ngờ. Quy yêu từ trên mặt đất bỏ lên, lo lắng quay về Trần Vũ nói. Không có chuyện gì, ngươi cẩn thận một chút đến đây đi. Trần Vũ có chút bất đắc dĩ đúng quy yêu nói. Vào lúc này, ở ánh sao yếu ớt chiếu dọi xuống công trường là như vậy âm u, đột nhiên quát lên một trận râm mát gió to, đem trên công trường một bên một ít cho bụi thổi lên giữa không trung. Trần Vũ cùng Trần An đồng thời rụt cổ một cái, sốt sáng mà nhìn một phía, hoảng sợ nhìn tất cả xung quanh. Thiên sư nó, này phong quái đáng sợ. Trần Vũ thuận miệng ném ra một câu. Đi tới Trần Vũ bên người Trần An, tự giác gật gật đầu. Tiên sư nó, vẫn là đem lão hắc cùng tiểu ha cho thả ra, để hai đứa chúng nó cái cho đem hạ phong mới được. Trần Vũ quay về Trần An nói xong, liền từ không gian trong thế giới một bên đem hai cậu triệu hắn đến trên công trường. Lão hắc cùng tiểu ha vừa nhìn thấy Trần Vũ, liền thân mật địa ở Trần Vũ bên người đảo quanh, không ngừng hướng về Trần Vũ ngoắc ngoắc cái đuôi. Đi thôi, chúng ta đi trong hố lớn vừa nhìn xem. Trần Vũ quay về theo hậu một bên Trần An nói. Trong mộ cổ một bên độc khí cùng tử khí trải qua buổi chiều bạo sưởi, hiện tại nên tiêu tan đến gần đủ rồi, hiện tại tiến vào trong mộ cổ một bên, hẳn là sẽ không phát sinh tử khí quấn quanh người hiện tượng. Quy yêu, ngươi không cần phải sợ, ngươi đi theo phía sau ta là có thể. Trần Vũ một bên ở phía trước dẫn đường, vừa quay về đi theo hậu một bên Trần An nói. Hai cậu vẫn đi theo Trần Vũ bên người, thỉnh thoảng còn khẽ gọi vài tiếng, nhưng Trần An lại không nói một lời, này ngược lại là có chút không hợp Trần An tính cách. Trần Vũ quay đầu nhìn lại, phát hiện Trần An lại không gặp, mới vừa rồi còn cẩn thận mà theo Trần Vũ phía sau Trần An lại không gặp. Mẹ, sẽ không như thế tạm muốn đi. Khỏe mạnh một quy yêu, liền như vậy lặng yên không một tiếng động địa biến mất ở Trần Vũ phía sau. Lẽ nào này đều là quan tài chủ nhân gây nên? Hắn sao có như thế đại pháp lực, đem quy yêu lặng yên không một tiếng động địa từ Trần Vũ phía sau lấy đi, liền hai cậu đều không có phản ứng, quy yêu liền như vậy không gặp. Trần An, Trần An. Trần Vũ nhìn không có một bóng người hậu phương, thấp giọng kêu to, hy vọng có thể được Trần An hưởng. Trần An, mẹ, người chết nơi nào đây? Trần Vũ không chiếm được đáp lại, có chút sợ sẽ lên, vội vã gấp gáp điệu nói. Thực sự là xuất sư bất lợi, vẫn không có đi đến cổ mộ vị trí, cũng đã tổn thất một con quy yêu. Ở Trần Vũ trong lòng, quy yêu xem ra là lành ít dữ nhiều. Trần Vũ sốt sắng mà nhìn xung quanh, theo hậu từ không gian trong thế giới một bên lấy ra một tờ trừ tà phù thiếp ở trên người, nhìn thấy còn ở bên người lao hắc cùng tiểu ha, Trần Vũ mới cảm thấy một ít an toàn. Ông chủ, ta ở đây. Ngay ở Trần Vũ cho rằng quy yêu đã biến mất, chuẩn bị hướng đi cổ mộ thời điểm, Trần Vũ lại nghe được quy yêu âm thanh. Quy yêu. Trần Vũ liền đội vàng xoay người quay đầu lại nhìn hậu phương vẫn là không có một bóng người, tiếp theo một trận quái phong lại từ Trần Vũ trên người thổi qua, Trần Vũ đột nhiên đánh tới dùng mình. Đêm nay trên cũng quá lạnh. Trần Vũ hơi co lại thân thể, trong lòng thầm nghĩ. Trần An, ngươi ở nơi đó. Trần Vũ vẫn là chưa từ bỏ ý định địa kêu một lần, hy vọng có thể được quy yêu đáp lại. Ông chủ, ta ở này nơi này. Tiếp theo từ một hố đất bên trong, bò ra một toàn thân tràn ngập cho bụi bóng người. Ta sát. Này không phải quy yêu sao? Hắn sao vậy từ hố đất bên trong bò ra ngoài? Trần An, ngươi sao vậy làm? Như thế lại hố, ngươi không nhìn thấy sao? Trần Vũ có chút giật mình quay về vừa bò ra ngoài quy yêu nói, trên mặt lộ ra nghi hoặc vẻ mặt. Ông chủ, ánh mắt của ta không được, hơn nửa đêm, ta nhìn ra không xa. Trần An nhìn nghi hoặc Trần Vũ, có chút bất an nói. Người ánh mắt không tốt. Trần Vũ nhìn chính đang đánh cho bụi Trần An, nhớ tới bình thường Trần An đều là cá lớn đại nội, trong nháy mắt liền rõ ràng Trần An ánh mắt không tốt nguyên nhân. Trần An, ngươi sau này đến muốn ăn nhiều điểm rau dưa mới được, ngươi biết không? Trần Vũ có chút dở khóc dở cười địa quay về Trần An nói. Rau dưa? Loại kia màu xanh lục đồ vật có thể ăn sao? Trần An nghi hoặc mà nhìn Trần Vũ nói, trên mặt lộ ra vẻ mặt khó mà tin được. Ngươi sau này ăn nhiều rau dưa là có thể, đây là mệnh lệnh. Trần Vũ cương quyết quay về Trần An nói. Biết rồi, ông chủ. Trần An nghiêm túc quay về Trần Vũ nói, đối với Trần Vũ yêu cầu, Quy yêu không dám không nghe, vì lẽ đó Quy yêu đáp ứng vẫn tương đối nhanh. Trần An, ngươi phải chú ý dưới chân con đường, chú ý đổi tới bước tiến của ta. Trần Vũ nói xong, liền xoay người mang theo một yêu hai cậu, nơm nớp lo sợ địa hướng về cổ mộ phương hướng đi đến. Chương 256, Quy yêu biểu hiện Trần Vũ một nhóm đi tới hố to bên trên, lại phát hiện trong mộ cổ một bên truyền đến một chút yếu ớt ánh đèn, lẽ nào văn vật cục người còn không hết hy vọng, nửa đêm canh ba còn ở chính giữa một bên bài tập. Trần Vũ đội vã ngăn lại hưng phấn đến muốn nhảy xuống hố to lao hắc cùng tiểu hà, đem hai cậu ở lại hố to bên cạnh, liền mang theo Trần An lặng lẽ mò dưới trong hầm. Tiên sư nó, còn nói là cái gì loại cỡ lớn của mộ, nơi này một bên cái gì đều không có, đều cho văn vật cục cái nhóm này tôn tử cho cấp sạch. Mấy người chúng ta chạy suốt đêm tới Giang Nam thị, không nghĩ tới cái gì cũng không có gặp may, thực sự là phí công. Có muốn hay không chúng ta hiện tại liền đi thị văn vật cục mò một phiếu, văn vật nên còn ở văn vật bên trong cục một bên. Mấy người các ngươi nhỏ giọng một chút, nghĩ đến văn vật cục mò một phiếu, mấy người các ngươi muốn chết à? Trong mộ cổ một bên, truyền tới một ít nhỏ bé tiếng cãi vã, Trần Vũ nghe được từ trong mộ cổ một bên truyền tới nói chuyện, biết trong mộ cổ một bên hiện tại nên tiến vào đạo mộ tặc. Không nghĩ tới những này đạo mộ tặc tốc độ như thế nhanh, văn vật cục người chân trước mới vừa đi, bọn họ chân sau liền tiến vào cổ mộ, tin tức về bọn họ thực sự là linh thông. Trần Kỳ cùng Quy Yêu hai người mở ra bên người mang theo đèn tin cầm tay, rọi sáng trong mộ cổ một bên đường lối, mượn điện quang từ từ tiếp tục đi. Đường lối rất đen, tuy rằng có đèn tin ánh đèn, thế nhưng cổ mộ đường lối vẫn là đen khiến người ta hốt hoảng. Trần Vũ tăng lên đánh bạo tử, nhìn thấy Quy Yêu theo sát ở sau người, Trần Vũ mới lớn mật khu vực đầu đi vào đường lối. Cổ mộ phong kín tính rất tốt, trong lối đi một bên rất khô táo, cũng không có bị nước ngầm xâm nhập. Theo Trần Vũ từng bước một thâm người, ở đèn tin chiếu xuống, đường lối hai bên đột nhiên xuất hiện hai cái hố to. Trong hố lớn một bên lít nha lít nhít bãi đầy nhân loại xương, xương bên trên che kín một loại khiến người ta cảm thấy sợ hãi màu đen xương làm cho người ta mang đến một loại cảm giác quái dị. Cái này cổ mộ chủ nhân, xem ra khi còn sống cũng là người đại phú đại quý, bằng không cũng sẽ không dùng như thế sống thêm người đến tuấn táng. Xương bên trên màu đen đặc, chứng minh loại này dùng để tuấn táng người, khi còn sống cũng đã toàn bộ cho độc sát thân vong, chết hậu mới bị người phóng tới hai bên trong hồ lớn. Mẹ, đúng là quá tàn nhẫn. Trần Vũ nhìn trong hố lớn lít nha lít nhít xương, trong lòng bắt đầu đánh tới dùng mình. Những này màu đen xương, hơn nữa này tòa cổ xưa mộ huyệt, thực sự là mang đến vô cùng cảm giác quái dị. Đột nhiên một trận gió mát từ đường núi bên ngoài thổi vào, gió mát thổi tới Trần Vũ trên người, Trần Vũ cảm nhận được trong gió cảm giác mát mẻ, không khỏi hơi co lại thân thể. Trần Vũ từ từ hướng đi đường núi, càng rơi xuống đến nơi sâu xa, trên đất nát gạch liền càng nhiều, trên đất tràn ngập mảnh vỡ, trong mộ cổ một bên địa gạch cùng tường gạch lại toàn bộ bị đào đến sạch sành sanh, trên đất lượng lớn nát gạch, chứng minh tòa này cổ mộ đã từng xa hoa. Đây nhất định nên chính là văn vật cục kiệt tác, bọn họ khảo cổ chính là đi vào đem trong mộ cổ đồ vật toàn bộ mang đi, mang không đi liền toàn bộ đập nát. Không nghĩ tới bọn họ chính là như vậy phát điên địa bảo vệ tổ tông lưu lại văn vật. Trần Vũ trong lòng thật sâu khinh bị thị văn vật cục công nhân viên một phen, bọn họ như vậy khảo cổ cùng đạo mộ tặc căn bản cũng không có cái gì phân biệt. Trần Vũ một nhóm càng ngày càng sâu vào, cổ mộ bên trong chuyển tới ánh đèn càng ngày càng sáng, bên trong động tĩnh cũng bắt đầu lớn lên, thỉnh thoảng truyền ra một trận đánh thanh cùng người tiếng bàn luận. Trần Vũ nhẹ nhàng cười cợt, theo hậu liền mang theo Quy Yêu tiến vào chủ mộ thất. Cái gì người? Cổ trong mộ thất một bên một đạo mộ tặc, nhìn thấy đột nhiên xuất hiện ở đường nối cửa Trần Vũ cùng Trần An, hoảng loạn địa gọi lên. Ai? Cái gì tình huống? Các ngươi là ai? Theo đạo mộ tặc tiếng kinh hô, cái khác ba vị đạo mộ tặc dồn dập dừng lại bọn họ công việc trong tay, cầm lấy trong tay bọn họ lạc dương sạn, nhìn đường nối cửa đột nhiên xuất hiện Trần Vũ một nhóm, lớn tiếng gọi lên. Xem ra các ngươi cũng không có cái gì thu hồi nha. Trần Vũ nhìn bọn họ dáng vẻ kinh hoàng, lại nhìn một chút bị trộm mộ tặc đào đến như công trường như thế chủ mộ thất, có hơi thất vọng điểm nói. Xem ra trong mộ cổ một bên đồ cổ cũng đã cho thị văn vật cục toàn bộ mang đi. Bằng hữu ngươi là cái kia trên đường. Đạo mộ tặc bên trong một đã có tuổi người, có chút ngoài ý muốn điểm nói. Hắn lấy đạo mộ mà sống, cũng đã có hơn 10 năm, vẫn là lần thứ nhất ở trong mộ huyệt một bên, đụng tới những người khác, xem ra là gặp phải đồng hành. Cái kia quan tài chính là các ngươi đêm nay thu hoạch. Trần Vũ cũng không để ý tới đạo mộ tặc câu hỏi, mà là nhìn trong mộ thất một hố sâu bên cạnh một quan tài nhỏ, nói một cách đầy ý vị sâu xa. Bằng hữu, mọi việc cũng đến phải để ý đi tới hậu đến, cái quan tài này là chúng ta phát hiện trước, nó đã là món đồ của chúng ta. Đã có tuổi đạo mộ tặc nhìn thấy đột nhiên xuất hiện ở trong mộ của một bên Trần Vũ nói, hắn đối với Trần Vũ lai lịch cũng không biết, vì lẽ đó có chút lo âu nhìn Trần Vũ hậu một bên, chỉ lo Trần Vũ phía sau còn có những người khác. Thú vị. Trần Vũ nhìn xuyên đảo móc ra quan tài nhỏ, phát hiện trong quan tài nhỏ một bên lại nằm một đứa bé trai, cái này bé trai liền yên lặng địa nằm ở trong quan tài nhỏ, còn giống như có sinh cơ. Sự phát hiện này để Trần Vũ có chút chấn kinh rồi lên. Trong quan tài nhỏ một bên bé trai, Phi Đô Đô, nhìn qua rất đáng yêu, hắn ăn mặc không biết là cái kia triều đại quần áo, liền như vậy không hề động đậy mà nằm ở trong quan tài nhỏ. Tiên sư nó, tiểu tử thúi, ngươi đừng tính tướng, chúng ta đạo gia đang hỏi ngươi nói chuyện đây. Bên cạnh một người tuổi còn trẻ đạo mộ tặc, nhìn thấy Trần Vũ không biết ở xem cái gì, cũng không để ý tới lão niên đạo mộ tặc nói chuyện, đại lực mà lấy tay trên lạc dương sạn chỗ ở trên vỗ một cái, hung ác nhìn Trần Vũ nói: "Ông chủ, muốn ta giết hắn sao?" Quy Yêu nhìn thấy đạo mộ tặc đảm dám như thế đối với Trần Vũ bất kính, đi ra, sắc mặt tức giận nói: "Tạm thời không cần." Trần Vũ quay về cái kia tuổi trẻ đạo mộ tặc cười cợt, lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. "Ha ha ha." Cười chết người, đi ra đạo mộ còn mang cái lão nhân già, hắn là gia gia ngươi, vẫn là ba ngươi. Tuổi trẻ đạo mộ tặc nhìn thấy từ đường nối đi tới Trần Vũ trước mặt Quy Yêu, lớn tiếng mà cười nói, trên mặt lộ ra khó có thể tin vẻ mặt. Cái khác đạo mộ tặc nghe được hắn nói chuyện, cũng dồn dập bắt đầu cười lớn, trong nháy mắt trong mộ thất một bên, liền tràn ngập cùng cổ mộ hoàn toàn không hợp tiếng cười. Vốn đang mang theo nụ cười Trần Vũ, nghe được tuổi trẻ đạo mộ tặc tiếng nói, sắc mặt bắt đầu biến lên. "Trần An, ta cho một mình ngươi ở cùng trước mặt biểu hiện cơ hội." Trần Vũ mặt không hề cảm xúc địa quay về bên cạnh Trần An nói, "Ông chủ, như ngươi mong muốn." Quy Yêu nghe được Trần Vũ nói chuyện, sắc mặt đại hỉ địa hướng về đạo mộ tặc phóng đi. Ở chúng đạo mộ tặc còn chưa kịp phản ứng thời điểm, Trần An cũng đã đi tới tuổi trẻ đạo mộ tặc trước mặt, trong nháy mắt hóa thân to lớn lão quy, đem đạo mộ tặc cầm lạc dương sạn tay trái cho cắn đi. A! Tuổi trẻ đạo mộ tặc nhìn trong nháy mắt bị cắn đứt tay phải, thống khổ đến lớn tiếng gọi lên, trên mặt tràn ngập vẻ mặt thống khổ. Cái khác đạo mộ tặc nhìn thấy chính đang từ từ đem tay phải nuốt vào đố to lớn lão quy, nhìn thấy lão quy đâm máu miệng, toàn bộ tự giác hậu lui lại mấy bước, trên mặt đều lộ ra khủng bố vẻ mặt. Thiên sư nó, cái này là cái gì quỷ? Nó là yêu quái sao? Đúng là quá khủng bố. Chơi ạ. Đây là cái gì quái thú a? Chương 257, trong quan tài bé trai Trần Vũ nhìn thấy chính đang ăn được thoải mái có vị Quy Yêu, lông mày không tự chủ cao lên đến, Trần Vũ bản ý là để Quy Yêu hảo hảo giáo hơn cái kia tùy ý sỉ nhục người khác đạo mộ tặc. Tùy ý đánh gây hắn tứ chi là có thể, không nghĩ tới Quy Yêu biểu hiện như thế hung tàn, trực tiếp đem đạo mộ tặc tay phải bắt đầu ăn. Nhìn thấy chính đang đại cật đặc cật Quy Yêu, còn lại ba vị đạo mộ tặc bóng ma trong lòng lớn bao nhiêu, Trần Vũ liền không biết. Quy Yêu rất nhanh sẽ đem đạo mộ tặc tay phải cho nuốt vào bụng, bên khóe miệng trên còn lưu lại đạo mộ tặc tiên huyết. Quy Yêu một cái tay phải vào bụng, còn chưa đã ngứa, lại đi tới tuổi trẻ đạo mộ tặc bên người, nhìn một chút bởi vì thống khổ mà lăn lộn trên mặt đất đạo mộ tặc, trong nháy mắt liền đem tay trái của hắn cho cắn xé đi. Đối diện Quy Yêu lần thứ hai tập kích, đạo mộ tặc thống khổ đến hôn mê đi. Còn lại ba vị đạo mộ tặc, trên mặt cũng bắt đầu chảy ra đậu đại giống như mồ hôi, thân thể hậu bối cũng đã thấp đấu, nhìn chính ăn được thoải mái có vị to lớn Quy Yêu. Bọn họ cũng bắt đầu tuyệt vọng lên. Bọn họ bản ý chính là muốn yên lặng địa trộm cái mộ, không nghĩ tới sẽ gặp phải như thế chuyện đáng sợ. Đặc biệt lớn tuổi đạo mộ tặc, hắn đạo mộ cuộc đời đã có hơn 10 năm, trộm quá cổ mộ không xuống 100 tòa, còn xưa nay chưa bao giờ gặp như thế đáng sợ yêu quái. Người trẻ tuổi, ngươi buông tha chúng ta đi, cái quan tài nhỏ này chúng ta không muốn, chúng ta lập tức liền rời đi nơi này, chuyện đã xảy ra hôm nay, chúng ta tuyệt đối sẽ không nói ra. Lớn tuổi đạo mộ tặc, tăng lên đánh bạo tử, lấy dũng khí quay về Trần Vũ nói, trên mặt lộ ra xin tha vẻ mặt. Bọn họ mặc dù là đạo mộ tặc, nhưng bọn họ phạm vào tội, Trần Vũ cũng không muốn thẩm phán, đối với bọn hắn qua lại, Trần Vũ cũng không muốn biết. Các ngươi đêm nay thu hoạch cũng chỉ có cái quan tài nhỏ này. Trần Vũ nhìn bọn họ hoảng loạn vẻ mặt, nghiêm túc quay về bọn họ nói, trải qua Quy Yêu vừa nãy biểu hiện, lựa bọn họ hiện tại cũng không dám nói lời nói dối. Đúng, chúng ta đêm nay thu hoạch chỉ có cái quan tài nhỏ này, cái khác mộ thất lòng đất cũng đã đào khắp cả, cũng chỉ ở chủ mộ thất trên đất đào ra cái quan tài nhỏ này. Lớn tuổi đạo mộ tặc hốt hoảng quay về Trần Vũ nói, trong mộ cổ một bên đồ cổ nên toàn bộ cho văn vật cục người đào đi rồi. Còn lại hai vị đạo mộ tặc hiện tại đều cùng Quy Yêu cách khá xa xa, trên mặt lộ ra vẻ mặt sợ hãi, đem lớn tuổi đạo mộ tặc ở lại phía trước nhất. Như thế nhiều năm, các ngươi ra tay phá hoại cổ mộ cũng không có thiếu chứ? Trần Vũ cười đối với đạo mộ tặc bọn họ nói, cái này ta thật sự biết sai rồi, chúng ta sau này cũng không dám nữa đạo mộ, ngươi liền cho chúng ta một sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời đi. Lớn tuổi đạo mộ tặc đột nhiên quỳ gối Trần Vũ trước mặt nói, đạo mộ tặc vì sinh tồn, hiện tại cũng sớm đã từ bỏ tôn nghiêm, ở Trần Vũ trước mặt quỳ xuống, dù sao cũng tốt hơn cho cái kia to lớn yêu quái nuốt vào bụng. Ta biết sai rồi, sau này ta cũng sẽ không bao giờ đạo mộ. Ngươi trẻ tuổi, ngươi liền cho ta một sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời, ta sau này nhất định sẽ làm đa đa chuyện tốt, để đền bù lỗi lầm của ta. Còn lại hai cái đạo mộ tặc cho rằng Quy Yêu xuất hiện chính là trời cao đối với bọn họ đạo mộ trừng phạt, cũng cuống quýt lướt qua Quý Yêu, đội vàng quỳ gối Trần Vũ trước mặt nói, cơ hội nên phải cho, nhất định phải cho các ngươi. Trần Vũ nhìn quỳ trước mặt hắn ba cái đạo mộ tặc nói, trên mặt lộ ra ý tứ sâu xa ý cười, cảm ơn ngươi, thực sự là quá tốt người, ta sau này nhất định phải hào hào sửa đổi, ngươi thực sự là quá tốt rồi. Trần Vũ nhìn quỳ trước mặt hắn dồn dập xin tha đạo mộ tặc, một ý nghĩ liền đem ba người bọn hắn toàn bộ đưa vào không gian thế giới đạo biệt lập trên, nếu bọn họ như thế có thành ý sửa đổi, cơ hội cũng không thể không cho bọn họ đi. Trần Vũ đi tới bị thương hôn mê tới được đạo mộ tặc bên người, vì hắn ngừng lại trên cánh tay một bên tiên huyết, cũng đem hắn đưa vào không gian thế giới. Trần An A, ngươi sau này ăn tương không thể như thế khó coi, không thể ăn nữa người. Trần Vũ nhìn miệng đầy tiên huyết, đang đứng ở Trần Vũ bên người, chờ đợi Trần Vũ biểu dương Quy Yêu nói. Vốn đang cho rằng phải nhận được biểu dương Quy Yêu, nghe được Trần Vũ nói chuyện, cũng bắt đầu lộ ra bi thương vẻ mặt. Ông chủ, ta biết sai rồi, sau này ta cũng sẽ không bao giờ như vậy. Đa hóa về hình người Quy Yêu, lau khô trên khóe môi một bên vết máu, nghiêm túc quay về Trần Vũ nói. Đối với Quy Yêu trả lời, Trần Vũ vẫn là rất hài lòng. Trần Vũ đi tới quan tài nhỏ bên cạnh, dùng tay kiểm tra dưới quan tài nhỏ, nhìn thấy bên trên quan tài vẫn là rất vững chắc, liền đem quan tài nhỏ bỏ vào không gian trong thế giới một bên biệt thự, chờ có thời gian lại chậm rãi nghiên cứu. Trần Vũ nhìn thấy đào ra quan tài nhỏ hố đất cũng không sâu, nếu như văn vật cục đám phế vật kia cũng như đạo mộ tặc như thế tiến hành đào móc, cái quan tài nhỏ này sẽ bị bọn họ đào đi. Xem ra là bởi vì thời gian khẩn cấp, bọn họ vội vã đem đào ra đồ cổ cầm lại văn vật cục thu gom bảo dưỡng, hơn nữa sau đó tiến vào cổ mộ công nhân viên, thân thể toàn bộ xuất hiện vấn đề, bọn họ mới tạm thời từ bỏ cái này của mộ. Bằng không, cái này ẩn dấu bé trai quan tài nhỏ cũng đã bị văn vật cục đào đi rồi. Khả năng này cũng là khảo cổ nhân viên cùng đạo mộ tặc khác nhau, khảo cổ nhân viên thường thường chỉ nhìn thấy mặt ngoài đồ vật, đem ở bề ngoài đồ cổ quét đi sạch sành sanh liền có thể. Mà đạo mộ tặc thường thường sẽ suy xét đến tương đối sâu xa, xem xét đến càng thêm cẩn thận, vì buôn bán đồ cổ kiếm tiền, bọn họ hận không thể đối với cổ mộ xới ba tấc đất, liền một chút xíu đồ vật đều sẽ không bỏ qua. Bị trộm mộ tặc đào móc ra quan tài nhỏ kỳ thực chính là cái này song sát chi cục mắt trận, nếu quan tài nhỏ đã bị Trần Vũ thu vào không gian thế giới, cái này song sát chi cục dĩ nhiên là đã bị phá hỏng, đại hung nơi cách cục đã phá. Trần Vũ chưa từ bỏ ý định địa ở cổ mộ những người khác trong mộ thất vừa dùng nhìn xuyên tiến hành kiểm xem, tuy rằng cái khác mấy cái mộ thất cũng đã bị trộm mộ tặc toàn bộ đào quá, nhưng Trần Vũ sợ còn có thể có cái gì thứ tốt chôn dưới đất. Ở trong mộ cổ một bên qua lại kiểm xem một lần, Trần Vũ cái gì cũng không có phát hiện, xem ra đêm nay thu hoạch chính là không gian trong thế giới một bên quan tài nhỏ. Hiện tại thiên chuẩn bị nhanh sáng, Trần Vũ đã mơ hồ nghe được gà trống kêu lên, vì không để cho người khác phát hiện Trần Vũ một nhóm, Trần Vũ chuẩn bị dẹp đường hồi phủ. Ở Trần Vũ mang theo Quy Yêu chuẩn bị rời đi cổ mộ thời điểm, Trần Vũ nhìn thấy trên đất mấy cái lạc dương sạn, cũng thuận lợi đem lạc dương sạn toàn bộ ném đến không gian thế giới đảo biệt lập trên. Trần Vũ cùng Quy Yêu ra đến miệng đường núi, lúc này đông phương đã xuất hiện ngân bạch sắc, xem ra sắc trời liền muốn nhanh sáng. Lao Hắc cùng Tiểu Ha vừa nhìn thấy Trần Vũ xuất hiện ở trong hồ lớn, liền kêu lớn lên, tràn ngập thanh âm hưng phấn. Trần Vũ đem Lao Hắc cùng Tiểu Ha toàn bộ đưa vào không gian thế giới, mang theo Quy Yêu lên đứng ở ven đường Land Rover. Rốt cục hữu kinh vô hiểm địa trở lại thủy tộc đỉnh. Trở lại thủy tộc đỉnh, Trần Vũ trói chặt hắn ra phòng, cùng Quy Yêu lại xuất hiện ở không gian thế giới biệt thự trong một bên. Từ trong mộ cổ một bên được quan tài nhỏ, Trần Vũ nhưng là phải hào hào nghiên cứu dưới, đối với trong quan tài nhỏ một bên bé trai, Trần Vũ nhưng là rất có hứng thú. Chương 258, có thể hay không là cương thi cái quan tài này gỗ không sai, khẳng định là vạn năm trầm hương mục, nếu như hiện tại đem này quan tài gỗ lấy ra đi bán, cũng có thể bán không ít tiền. Trần Vũ nhìn đặt ở biệt thự trong sân một bên quan tài nhỏ, quay về bên cạnh Quy Yêu nói: không nghĩ tới cái này mộ chủ như thế có tiền, như thế quý giá trầm hương một cũng cam lòng đem ra làm quan tài. Trần Vũ quan sát tỉ mỉ quan tài to nhỏ, đến ra cái quan tài này gỗ trọng lượng ít nhất cũng có 200-300 cân, chôn sâu trên đất như thế nhiều năm vẫn không có mục nát, còn có mùi thơm thấm ra, nhất định chính là quý giá trầm hương một. Lẽ nào cổ mộ chủ nhân chính là trong quan tài bé trai, bị văn vật cục trưởng mang đi không quan chỉ là một thay thế phẩm, là vì để tránh cho đạo mộ tặc quấy rầy cổ mộ chủ nhân, mới bày ra ở chủ trong mộ thất một bên. Trần Vũ đột nhiên nghĩ đến cái gì, giật nảy cả mình địa quay về Quy Yêu nói: "Ông chủ nói không sai, nên chính là như vậy." Quy Yêu một bên đáp lại Trần Vũ, vừa ăn Trần Vũ trước đây ở không gian trong thế giới một bên trồng rau thời điểm, để lại rau dưa, sắc mặt có chút khó chịu. Mắt chữ cũng bắt đầu có chút ướt át. Những này rau xanh thực sự là quá khó ăn, vậy có thịt cá ăn được thoải mái. Quan tài bởi vì mới vừa đào móc ra không đến bao lâu, quan tài mặt trên còn có không ít bùn đất, Trần Vũ lập tức đưa tới một cơn mưa nhỏ, vũ thủy rơi vào trên quan tài, đem quan tài cọ rửa đến sạch sành sanh. Trên quan tài bùn đất rơi trên mặt đất, trải qua vũ thủy cọ rửa, quan tài màu sắc cũng đã biến thành màu đen đặc. "Trần An, ngươi đi đem quan tài thật diện quan tài cho ta mở ra, ngươi nhất định phải cẩn thận một chút, không muốn thương tổn được bên trong bé trai." Trần Vũ nhìn còn ở bên cạnh ăn rau dưa Quy Yêu nói. "Thật biết." Quy Yêu nghe được Trần Vũ nói chuyện, vội vã cầm trong tay cả rốt ném đến một bên, cũng chậm đi thong thả đến quan tài bên cạnh. So với ăn những kia khó ăn rau dưa, Quy Yêu tình nguyện đi làm chút cù li, tỉ như giúp Trần Vũ mở ra trên quan tài một bên quan tài. Quy Yêu một tay ấn lại quan tài phía dưới, một tay cầm trên quan tài một bên quan tài, đại lực lôi kéo, quan tài cũng không có phát sinh cái gì động tĩnh. "Trần An, có phải là gọi ngươi ăn chút rau dưa, ngươi liền không có khí lực?" Trần Vũ nhìn thấy Quy Yêu biểu hiện, có chút ngoài ý muốn địa quay về Quy Yêu nói, trên mặt có điểm nghi hoặc vẻ mặt. "Ông chủ, cái quan tài này có chút khẩn, ngươi yên tâm, ta sẽ mở ra cái quan tài này." Quy Yêu hét lớn một tiếng, lại tàn nhẫn mà ấn lại quan tài phía dưới, gia tăng khí lực đem quan tài hướng lên trên kéo, Quy Yêu trên mặt đều chảy ra yêu hãn. "Lên!" Theo Quy Yêu hét lớn, trên quan tài một bên quan tài rốt cục vẫn là so với Quy Yêu hất lên. "Ông chủ, trong quan tài một bên đúng là ẩn giấu cái bé trai." Quy Yêu tay cầm quan tài, nhìn trong quan tài một bên bé trai, trên mặt lộ ra vẻ giật mình. Trần Vũ vội vã đi tới quan tài bên cạnh, nhìn thấy nằm ở trong quan tài một bên một xem ra như 8-9 tuổi đúc từ ngọc bé trai, cái này bé trai không hề động đậy mà nằm ở trong quan tài một bên. Nếu như không nhìn kỹ, lại như không biết là ai ra bướng bỉnh bé trai, bỏ tiến vào trong quan tài một bên ngủ như thế. Bé trai thi thể bảo tồn đến rất hoàn mỹ, cũng không có một chút xíu mục nát, mặc trên người quần áo cũng đã không chịu nổi 5 tháng ăn mòn, đã hóa thành cho bụi. Bé trai dưới thân lót một đại đoàn hoàng hoàng đoàn lót, theo không khí xâm lấn, đoàn lót cũng lấy mắt thường có thể tốc độ thấy được, tốc độ phong hóa biến mất rồi lên. Bé trai dung mạo cực kỳ anh tuấn, nếu như đặt ở hiện thực xã hội chính là một hoạt bát đáng yêu tiểu chính thái, hoàn toàn có thể thuấn sát toàn bộ truyền hình đồng tinh. Bé trai da rẻ rất trắng rất non, thân thể no đủ, hoàn toàn chính là một sống sờ sờ bé trai dáng vẻ. Bé trai bình tĩnh nằm ở trên quan tài, không nhúc nhích, lại như là ngủ như thế. Tuy rằng bé trai ở trong quan tài một bên không biết có bao nhiêu niên, thế nhưng Trần Vũ biết hắn kỳ thực còn mang theo sinh cơ, đây chính là để Trần Vũ vẫn cảm thấy kỳ quái địa phương. Theo lý thuyết, một đứa bé trai nằm ở trong quan tài một bên, không ăn không uống, coi như là thần tiên cũng không sống nổi như thế trường thời gian, bé trai không có lý do gì còn có thể có sinh mệnh khí tức mới đúng. Thế nhưng cái này bé trai một mực liền đánh vỡ sinh tồn quy luật, để Trần Vũ cảm thấy khó mà tin nổi lên. Trần Vũ tiện tay nặn nặn bé trai khuôn mặt nhỏ, tiểu nam chịu đến Trần Vũ kích thích, lông mi đột nhiên giật giật, cuối cùng liền trái tim cũng bắt đầu nhảy lên. "Ông chủ, ta nghe lời ngươi, ăn rau dừa, thế nhưng không biết sao vậy làm, ta bắt đầu hoa mắt lên." Quy Yêu mềm mắt chữ, nhìn nằm ở trên quan tài bé trai, có chút giật mình quay về Trần Vũ nói: "Ngươi không có hoa mắt, ngươi mắt chữ rất bình thường." Trần Vũ cũng không ngẩng đầu lên, trực tiếp quay về bên cạnh Quy Yêu nói: "Ông chủ, ngươi đừng tưởng rằng ta không có từng đọc thư, là có thể lừa dối ta, nếu như không phải ta hoa mắt, sao vậy bé trai thi thể sẽ động?" Quy Yêu khiếp sợ quay về Trần Vũ nói: "Ông chủ, ngươi mau nhìn, bé trai tay thật giống núp nhích một chút." "Ở đâu? Ta sao vậy không nhìn thấy hắn tay động?" Trần Vũ vội vã nhìn Quy Yêu chỉ phương hướng xem, cũng không nhìn thấy bé trai tay có hoạt động dấu hiệu. "Hắn vừa tay đúng là động." Quy Yêu nghiêm túc quay về Trần Vũ nói: "Khả năng là ta cả rốt ăn quá nhiều, ăn hoa mắt. Vừa rõ ràng hắn lông mi đọc dưới, sao vậy hiện tại lại không di chuyển, thực sự là kỳ quái." Trần Vũ lẩm bẩm lầu bầu điểm nói: "Ông chủ, ta từ thư trên từng thấy, chỉ có cương thi mới sẽ động, ngươi là Nam Hải này có thể hay không là cái tiểu cương thi?" Quy Yêu dùng tay nâng cằm, lộ ra vẻ trầm tư. "Không thể là cương thi đi, ngươi xem trong miệng của hắn một bên cũng không có răng nanh." Trần Vũ vội vã mở ra bé trai miệng, phát hiện bên trong cũng không có như cương thi như thế răng nanh, đầu tiên liền bài trừ cương thi khả năng. Coi như là cương thi bị chôn dưới đất như thế nhiều năm, cũng không thể sống được như thế kiểu. Trần Vũ tuy rằng chưa từng thấy cương thi, thế nhưng cũng từ trên TV một bên từng thấy, cương thi nơi đó hội trưởng đến như thế không công phì phì, lại nói bé trai trên người cũng không có thanh triều quan phục, căn bản là không thể là cương thi. Trần Vũ vì để cho Quy Yêu hết hy vọng, lấy ra một tờ trừ tà phù kề sắt ở cương thi trên trán, bé trai một chút phản ứng cũng không có. "Ông chủ, có muốn hay không ta ăn hắn một cái thử xem, nói không chắc tên tiểu tử này là đang giả bộ ngủ." Quy Yêu cười ha hả quay về Trần Vũ nói: "Ta nhìn hắn thật giống ăn rất ngon dáng vẻ. Có bản lĩnh ngươi liền ăn hắn thử xem, ta lập tức liền đem ngươi bảo thang uống, để ngươi cả ngày chỉ có biết ăn thôi." Quy Yêu vừa nghe đến Trần Vũ nói chuyện, lập tức liền yên tĩnh lại, Quy Yêu có thể không muốn trở thành Trần Vũ khẩu phần lương thực. "Giả bộ ngủ, nói không chắc còn thật sự có khả năng này, Trần An, ngươi sắp tới trong phòng bếp một bên giúp ta nắm đem dao phay lại đây." Trần Vũ chăm chú suy nghĩ một chút, Quy Yêu vừa nãy nói chuyện, cảm thấy cái này bé trai thật sự có giả bộ ngủ khả năng, Trần Vũ quyết định dùng dao phay đối với bé trai tiến hành uy hiếp. Nếu như bé trai đúng là giả bộ ngủ, ở Trần Vũ dao phay đe dọa bên dưới, tất nhiên sẽ từ trong quan tài bỏ lên. "Thật biết." Quy Yêu vừa nghe đến Trần Vũ nói chuyện, vội vàng hướng biệt thự trong nhà bếp chạy đi. Chương 259, bị phế tiên thiên linh thể rất nhanh, Quy Yêu liền tay trái cầm một cái món chính đao, tay phải cầm một nồi sắt lớn, hướng về Trần Vũ phương hướng chạy tới. "Trần An, ta tên ngươi nắm dao phay lại đây, trong tay ngươi nắm cái nồi sắt lớn lại đây làm gì mà?" Trần Vũ nhìn vô cùng phấn khởi chạy tới Quy Yêu, nghi ngờ nói: "Ông chủ, ngươi không phải muốn chuẩn bị bảo thang sao? Ta liền nồi sắt đều chuẩn bị cho ngươi được rồi, miễn cho ngươi đến lúc đó lại gọi ta đi một chuyến." Quy Yêu đem nồi sắt lớn phóng tới quan tài bên cạnh, đem món chính đao đưa cho Trần Vũ, cười nói: "Tiên sư nó, ngươi cái này lão yêu chỉ có biết ăn thôi, ta thời điểm nào đã nói muốn bảo thang." Trần Vũ tiếp nhận dao phay, dùng tay ở Quy Yêu trên đầu gõ một cái, có chút kích động bay về Quy Yêu nói. Trần Vũ cầm lấy dao phay ngay ở bé trai trước mặt khoa tay, dao phay phản xạ ánh đao chiếu vào bé trai trên mặt, bé trai một điểm phản ứng đều không có. "Sẽ không đúng là sắp chết di động đi, chỉ có khí tức, sẽ không hoạt động." Trần Vũ ở bé trai trước mặt khá là đã lâu, liền cầm dao phay tay phải cũng đã mệt mỏi, mặc kệ Trần Vũ ở bé trai trước mặt làm sao đe dọa, bé trai chính là cũng không lúc đích. "Ông chủ, ngươi vẫn là quá ôn nhu, nếu không để cho ta tới thử xem." Quy Yêu nuốt nước miếng một cái, mặt mang nụ cười địa nói với Trần Vũ, nếu như không biết hắn chính là cái Quy Yêu, giờ khắc này Trần An dáng vẻ lại như là cái hiền lành nông thôn đại gia như thế. "Được rồi, ngươi nhớ tới không muốn thương tổn được hắn." Trần Vũ đem dao phay đưa cho Quy Yêu nói. "Thật biết, ta tuyệt đối sẽ không thương tổn được hắn một cái lông tơ." Quy Yêu tiếp nhận dao phay, vỗ ngực quay về Trần Vũ bảo đảm địa nói. Quy Yêu cầm món chính đao, cười ha hả đi tới quan tài bên cạnh, đem bé trai tay trái lấy ra quan tài ở ngoài, dùng dao phay ở bé trai trên tay trái ra rẻ qua lại thổi mạnh, trên mặt mang theo hiền lành dáng vẻ. "Xem ngươi còn dám không cũng giả bộ ngủ." Quy Yêu cười đối với bé trai nói. Trần Vũ nhìn mặt mang nụ cười Quy Yêu, sao vậy, cảm thấy cái này Quy Yêu lại như là cái ăn đứa nhỏ yêu quái như thế. Ầm. Mới vừa rồi còn qua lại thổi mạnh bé trai tay trái dao phay, đột nhiên rơi trên mặt đất, phát sinh âm thanh lanh lảnh. Bé trai một ngón tay, thuận thế cho rơi xuống dao phay cho cắt xuống, ngón tay cũng rơi vào dao phay bên cạnh. "Trần An, con mẹ nó ngươi đang làm gì mà?" Trần Vũ nhìn bị chặt đứt ở địa ngón tay, lớn tiếng mà quay về Quy Yêu nói. "Ông chủ, đều là tiểu yêu ánh mắt không được, ta thật sự không phải cố ý." Quy Yêu nhìn sắc mặt khẽ biến thành nội Trần Vũ, vội vàng hướng Trần Vũ xin lỗi địa nói. "Tiên sư nó, liền biết ngươi cái này lao yêu không có lòng tốt." Trần Vũ lấm lấm liệt liệt địa bay về Quy Yêu nói. "Ta sát, bé trai huyết sao vậy là màu trắng?" Trần Vũ nhìn thấy bé trai trên tay vết thương, chảy ra chất lỏng màu trắng cho sợ hết hồn. Vết thương bên cạnh chất lỏng màu trắng từ từ chảy xuống, nhìn qua chất lỏng nồng độ rất đậm. Chất lỏng màu trắng chảy xuống dưới mấy cm, liền không nữa đi xuống, lại từ từ hướng về trên rụt trở về, lại như là có sinh mệnh như thế. Đây rốt cuộc là cái gì tình huống, đây thật sự là quá quỷ dị. Những này chất lỏng màu trắng thật giống ăn thật ngon dáng vẻ, "Ông chủ, ta có thể ăn một miếng sao?" Quy Yêu nhìn thấy trên vết thương một bên chất lỏng màu trắng, nuốt nước miếng, nghiêm túc quay về Trần Vũ nói: "An mau a, ngươi cái này lao yêu quái, còn dám nói vừa nãy không phải cố ý." Trần Vũ nhìn chính đang nuốt nước miếng, hai mắt tỏa ánh sáng Quy Yêu nói: "Ông chủ, ngươi mau nhìn, vết thương của hắn sẽ động." Quy Yêu đột nhiên chỉ vào bé trai trên tay vết thương, lớn tiếng mà quay về Trần Vũ nói. Trần Vũ nghe được Quy Yêu nhắc nhở, vội vã hướng về bé trai vết thương nhìn lại. Chỉ nhìn thấy chất lỏng màu trắng ở thu về vết thương đồng thời, vết thương chính đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang khép lại, vết thương quanh thân xuất hiện một chút thịt nha ở qua lại lúc đích. "Tiên sư nó, đây rốt cuộc là cái gì tình huống, thật là có điểm buồn nôn." Trần Vũ cũng bị bé trai vết thương bên cạnh thịt nha bị dọa cho phát sợ, nhìn thấy như màu trắng giỏi bọ như thế thịt nha, Trần Vũ lộ ra vẻ mặt bất ngờ. "Ông chủ, hắn hồi phục năng lực đúng là quá mạnh mẽ, có muốn hay không ta đem bắp đùi của hắn cho chặt bỏ đến, nhìn hắn có hay không còn có thể hồi phục." Quy Yêu tay phải cầm dao phay, tả tay cầm lên đặt ở quan tài bên cạnh nồi sắt, cười ha hả quay về Trần Vũ nói: "Lão Quy, ngươi cầm nồi sắt lớn làm gì mà?" Trần Vũ nhìn thấy Quy Yêu dáng vẻ, hơi giận địa quay về Quy Yêu nói: "Ta cảm thấy cái này bé trai đại bổ, ta chuẩn bị." "Tiên sư nó, ngươi đừng có mơ." Trần Vũ đội vã đánh gãy Quy Yêu nói chuyện, nói rõ từ chối Quy Yêu ý nghĩ. "Ồ, nơi này sao vậy sẽ có cái tiên thiên linh thể?" Tiểu Bất Điểm trong nháy mắt xuất hiện ở biệt thự sân phía trên, kinh ngạc nói: "Ba ba, các ngươi là từ nơi nào tìm tới cái này tiên thiên linh thể?" Tiểu Bất Điểm kinh ngạc quay về Trần Vũ nói, trên mặt mang theo vẻ mặt kinh ngạc. "Tiên thiên linh thể? Tiên thiên linh thể có phải là tu luyện thiên tài? Lẽ nào cái này bé trai chính là tiên thiên linh thể?" Trần Vũ vừa nghe đến tiên thiên linh thể chữ, đã nghĩ lên ở trong tiểu thuyết một bên từng thấy tin tức, có chút ngoài ý muốn địa quay về Tiểu Bất Điểm nói: "Đúng vậy, nhưng cái này bé trai không phải tiên thiên linh thể, chỉ có thể nói là ngày mốt tiên thiên linh thể, vẫn là một bị phế tiên thiên linh thể." Tiểu Bất Điểm nhìn trong quan tài một bên bé trai, trên mặt lộ ra tiếc hận vẻ mặt. Trần Vũ trong nháy mắt liền bị Tiểu Bất Điểm nói chuyện cho làm bị hồ đồ rồi, cái gì tiên thiên, cái gì ngày mốt, sau đó lại bị phế, Trần Vũ có chút không hiểu Tiểu Bất Điểm ý tứ. "Tiểu Bất Điểm, tiên thiên linh thể còn có như thế nhiều phân loại?" Trần Vũ nghi hoặc mà quay về Tiểu Bất Điểm nói: "Ba ba, cái này bé trai là bị các ngươi đào móc ra chứ?" Tiểu Bất Điểm cũng bất chính diện trả lời Trần Vũ vấn đề, mà là lại hỏi bé trai lai lịch. "Không sai, cái này bé trai là từ trong công trường một trong mộ của một bên đào móc ra." Trần Vũ nghiêm túc quay về Tiểu Bất Điểm nói: "Cái kia là được rồi, cái này bé trai cũng không phải trời sinh tiên tiên linh thể, mà là ngày mốt người vì là loại hành, cái này bé trai chí ít ở một cái phong thủy vô cùng tốt bảo địa loại hơn 1000 niên, mới hội trưởng thành bộ dáng này." Tiểu Bất Điểm nhìn Trần Vũ, nghiêm túc quay về Trần Vũ giải thích nói: "Tiểu Bất Điểm, ngươi không phải ở nói đùa ta chứ?" Ý của ngươi là nói, cái này bé trai là bị người nuôi dưỡng ở trong mộ cổ một bên. Trần Vũ đối với Tiểu Bất Điểm giải thích, trong khoảng thời gian ngắn vẫn có chút không chịu nhận, hắn rất khó tin tưởng, như thế đáng yêu một đứa bé trai, sẽ bị người sống sờ sờ loại ở trong mộ cổ một bên. Đúng vậy, chỉ có điều cái này bé trai cho các ngươi sớm đào móc ra, đứt đoạn mất hắn cơ duyên, ngày mốt tẩm bổ không đủ, vì lẽ đó liền phế bỏ, hiện tại là một bị phế tiên tiên linh thể. Tiểu Bất Điểm tiết hận địa bay về Trần Vũ nói nếu như cái này bé trai lại ở cái kia phong thủy bảo địa lại tầm độ ngàn năm, sau này nhất định sẽ trở thành một nhân vật kinh thiên động địa. Ông chủ, ta cũng ở trong cổ thư vừa nhìn quá, tiên tiên linh thể cường giả có thể gợi ra tử khí đông lai thiên địa dị tượng. Quy Yêu vào lúc này cũng là đàng hoàng trịnh trọng địa quay về Trần Vũ nói: "Trần An, ngươi không phải ở đậu ta đi, lẽ nào ngươi cũng biết tiên tiên linh thể?" Trần Vũ nhìn bên cạnh đàng hoàng trịnh trọng Quy Yêu nói, trên mặt mang theo không thể tin vẻ mặt: "Ông chủ, là thật sự, ta ở một quyển gọi Sơn Hải Kinh thư tịch trên từng thấy, thành thục tiên tiên linh thể sẽ có kinh người tiềm lực, tuyệt đối sẽ là để một đại thời đại náo động đại nhân vật." Quy Yêu nhìn thấy Trần Vũ nghi hoặc vẻ mặt, vội vàng hướng Trần Vũ giải thích nói: "Tỷ như cổ Hoa Hạ lão tử, chính là tiên tiên linh thể đại biểu, thư bên trong còn tỉ mỉ giới thiệu lão tử Kỵ Thanh Nưu, rời khỏi phía Tây Hàm Cốc Quan, phong đưa dị hương, hào quang bay lên, tử khí đông lai thiên địa dị tượng. Kỵ Thanh Nưu, quá Hàm Cốc, lão tử họ Lý." Tác giả điên cuồng khoai tây nói cảm tạ 66697 nhóm bằng hữu hoa tươi chống đỡ, có chút bằng hữu đầu hoa tươi, khu bình luận sách không có biểu hiện, không thể từng cái nói cảm ơn, thực sự là thật không tiện, cảm tạ ủng hộ của các ngươi. Chương 260, sống sót thiên tài địa bảo tiên sư nó, chiếu nói như vậy, không phải là cho cái kia mấy cái đạo mộ tặng, bạch hưởng phí rồi rét quốc một kinh thiên động địa đại nhân vật. Trần Vũ trừng lớn mắt chử nhìn Tiểu Bất Điểm nói: "Tiểu Bất Điểm, nếu như đem cái quan tài nhỏ này cùng cái này bé trai thả lại tại chỗ, như vậy có được hay không? Sẽ đem hắn chôn trên hơn 1000 năm, hắn còn sẽ trở thành tiên thiên linh thể sao?" "Ba ba, không xong rồi, linh mạch đã hủy, hắn cơ duyên mất hết, ngươi chính là sẽ đem hắn chôn trên 10000 năm cũng vô dụng." Tiểu Bất Điểm nhìn lo lắng vạn phần Trần Vũ, có chút tiếc hận địa nói: "Không gian thế giới linh khí như thế sung túc, ở không gian trong thế giới tìm cái phong thủy bảo địa cho hắn chôn trên, ngươi nói làm như vậy được không?" Trần Vũ vẫn là chưa từ bỏ ý định địa quay về Tiểu Bất Điểm nói. Tiểu Bất Điểm tuy rằng cũng là rất tiếc hận, nhưng vẫn là quay về Trần Vũ lắc lắc đầu. "Cơ duyên loại này số mệnh, có thể gặp không thể cầu, bỏ qua liền bỏ qua, cho dù ngươi mạnh mẽ làm như vậy, cũng chỉ có điều là chữa lợn lành thành lợn què." "Ba ba, tuy rằng cái này tiên tiên linh thể đã phế bỏ, thế nhưng hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều là bảo, nếu như ngươi đem hắn ăn, đôi này, chuyện này đối với công lực của ngươi sẽ có trợ giúp rất lớn, nói không chắc sẽ làm ngươi bất diệt tiên thể tăng cao một, hai cái giai đoạn." Tiểu Bất Điểm nhìn thấy dầu dĩ không vui Trần Vũ, cười nói với Trần Vũ: "Cái gì? Còn có loại này thao tác, đưa cái này bé trai ăn, lấy này nhắc tới cao tự thân công lực." Trần Vũ nghe được Tiểu Bất Điểm nói chuyện, lại nhìn nằm ở trong quan tài một bên Bạch Đô Đô bé trai, sắc mặt mang theo khiếp sợ bay về Tiểu Bất Điểm nói: "Này có cái gì kỳ quái, cái này bé trai lúc đó khẳng định chính là bị xem là bồi bổ dược liệu bồi dưỡng, tuy rằng hiện tại đã phế bỏ, dược hiệu chưa hề hoàn toàn thể như vậy mạnh, đam là để ngươi tăng cao công pháp một, hai cái giai đoạn vẫn là có thể." Tiểu Bất Điểm nhìn khiếp sợ Trần Vũ nói, trên mặt mang theo chuyện đương nhiên vẻ mặt: "Đùa gì thế, ngươi là đang gọi ta ăn thịt người sao? Ta chắc chắn sẽ không tiếp thu loại yêu cầu vô lý này." Trần Vũ vội vã từ chối Tiểu Bất Điểm nói. Trần Vũ đối với Tiểu Bất Điểm lời giải thích, quả thực chính là quá không thể tưởng tượng nổi, Trần Vũ hoàn toàn quá không được trong lòng hắn cửa ải này. "Ba ba, cái này bé trai vốn là chết rồi, căn bản là không tồn tại ăn thịt người." Lời giải thích, nam hài này còn có một loại cách gọi, gọi là cổ thái thuế. Truyền thuyết thuốc trường sinh bất lao vị thuốc chính liền bao quát cổ thái thuế. Trần Vũ nhìn ngượng nghịu khó coi Trần Vũ, cười giải thích nói: "Ngươi sẽ không có gạt ta đi, thái thuế cũng gọi là thịt linh chi, ở không gian trong thế giới một bên cũng có thái thuế, nhưng thái thuế hoàn toàn không phải bộ dáng này, cái này rõ ràng chính là nhân loại." Rất. Trần Vũ đã từng tiếp thu quá Hà Đại Niên miếu tặng thái thuế, hiện tại còn loại ở không gian trong thế giới một bên, hắn đối với thái thuế cũng hiểu khá rõ, hoàn toàn cũng không tin Tiểu Bất Điểm lời giải thích. "Tiểu Bất Điểm, ngươi không phải ở lừa gạt ông chủ của ta đi, cái này bé trai sao vậy xem cũng không giống như là thái thuế." Vào lúc này Quy Yêu cũng là không tin tưởng nói, trên mặt lộ ra nghi hoặc vẻ mặt. Căn cứ sách cổ ghi chép, thái thuế chia làm 4 người loại, phân biệt là thổ thái thuế, thạch thái thuế, thủy thái thuế cùng một thái thuế, nơi đó sẽ có người thái thuế. Quy Yêu nhìn Tiểu Bất Điểm đưa ra cái nhìn của hắn, khoe khoang hắn từ trong thư tịch học được tri thức. "Các ngươi chỉ biết là một trong số đó mà không biết thứ hai, chứ ngươi ra nói 4 loại thái thuế, trong thiên hạ còn có một loại quý giá nhất thái thuế, chính là hình người thái thuế, đây chính là trong thiên địa hiếm có nhất đến bà bối." "Hình người thái thuế?" Trần Vũ nhìn trong quan tài Bạch Đô Đô Nam Hải, rất khó tin tưởng cái này bé trai lại sẽ là thái thuế, thế này thì quá mức rồi. "Ha ha, Tiểu Bất Điểm, ngươi không cần gạt ta, cho dù ngươi nói tới như thật sự như thế, ta cũng sẽ không tin tưởng như thế hoang đường lời giải thích, này rõ ràng chính là một đứa bé trai, hơn nữa thân thể của hắn còn có sinh cơ đây." Trần Vũ mặc kệ Tiểu Bất Điểm sao vậy nói, Trần Vũ cũng không thể tin được Tiểu Bất Điểm lời giải thích, bởi vì Tiểu Bất Điểm nói tới thực sự là quá mức không thể tưởng tượng nổi. "Ba ba, ngươi không tin loại này thái tuế lời giải thích, cũng là rất bình thường, nhân làm hình người thái tuế căn bản là không phải thiên nhiên sinh thành, mà là ngày mốt trải qua người vì là loại thành, là người cổ đại dùng dưỡng thi phương pháp, người vì là loại thành thái tuế. Nếu như loại này thái tuế loại đến quá lâu, chậm rãi hấp dẫn thiên địa linh khí, liền sẽ từ từ sản sinh linh trí, trở thành ngày mốt linh thể." Tiểu Bất Điểm cười đối với Trần Vũ giải thích nói, trên mặt mang theo một nụ cười. "Tiểu Bất Điểm, ngươi sao vậy như thế rõ ràng, lẽ nào ngươi hắn từng trồng hình người thái tuế?" Trần Vũ nhìn Tiểu Bất Điểm, nghiêm túc nói, loại này chuyện thương thiên hại lý, ta cũng sẽ không làm, này đều là ta từ hồi phục bên trong ký ức biết được, ta biết muốn loại thành nhân hình thái thuế, nhất định phải vô bệnh không thống đồng nam thân mới được, tuổi tác vẫn chưa thể quá lớn, tốt nhất không muốn vượt qua 10 tuổi, tuổi tác càng lớn, hiệu quả càng kém. Tiểu Bất Điểm nhìn Trần Vũ nghi hoặc vẻ mặt, giải thích nói, thi thể chôn ở phong thủy bảo địa bên trong, trải qua linh mạch ngàn năm linh khí tầm bổ, chậm rãi hấp dẫn trong địa mạch linh khí, thân thể chậm rãi chuyển hóa ở thái thuế, thực tế tới nói, hình người thái thuế bản thân cũng sớm đã không phải nguyên lai cái kia thi thể. Thi thể trải qua không biết bao nhiêu năm linh khí tầm bổ, được cơ duyên, sẽ từ từ sản sinh linh trí, sản sinh tân tư tưởng, nghiêm chỉnh mà nói, hình người thái thuế đã là mặt khác một loại sinh vật. Tiểu Bất Điểm cười ha hả quay về Trần Vũ nói, ba, ngươi chỉ cần biết rằng hình người thái thuế đã không phải là loài người, toàn thân nó là bảo là có thể. Lại nói nơi đó sẽ có nhân loại dòng máu là màu trắng. Tiểu Bất Điểm nhìn bé trai nhanh người dung hợp vết thương, cười nói với Trần Vũ. Trần Vũ nghe được Tiểu Bất Điểm nói chuyện, trong lòng ở cũng có chút hưng phấn lên, hắn bắt đầu rõ ràng, hắn từ công trường cầm về hình người thái tuế là to lớn bảo dược. Tiểu Bất Điểm, loại này quá hình thái tuế có cái gì dùng? Lẽ nào tác dụng của nó chính là dùng để ăn? Trần Vũ nhìn hài lòng Tiểu Bất Điểm nói, đúng, chính là ăn, hình người thái tuế ở trước đây lời giải thích, chính là một loại thuốc trường sinh bất lão, cách nói này tuy rằng hơi cường điệu quá, nhưng cũng chứng minh hình người thái tuế mạnh mẽ công hiệu. Ăn hình người thái tuế, tuy rằng không thể để cho ngươi trường sinh bất tử, thế nhưng nếu như chỉ cần là kéo dài tuổi thọ, tăng cường tuổi thọ vẫn là có thể. Hình người thái tuế đối với trị liệu một ít nghi nan tạp chứng vẫn sẽ có rất lớn công hiệu. Tiểu Bất Điểm đem hắn biết hình người thái tuế tri thức toàn bộ nói với Trần Vũ đi ra. Tiểu Bất Điểm, tuy rằng hình người thái tuế như thế bù, thế nhưng ta vẫn là không dám xuống tay, này cung ăn thịt người không có cái gì khác biệt. Trần Vũ nhìn lại như là ngủ say như thế bé trai, mặt lộ vẻ khó khăn điểm nói, ba, ngươi ngàn vạn không thể có loại ý nghĩ này, người này hình thái tuế chính là thiên tài địa bảo, đây chính là ngươi cơ duyên, nó đã sớm không phải là loài người, ngươi nói hình người thái tuế là tinh quái còn tạm được, nếu như ngươi nói nó vẫn là người liền không đúng. Tiểu Bất Điểm nhìn mặt lộ vẻ khó xử Trần Vũ, chăm chú khuyên điệu nói, người này hình thái tuế chính là một loại kéo dài tuổi thọ, tăng cường tuổi thọ linh dược. Ta toàn thân sao vậy ấm bù bù, thật giống công lực cũng tăng lên không ít. Đột nhiên ở một bên Quý Yêu, nhu động miệng, lười biếng phát nói. Chương 261, điện thoại cầu viện. Trần Vũ nhìn đứng ở một bên sắc mặt hồng hào Lao Quý Yêu, lại nhìn tới bên cạnh đã biến mất không còn tăm hơi ngón tay, Trần Vũ ngoài ý muốn nói, Lao Quý, Nam Hải ngón tay đây. Ông chủ, ngươi cũng biết ánh mắt của ta không tốt lắm, vừa nãy ta ở ăn cà rốt thời điểm, không cẩn thận đem trên đất ngón tay xem là cà rốt cho ăn. Ta thật sự không phải cố ý. Quy Yêu nhìn Trần Vũ, trên mặt có điểm bất an nói. Tiên sư nó, ta liền biết ngươi đầu lao yêu không có lòng tốt, lẽ nào ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng, ngươi liền cả rốt cùng ngón tay đều không nhận rõ sao. Trần Vũ khí trùng trùng chỉ vào Quy Yêu mùi nói, trên mặt lộ ra hơi giận vẻ mặt. Ông chủ, lần sau ta cũng không dám nữa, lần sau ta nhất định phải làm cho ngươi ăn trước. Quy Yêu nhìn sắc mặt khẽ biến thành nội Trần Vũ, có chút bất an nói. Ba, cái thứ hình người thái tuế, nếu như ngươi không đem nó lập tức ăn xong, nó còn sẽ từ từ mọc ra, cây này ngón tay út. Nếu như đem người hình thái tuế đặt ở không gian trong thế giới một bên, cho hắn sung túc linh khí hấp thu, không cần một tuần, là có thể một lần nữa mọc ra. Tiểu Bất Điểm cười nói với Trần Vũ, nếu như ngươi muốn tiền tài, ngươi đem bé trai bàn tay cắt ra tiền lời, tuyệt đối sẽ làm cho ba ngươi áo cơm vô ưu. Đương nhiên, hình người thái tuế đầu vẫn không thể động, nếu như nó thất bỏ đầu bộ, hình người thái tuế coi như là xong. Đùa giỡn, ta lại như vậy táng tận thiên lương người sao? Ta sao loạn thiết bàn tay của nó? Trần Vũ mặc dù biết bé trai đã không phải là loài người, vẫn có chút không đành lòng điểm nói. Trần Vũ tuy rằng không muốn ăn người như vậy hình thái tuế, nhưng Trần Vũ vẫn là muốn thiết những người này hình thái tuế cho cha mẹ ăn, hy vọng cha mẹ tuổi thọ có thể càng thêm lâu dài. Thế nhưng muốn như thế nào cho cha mẹ ăn, Trần Vũ vẫn là không nghĩ ra càng tốt hơn phương pháp đến, cũng không thể nắm ngón tay cho cha mẹ, nói cho bọn họ biết đây là hình người thái tuế, ăn có thể trường sinh bất lao đi. Nếu như đúng là làm như vậy, nhất định sẽ để cha mẹ coi Trần Vũ là thành kẻ điên không được. Ông chủ, ta thật không phải cố ý. Chính đang suy tư Trần Vũ, đột nhiên để bên cạnh Quy Yêu cho quấy rối. Lão Quy, ngươi lại sao vậy? Sao vậy cả kinh một sạng? Trần Vũ nhìn thấy bên cạnh mặt lộ vẻ sợ hãi Quý Yêu, nghi ngờ nói: "Ông chủ, đều là ta không được, vừa nãy ta ở dùng dao phay giúp bé trai cắt móng tay thời điểm, không cẩn thận tay trượt đi, dao phay lại rơi xuống địa, ở dao phay rơi xuống đất trong quá trình, càng làm bé trai một ngón tay cho cắt xuống." Quý Yêu trên mặt mang theo sợ hãi, vẻ mặt hốt hoảng nhìn Trần Vũ nói: "Thiên sư nó, ta liền biết ngươi là cố ý." Trần Vũ bước nhanh đi tới Quý Yêu bên cạnh, một cước đem Quý Yêu đá qua một bên, tức giận điệu nói: "Trần Vũ trong quan tài bé trai trên bàn tay vết thương, vừa nãy cái thứ nhất vết thương, hiện tại đã đóng kín." Tân miệng vết thương lại tuôn ra một tiểu cỗ chất lỏng màu trắng. Chất lỏng màu trắng chảy xuống ra mấy cm, lại bắt đầu chậm chậm hướng về trên co rút lại, chậm rãi bắt đầu lần nữa tiến vào bị thương vết thương bên trong. Người này hình thái tuế đúng là quá thần kỳ, quả nhiên có một lần nữa khép lại năng lực đặc thù. Trần Vũ lại nhìn trên đất bị Quy Yêu chặt đứt nửa đoạn ngón tay, không thể làm gì địa quay về bên cạnh Quy Yêu nói, Lão Quy, này nửa đoạn ngón tay liền quy ngươi, sau này không có ta mệnh lệnh, ngươi ngàn vạn không thể loạn tiết ngón tay của nó, không phải vậy, ta thật sự sẽ đem ngươi nấu bạc thang. Biết rồi, ta liền biết ông chủ đối với ta tốt nhất. Quy Yêu nghe được Trần Vũ nói chuyện, vội vã nhặt lên rơi xuống đất ngón tay, cười ha hả quay về Trần Vũ nói. Quy Yêu đem ngón tay bỏ vào trong miệng, sát vài tiếng, liền đem nửa đoạn ngón tay nuốt vào Quy Đỗ. Cái cảm giác này thực sự là thoải mái chết rồi. Quy Yêu vớt hắn cái bụng, lười biếng nói, trên mặt mang theo từng kia một thỏa mãn. Ông chủ, ăn hai ngón tay vào bụng, ta phát hiện công pháp của ta tăng lên một giai đoạn, đây thật sự là quá thần kỳ. Vốn đang lười biếng quy yêu, cảm thụ thân thể biến hóa, đột nhiên khiếp sợ quay về Trần Vũ nói. Cái này rất bình thường, hình người thái tuế bản thân liền là một loại dược dùng thiên tài địa bảo, ăn tăng cường công lực là rất bình thường, chỉ là ăn nhiều quá hậu, hiệu quả mới sẽ từ từ yếu bớt. Tiểu Bất Điểm nghe được quy yêu nói chuyện, có chút không để ý lắm điểm nói. Trần Vũ tuy rằng cũng biết hình người thái tuế đặc thù công hiệu, nhưng nếu như không có đặc thù cần phải, Trần Vũ vẫn là quyết định sẽ không ăn hình người thái tuế. Tiểu Bất Điểm, cái thứ hình người thái tuế làm sao đây? Có muốn hay không một lần nữa cho lên? Trần Vũ nhìn bày ra ở trong sân quan tài, bay về bên cạnh Tiểu Bất Điểm nói. Không cần, ngươi liền đặt ở biệt thự trong một bên là có thể, ngược lại ngươi nơi này, không có ngươi cho phép, người khác cũng không vào được. Tiểu Bất Điểm cười nói với Trần Vũ cái thứ hình người thái tuế ở không gian trong thế giới một bên hấp đủ linh khí, chung có một ngày, hắn sẽ tỉnh lại. Được rồi. Trần Vũ cũng là đồng ý Tiểu Bất Điểm lời giải thích, ngược lại này biệt thự cái khác động vật đều không vào được, phóng tới biệt thự trong một bên chính là chỗ an toàn nhất. Trần Vũ đem quan tài phóng tới biệt thự trong một bên sắp xếp cẩn thận sau khi, liền mang theo Quy Yêu rời đi không gian thế giới, trở lại thủy tộc đỉnh. Vừa ra đến thủy tộc đỉnh, Trần Vũ liền chui tiến vào hắn gian phòng, ngủ lên đại giấc đến, tối hôm qua bận bịu một buổi tối, cũng là thời điểm nên nghỉ ngơi thật tốt. Ngược lại Quy Yêu tinh lực dồi dào, ngay cả ngón tay đều cho hắn ăn hai cái, khẳng định đến để hắn theo cha mẹ chồng coi cửa hàng liền, miễn phí sức lao động, không cần bạch không cần. Bởi vì có Quy Yêu hỗ trợ xem điểm, Trần Vũ này vừa cảm giác ngủ đến yên tâm thoải mái, này tỉnh lại sau giấc ngủ cũng đã gần như là chạng vạng. Trần Vũ ở trong phòng một bên đợi một ngày không ra khỏi cửa, không tránh khỏi để cha mẹ cho mạnh mẽ giáo dục một phen. Đối diện cha mẹ giáo dục, Trần Vũ không thể làm gì khác hơn là cười gật đầu tiếp thu. Ở Trần Vũ tiếp thu xong cha mẹ giáo dục, chính đang lúc xem truyền hình, Trần Vũ điện thoại lại vang lên. Trần huynh đệ, đã lâu không gặp, gần nhất có khỏe không? Hà Đại Niên thanh âm vang dội, lại từ trong điện thoại một bên chuyển tới. Hóa ra là Hà Lão ca, như thế chậm, gọi điện thoại lại đây có chuyện gì sao? Trần Vũ cầm điện thoại có chút ngoài ý muốn địa quay về Hà Đại Niên nói, hiện tại sắc trời đã không còn sớm, lẽ nào Hà Đại Niên có việc trọng yếu muốn tìm chính mình? Trần huynh đệ, vốn là ta là thật không tiện nói, nhưng nghĩ đến này liên quan với người sinh mệnh an nguy, ta vẫn là nâng ta khối nét mặt giàn mua lại đây cầu ngươi. Hà Đại Niên có chút ngượng ngùng địa quay về Trần Vũ nói, nếu như đêm nay không phải bạn cũ của hắn cầu xin, Hà Đại Niên là sẽ không gọi điện thoại lại đây cho Trần Vũ. Hà Lão ca, đến cùng là chuyện gì, để ngươi như vậy thật không tiện. Trần Vũ nghe được Hà Đại Niên nói chuyện, cười nói với Hà Đại Niên. Đối với Hà Đại Niên cá nhân, Trần Vũ vẫn tương đối có hảo cảm, cho nên đối với Hà Đại Niên trong lời nói có chuyện, lập tức liền gây nên Trần Vũ hứng thú. Trần huynh đệ, ngươi còn nhớ ta người lão hữu kia Tôn Tử sao? Hà Đại Niên nghiêm túc quay về Trần Vũ nói, lẽ nào chính là trước đây cái kia bị âm hồn trên người đáng thương hải tử? Trần Vũ vừa nghe đến Hà Đại Niên nói chuyện, liền nghĩ tới trước đây ở Hà Đại Niên biệt thự trong một bên, nhìn thấy cái kia quỷ dị hải tử. Đúng, chính là hải tử đáng thương kia, hắn hiện tại thật giống nhanh không xong rồi, ngươi có thể hay không tới nữa cứu cứu hắn? Hà Đại Niên có chút bi thương địa quay về Trần Vũ nói, hắn nhanh không xong rồi. Ngươi người lão hữu kia không phải không tin quỷ thần sao? Sao vậy hiện tại lại cho ngươi lại đây cầu ta? Trần Vũ vừa nghe đến Hà Đại Niên nói chuyện, trong lòng liền vui vẻ, trước đây lòng tốt phải giúp ngươi, ngươi không muốn, hiện tại lại để cho Hà Đại Niên lại đây cầu viện chính mình. Không nghĩ tới ông lão kia ra mặt vẫn là rất dày mà. Hắn a, ta cũng không biết phải như thế nào nói hắn mang theo bảo bối của hắn Tôn Tử đến nơi khác đi tìm phóng danh ý đi, đối với hắn Tôn Tử bệnh trạng, hết thể danh ý đều không thể ra sức, bây giờ nhìn đến Tôn Tử nhanh không xong rồi, hắn lại nghĩ tới ngươi. Hà Đại Niên vừa nói, đều rắc đến thật không tiện. Trần huynh đệ, ngươi còn nguyện ý lại đây cứu cái kia đáng thương đứa nhỏ sao? Chương 262, túi đầu nhận sai cứu hắn sao? Trần Vũ ở đấy lòng hỏi chính mình. Tuy rằng Trần Vũ có năng lực cứu trợ cái kia Nam Hải, nhưng nghĩ đến lúc trước ra ra hắn đối với hắn lạnh nhạt, Trần Vũ là có thể do dự lên. Trần lão đệ, mặc kệ ngươi đối với ta người lão hưu kia có cái gì cái nhìn, nhưng hải tử kia trước sau đều là vô tội, hắn không nên cho âm hồn cướp đi sinh mệnh. Hà Đại Niên nghe được Trần Vũ không trở về nói chuyện, cũng biết Trần Vũ có cân nhắc cái gì, bắt đầu khuyên bảo Trần Vũ. Hà Đại Niên một phen nói chuyện, để Trần Vũ trong nháy mắt tỉnh lại. Đúng vậy, hai tử trước sau đều là vô tội, không thể bởi vì một chuyện nhỏ liền để âm hồn cướp đi một cái sinh mệnh. Hà Lão ca, ngươi yên tâm đi, ta hiện tại liền đến ngươi nơi đó. Trần Vũ mang trong lòng cảm kích quay về Hà Đại Niên nói. Được rồi, có Trần huynh đệ lần này nói chuyện, ta liền yên tâm, ta liền ở trong nhà xin đợi Trần huynh đệ đến. Hà Đại Niên nghe được Trần Vũ nói chuyện, cười to nói với Trần Vũ, Hà Đại Niên trong đầu đại thạch rốt cục thả xuống. Cứu người có thể, nhưng vẫn phải là để hắn xuất huyết nhiều một phen, coi như là cho Lâm Văn Hữu một sâu sắc giáo huấn. Trần Vũ vốn định mang theo Quy Yêu cùng đi Hà Đại Niên biệt thự trong một bên kiến thức dưới, nhưng nghĩ tới Quy Yêu ánh mắt, liền từ bỏ ý nghĩ này. Trần Vũ mở ra Land Rover đi tới Hải Thiên khu biệt thự, Hà Minh Huy cũng sớm đã ở khu biệt thự cửa chờ đợi đã lâu, xem ra lần này bọn họ chuẩn bị vẫn là hết sức sung túc. Trần đại ca, đã lâu không gặp, không nghĩ tới ngươi càng ngày càng đẹp trai. Hà Minh Huy nhìn Land Rover trên xe Trần Vũ, cười nói, trên mặt lộ ra cung kính vẻ mặt. Nhìn thấy Trần Vũ, Hà Minh Huy liền không tự chủ được địa cung kính lên, nhớ lúc đầu, ở Hà Minh Huy trong lòng, Trần Vũ chính là một giả thần giả quỷ bọn bị bợm giang hồ. Nhưng trải qua Trần Vũ vì là phụ thân hắn giết chết âm hồn ác quỷ sau khi, Trần Vũ ở Hà Minh Huy trong lòng liền là như thần linh. Tiểu tử ngươi vẫn là mau lên xe đi, liền ngươi dẻo mồm. Trần Vũ nghe được Hà Minh Huy nói chuyện, cũng bắt đầu nở nụ cười. Trần đại ca, trước đây Lâm Ba phụ tuy rằng có không đúng, nhưng hắn lúc trước cũng là yêu tôn sốt ruột, hy vọng ngươi có thể tha thứ hắn. Hà Minh Huy ngồi trên Trần Vũ Land Rover, có chút ngượng ngùng địa quay về Trần Vũ nói: "Yên tâm đi, làm ăn là làm ăn, ân tình người về tình, hắn tôn tử tiền chữa bệnh dùng, ta sẽ hảo hảo với hắn toán." Trần Vũ nghe được Hà Minh Huy đang giúp Lâm Văn Long nói chuyện, nói giỡn nói với Hà Minh Huy. Hà Minh Huy nghe xong Trần Vũ nói chuyện, tuy rằng có loại dự cảm bất tường, nhưng nghĩ đến Trần Vũ đồng ý trợ giúp Lâm Văn Long, liền tự giác thở phào nhẹ nhõm. Lâm Bá Phụ đang tìm người trước, vẫn là chưa từ bỏ ý định địa ở Giang Nam đi tìm danh ý cùng đạo sĩ, nhưng bọn họ cũng không có cách nào, xem ra cái kia âm hồn đạo hạnh vẫn là rất sâu. Hà Minh Huy vì để cho Trần Vũ có cái chuẩn bị tâm lý, cười đem một ít chuyện nói cho Trần Vũ. "Không có chuyện gì, những này đối với ta không có ảnh hưởng." Trần Vũ đương nhiên sẽ không đem những cái được gọi là giang hồ danh ý cùng giang hồ đạo sĩ để ở trong lòng, Trần Vũ đối với thực lực của hắn vẫn tương đối có tự tin. Trần Vũ đem xe đình thật hậu, hay cùng Hà Minh Huy đi tới hắn trong nhà, tuy rằng Hà Đại Niên biệt thự đã không phải lần đầu tiên đến rồi, nhưng đối với Hà Đại Niên biệt thự xa hoa trình độ, Trần Vũ vẫn cảm thấy khá là kinh ngạc. Trần Vũ vừa tới đến Hà Đại Niên biệt thự cửa, liền đã thấy Hà Đại Niên ở cửa biệt thự ở ngoài chờ đợi, xem ra hôm nay Hà lão ca thực sự là nhiệt tình. "Trần huynh đệ, ngươi cuối cùng cũng coi như đến rồi, ngươi có thể lại đây, ta liền yên tâm." Hà Đại Niên nhìn Trần Vũ, trên mặt lộ ra thần sắc cảm kích. Ở trong mắt Hà Đại Niên, Trần Vũ có thể lại đây cứu trợ hắn lao hưu tôn tử, đã là xem ở trên mặt của hắn, là Hà Đại Niên thiếu nợ Trần Vũ một ân tình. "Hà lão ca, ngươi đúng là quá khách khí, sao có thể cho ngươi ở cửa chờ đợi?" Trần Vũ cười nói với Hà Đại Niên. "Trần lão đệ, ngươi mau cùng ta quá khứ xem giới hài tử kia biểu hiện càng ngày càng quái lạ." "Ai, thật là một hài tử đáng thương." Hà Đại Niên vừa đi, vừa nghiêm túc quay về Trần Vũ nói. Trần Vũ cười đối với Hà Đại Niên gật gật đầu. Trần Vũ theo Hà Đại Niên, vẫn là đi tới trước gian phòng kia, thế nhưng lần này gian phòng này ngoài cửa so với trước náo nhiệt không ít, Trần Vũ còn ở cửa cách đó không xa, gặp phải hai cái người quen. Giang Nam nghe tên Trung ngoại Lý Phạm Trung y sư cùng Trương Thanh chủ nhiệm y sư, nhưng Trương Thanh thật giống là phụ khoa y sư, không biết hắn lại đây là làm gì mà. Hiện tại hai vị danh nhân đang cùng một vị ăn mặc đạo sĩ bào đạo trưởng, chính đang lớn tiếng địa thảo luận cái gì. "Bằng vào ta nhiều năm trung y kinh nghiệm đến xem, hai tử kia hẳn là bệnh tâm thần, tiếng nói của hắn hốt nam hốt nữ, hoàn toàn chính là không bình thường biểu hiện." Lý Phạm rất bình tĩnh địa quay về bên cạnh đạo trưởng nói, trên mặt mang theo kiêu ngạo vẻ mặt. "Lý Phạm đại sư nói rất có đạo lý, ta vừa nãy cũng nghiêm túc quan sát đứa nhỏ này một quãng thời gian, hoàn toàn tán thành Lý Phạm đại sư quan điểm, hắn tuyệt đối là bệnh tâm thần biểu hiện." Trương Thanh ăn nói ba hoa địa quay về đạo trưởng nói, bây giờ phương pháp tốt nhất chính là đem hài tử kia đưa vào bệnh viện tâm thần, chỉ có như vậy mới sẽ làm hắn được tốt nhất trị liệu. Lâm Văn Long Cương dễ chịu đến muốn nghe đến bọn họ kiến nghị, không nghĩ tới Trương Thanh sẽ đến ra như vậy kiến giải, lập tức tức giận địa tóm chặt Trương Thanh cổ áo, lớn tiếng mà nói, ngươi đến cùng là cái kia chó má danh ý đi. "Ở đây nói hưu nói vượng. Lão nhân gia, ngươi không thể như vậy đối với ta, ta nhưng là bệnh viện chủ nhiệm y sư." Trương Thanh nghe được Lâm Văn Long nói chuyện, lớn tiếng mà nói, "Ta xem hài tử kia là bị quỷ nhập vào người, hơn nữa thời gian còn không ngắn." Đạo trưởng nhìn thấy Lâm Văn Long xuất hiện, khinh ai khẩu khí, theo hậu thấp giọng nói, "Ngươi nói láo, ngươi đây là cái gì chó má lời giải thích?" Lý Phạm cùng Trương Thanh nghe được đạo trưởng nói chuyện, lớn tiếng mà phản bác nói, "Đạo trưởng, ngươi cũng nhìn ra rồi." Lâm Văn Long nghe được đạo trưởng nói chuyện, vội vã thả ra nắm lấy Trương Thanh cổ áo, hồn bay phách lạc điệu nói, "Lẽ nào lúc trước đúng là trách oan hắn?" Lâm Văn Long nghĩ thầm, "Lâm tiên sinh, ngươi tuyệt đối không nên nghe hắn nói bậy, hắn vốn là cái giả thần giả quỷ tên lừa đảo, thế giới này sao vậy sẽ có quỷ thần?" Lý Phạm cười to điệu nói, trên mặt mang theo không tin vẻ mặt. "Chính là mà." Trương Thanh cũng theo không khách khí nói, "Hai ngươi không cần nói, các ngươi có bản lĩnh liền đem ta tôn tử chữa khỏi, Trần Kim tuyệt đối sẽ không thiếu ngươi." Lâm Văn Long nhìn thấy Lý Phạm cùng Trương Thanh biểu hiện, có chút tức giận địa nói, "Sao vậy, tới đó cũng có thể nhìn thấy ngươi hai người này vai hề." Trần Vũ chậm rãi đi tới mọi người bên người, cười đối với Lý Phạm cùng Trương Thanh nói, "Hóa ra là ngươi, ngươi lại không phải bác sĩ, ngươi chạy vào làm gì mà? Lẽ nào ngươi muốn tới đây lừa gạt tiền?" Lý Phạm vừa nhìn thấy là Trần Vũ, sắc mặt lập tức thay đổi, cười nạo địa quay về Trần Vũ nói, "Chính là, ngươi có y sư chứng sao?" Trương Thanh cũng cười nói, "Tiểu huynh đệ, thực sự là xin lỗi, lúc trước là ta có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, xin ngươi tha thứ cho ta." Lâm Văn Long Cương mới nghe được đạo trưởng nói chuyện, đã sớm tin tưởng mấy phần, bây giờ nhìn đến Trần Vũ đến, lập tức quay về Trần Vũ túi đầu nhận sai, hy vọng có thể được Trần Vũ tha thứ. "Cái gì tình huống?" Lý Phạm cùng Trương Thanh lẫn nhau đối diện một chút, đều lộ ra ánh mắt nghi hoặc. Chương 263, hốt nam hốt nữ. Tiếng cười Lý Phạm cùng Trương Thanh ở đến giúp Lâm Văn Long tôn tử xem bệnh thời điểm, cũng hiểu rõ quá Lâm Văn Long bối cảnh, bọn họ cũng đều biết Lâm Văn Long là quốc nội thuốc Bắc đại cung cấp thương. Toàn quốc các tiệm thuốc Bắc có chừng 2 phần 10 đều là Lâm Văn Long dược liệu công ty lũ đoạn, hắn nhưng là một cái đại có tiền chủ, ở trong mắt bọn họ Lâm Văn Long nhưng là một cái cao không thể với tới đại thương người. Liên bởi vì biết Lâm Văn Long bối cảnh, Lý Phạm cùng Trương Thanh mới sẽ suốt đêm lại đây cho Lâm Văn Long tôn tử xem bệnh. Nhưng khi Lý Phạm cùng Trương Thanh nhìn thấy ở trong mắt bọn họ cao không thể với tới người, lại tại chỗ cho Trần Vũ cúi đầu xin lỗi nhận sai, hành động này nhưng là lượng mù hai người bọn họ mắt chó. Đây là muốn làm cái kia ra? Trần Vũ tên tiểu tử túi này có cái gì bản lĩnh có thể làm cho Lâm Văn Long trước mặt mọi người xin lỗi? Ta mắt chữ không có hoa chứ? Lý Phạm có chút khó mà tin nổi điệu nói, có phải là lầm? Trương Thanh cũng là nghi ngờ nói, trên mặt lộ ra vẻ giận mình. Trần Vũ nhìn túi đầu trước hắn lấy lòng Lâm Văn Long, trên mặt cười cận, lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Ngươi làm sai chỗ nào? Trần Vũ chứa cái gì cũng không biết, hơi kinh ngạc địa quay về Lâm Văn Long nói. Lâm Văn Long vừa nghe đến Trần Vũ nói chuyện, trong lòng bắt đầu lo lắng lên, hắn bây giờ đối với những cái được gọi là chó má danh ý đi, đã mất đi hết thảy tự tin, hắn đã đem tôn tử an nguy toàn bộ giao phó ở Trần Vũ trên người. Trần Vũ này vừa nói chuyện, để Lâm Văn Long kém đến sợ đến quỳ xuống. Trần huynh đệ, ngươi đại nhân có lượng lớn, coi như là ta cầu ngươi, ta chỉ có này một tôn tử, nếu như ngay cả cuối cùng một tôn tử đều không còn, ta đúng là không có mặt mũi lại lưu trên đời này. Lâm Văn Long bi thống địa quay về Trần Vũ nói, trên mặt lộ ra cầu xin vẻ. Trần lão đệ, ngươi liền xem ở lão ca trên, sẽ giúp hắn một lần đi. Hà Đại Niên nhìn thấy Lâm Văn Long dáng vẻ hiện tại, bắt đầu không đành lòng địa quay về Trần Vũ nói. Lâm Văn Long cùng Hà Đại Niên là rất nhiều niên lão hữu, càng là trên phương diện làm ăn thân mật hợp tác đồng bọn, nếu như Lâm Văn Hữu có cái gì bất ngờ, đối với Hà Đại Niên chuyện làm ăn cũng sẽ tạo thành rất tổn thất lớn. Người tôn tử ta sẽ cứu, nhưng ta là xem ở Hà Đại Niên trên, đương nhiên ra tay phí tuyệt đối sẽ không thiếu. Trần Vũ nhìn bên cạnh bị thương Lâm Văn Long nói, nếu như lúc trước Lâm Văn Long có thể đối với Trần Vũ thật nói chờ đợi, xem ở Hà Đại Niên trên, kỳ thực ra tay phí là có thể không, thế nhưng hiện tại, Trần Vũ chính là muốn cho Lâm Văn Long nhất cái sâu sắc giáo huấn. Có thể, đương nhiên có thể, chỉ cần ngươi có thể chữa trị xong ta tôn tử, ra tay phí ngươi muốn bao nhiêu, ta liền cho bao nhiêu. Vốn là tâm tình hạ Lâm Văn Long nghe được Trần Vũ nói chuyện, vội vã đại hỉ địa quay về Trần Vũ nói, nếu như Trần Vũ có thể cứu trị thật hắn tôn tử, muốn bao nhiêu tiền tài đều không có vấn đề. Lý Phàm cùng Trương Thanh nghe được Lâm Văn Long nói chuyện thì có điểm không vui, hai người bọn họ đi vào biệt thự như thế kiểu, cũng không có nhìn thấy Lâm Văn Long như thế dê nói chuyện. Sao vậy? Lâm Văn Long vừa thấy được Trần Vũ, lại như là ở bị liếm như thế. Này Lâm Văn Long không phải nói rõ xem thường hai người bọn họ sao? Bên cạnh xem ra có chút chán nản đạo trưởng, nghe được Lâm Văn Long như vậy hậu đãi Trần Vũ, cũng bắt đầu đối với Trần Vũ nhiều hơn mấy phần lưu ý, Giang Nam thị thời điểm nào thêm gia vị này nhân vật, còn không ở phía trước dẫn đường. Trần Vũ lạnh nhạt quay về trước mặt mừng rỡ Lâm Văn Long nói, "Được rồi, xin mời tiểu sư phụ đi theo ta." Lâm Văn Long đội vã cười nói với Trần Vũ, lại như một cậu chân tử như thế, trên mặt tất cả đều là lấy lòng vẻ mặt. Lý Phạm nhìn thấy Lâm Văn Long toàn mặt cười quyến rũ vẻ mặt, trong lòng lại như là ăn thị như thế, bày đặt chính tông trung ý đại sư không để ý tới, lại coi trọng như thế như vậy một tiểu tử chưa giáo máu đầu, đến thời điểm ngươi tốt nhất liền không muốn cầu ta. Ta nhưng là Giang Nam thị nghe tên trung ngoại châm cứu đại sư, ta cũng là có tôn nghiêm, Lý Phạm trong lòng ác ý điểm nghĩ. Gian phòng vẫn là trước đây gian phòng kia, chỉ có điều giữ ở ngoài cửa bảo tiêu đã không giống, giữ ở ngoài cửa bảo tiêu cũng có hai người đã biến thành bốn người. Tuy rằng nhân số có tăng nhanh, nhưng cũng ngăn cản bọn họ không được trên mặt lộ ra khủng bố vẻ. Trương Tam, ta tôn tử hiện tại sao vậy? Lâm Văn Long vừa đến cửa phòng, liền thân thiết địa quay về một cái nào đó bảo tiêu nói. Khiến tôn. Vẫn được đi, hắn ở chính giữa một bên rất tốt đẹp. Hộ vệ áo đen có chút sợ sệt địa nói, trên mặt khó có thể che lấp khủng hoảng vẻ. Vẫn là vào xem một chút đi, chúng ta đến bên trong vừa nhìn liền biết rồi. Trần Vũ bình tĩnh địa quay về Lâm Văn Long nói. Lâm Văn Long đẩy cửa phòng ra, đem trong phòng một bên ánh đèn mở lên, gian phòng trong nháy mắt sáng như ban ngày. Người lão giả thối tha này sao vậy lại mở ra ánh đèn, ngươi không muốn sống sao? Bên trong gian phòng bốn đang toán yên tĩnh bé trai, vừa nhìn thấy gian phòng lại sáng lên chói mắt ánh đèn, nổi giận địa quay về Lâm Văn Long nói. Vậy có con trai dùng giọng nữ nói chuyện, hắn rõ ràng chính là. Ngươi lập tức câm miệng cho ta. Lâm Văn Long không vui quay về Trương Thanh nói. Lâm Văn Long vốn tưởng rằng Trương Thanh cùng Lý Phạm là giang nam danh y liệt, tràn đầy phấn khởi địa xin mời hai người bọn họ lại đây cho tôn tử xem bệnh, không nghĩ tới hai người bọn họ chính là rất rưởi, chỉ có vang dội tên tuổi, mà không có cao siêu y thuật. Trương Thanh nhìn thấy nổi giận bé trai, vốn định bắt đầu thao thao bất tuyệt, phát biểu hắn kiến giải, lấy này để chứng minh Lâm Văn Long tôn tử bị bệnh tâm thần, không nghĩ tới trong nháy mắt liền cho Lâm Văn Long tức giận ngăn lại. Bên trong gian phòng Nam Hải so với lần trước nhìn thấy càng thêm suy nhược, sắc mặt càng là trắng xám đến khiến người ta sợ sệt, nhất làm cho người cảm thấy kỳ quái chính là, Nam Hải tóc hoàn toàn không có, hiện tại chính là một tiểu con đầu. Trong phòng một bên còn truyền đến một trận có mùi thịt liệu mùi vị, bây giờ nhìn lại Nam Hải đại tiểu tiện đều là ở bên trong phòng giải quyết. Tiểu tử thúi, ngươi sao vậy lại xuất hiện? Ngươi thực sự là chưa từ bỏ ý định? Vốn đang mơ mơ màng màng Nam Hải nhìn thấy Trần Vũ xuất hiện ở bên trong phòng, liền hưng phấn cười nói. Nghe Nam Hải không phải nam không phải nữ âm thanh, trong cả căn phòng một bên người đều nổi lên cả người nổi da gà, cảm giác chu vi nhiệt độ trong nháy mắt chậm lại. Ta xem là ngươi chưa từ bỏ ý định à, như thế lâu còn không đi, ngươi đúng là muốn hại chết cái này bé trai. Trần Vũ không vui nhìn sắc mặt tái nhợt bé trai nói. Trần Vũ vừa nãy tự quan sát kỹ bé trai một chút, phát hiện bé trai hiện tại thân thể cơ năng đã rất kém cỏi, nếu như âm hồn còn vẫn ở Nam Hải trên người, Nam Hải thật sự không sống nổi thời gian bao lâu. Đây là ta chuyện của nhà mình, nơi đó đến phiên ngươi người ngoài này đến quản giáo. Nam Hải đột nhiên cười nói với Trần Vũ, chỉ có điều hốt nam hốt nữ tiếng cười, để bên trong gian phòng mọi người cảm thấy vô cùng khủng bố. Ngươi chuyện của nhà mình. Trần Vũ nghe được bé trai nói chuyện, nghi ngờ nói. Ngươi đi đi, ta là trở về báo thủ. Bé trai đột nhiên tâm tình hạ điệu nói. Ta mặc kệ ngươi là cái gì quỷ, ngươi có bản lĩnh liền hướng về phía ta đến, ngươi cuốn lấy ta cái này số khổ tôn tử làm gì mà. Lâm Văn Long lớn tiếng kích động nói, trên mặt tràn ngập bạo nộ vẻ mặt. Lao giả thối tha, ta chính là trở về tìm ngươi báo thủ. Bé trai đột nhiên sắc mặt tái nhợt mà nhìn kích động Lâm Văn Long, trên mặt lộ ra điên cuồng vẻ mặt. Chương 264, đỏ chót kiếm gỗ đào không cựu không oán. Là ngươi muốn quá nhiều, vẫn là ngươi không muốn lần thứ hai nhớ tới. Bé trai lấm lấm liệt liệt điểm nói, trên mặt tất cả đều là trào phúng tâm ý ra, mau tới đây cứu ta, cái này tỷ tỷ quá đáng ghét, hắn không chịu thả ta đi ra. Bé trai đột nhiên vẻ mặt tuyệt vọng, liều mạng dãy rủa quay về Lâm Văn Long nói: "Ngoan tôn, ngươi là ta ngoan tôn." Lâm Văn Long vừa nghe đến bé trai cầu cứu nói chuyện, lại nhìn tới bé trai vẻ mặt thống khổ, lập tức đau lòng đến đã nghĩ chạy tới. "Ngươi muốn làm cái gì? Ngươi sao biết không phải cả bẫy?" Trần Vũ lập tức kéo bên cạnh muốn xông qua Lâm Văn Long, nghiêm túc quay về Lâm Văn Long nói: "Nhanh cút đi cho ta." Bé trai lớn tiếng mà nói, liên thanh âm cũng biến trở về nữ giọng trẻ con, âm thanh tràn ngập lạnh lùng vô tình: "Ông lão, ta ngày hôm nay liền muốn ngươi đầu bạc người đưa đầu đen người, để ngươi vĩnh viễn hối hận ngươi làm sai sự tình." Bé trai quỷ dị mà quay về Lâm Văn Long cười nói, đột nhiên liền hướng bên cửa sổ đi đến. "Cẩn thận." Trần Vũ hô to một tiếng, thừa dịp bé trai không có chú ý, một tấm trừ tà phù tuột tay mà ra, trừ tà phù tàn nhẫn mà rơi vào bé trai trên người. "A!" Bé trai lớn tiếng mà gọi lên, tiếp theo một màu đen âm hồn lập tức thoát thể mà ra, đồng bình ở giữa không trung. "Có quỷ a, dọa chết ta rồi." Lý Phàm cùng Trương Thanh vốn là ôm việc không liên quan tới mình, treo lên thật cao tâm thái, mắt lạnh nhìn trong phòng một bên phát sinh tất cả, vốn là trong phòng còn rất tốt gia đình kịch, trong nháy mắt đã biến thành khủng bố kịch, nhìn đồng bình ở giữa không trung âm hồn, hai người sợ đến ôm kêu lớn lên. Quả nhiên không ra lão đạo dự liệu, dĩ nhiên đúng là ác quỷ tắc quái. Chán nản lão đạo nhìn giữa không trung âm hồn, vuốt hắn sơn dương hổ tử, giả vờ trấn định điểm nói. Trần Vũ nhìn thấy âm hồn bị rung ra bé trai bên ngoài cơ thể, đội vã một tấm sấm sét phù hướng về âm hồn ném đi, âm hồn không tránh kịp, nhất đạo đột nhiên xuất hiện sấm sét, tàn nhẫn mà rơi vào âm hồn trên người. "A, ngươi tên tiểu tử thúi này không nên quản việc không đâu." Sức mạnh sấm sét rơi vào âm hồn trên người, đem âm hồn điện đến đầu góc choáng váng, âm hồn cường nhịn đau khổ, lớn tiếng mà nói với Trần Vũ. Trần Vũ cũng không để ý tới âm hồn nói chuyện, vội vã ôm lấy suy nhược đến té xỉu xuống đất hài tử, chạy về đến mọi người ở trong, đem sắc mặt tái nhợt hài tử đưa trả lại cho Lâm Văn Long. "Ha ha, các ngươi hiện tại coi như là cứu lại hài tử cũng vô dụng, hắn đã không sống nổi thời gian bao lâu." Âm hồn nhìn thấy Trần Vũ động tác, cũng không ngăn cản, mà là lánh khốc địa quay về mọi người nói, trên mặt mang theo đắc ý vẻ mặt: "Ta nói rồi, để ngươi ông lão này đầu bạc người đưa đầu đen người, nói tới ra liền làm được." Âm hồn cười nói, âm thanh tràn ngập vui mừng: "Ta đáng thương tôn tử a, ngươi sao sẽ phải chịu như thế nhiều cực khổ?" Lâm Văn Long nhìn thấy ôm ấp bé trai, nhìn thấy bé trai sắc mặt tái nhợt, trên mặt tràn ngập thê lương đau khổ. Trần Vũ đem bé trai trả lại Lâm Văn Long, mới có cơ hội chăm chú đánh giá bồng bềnh ở giữa không trung âm hồn ác quỷ. Để Trần Vũ cảm thấy bất ngờ chính là, cái này âm hồn nhìn qua chính là một cô bé, tuổi tác cũng không lớn, thân cao cũng cùng bé trai không kém là bao nhiêu, chỉ là trên mặt tràn ngập độc ác vẻ. "Ta xem ngươi tuổi tác cũng không lớn, số tuổi nho nhỏ có thể nào như vậy độc ác?" A Vũ lớn tiếng mà quay về nữ âm hồn nói. "Độc ác sao? Ta chỉ là ở báo thù mà thôi." Nữ âm hồn sắc mặt độc ác địa nói, theo hậu quay về mọi người thổi một hơi, mọi người không khỏi đánh cái dùng mình, gian phòng nhiệt độ lập tức hàng thấp xuống. Chán nản đạo trưởng nhìn thấy giữa không trung âm hồn, trong lòng sản sinh một loại khí tức nguy hiểm, sấn người không chú ý, lập tức tự giác hậu lui lại mấy bước, làm tốt bất cứ lúc nào chạy trốn chuẩn bị. Chán nản đạo trưởng bản lĩnh tuy rằng không lớn, thế nhưng trực giác của hắn hết sức chính xác, đạo trưởng chỉ bằng dựa vào trực giác của hắn, tránh thoát vô số lần nguy hiểm. "Nhiều lời vô ích, để chúng ta thủ hạ xem hư thực." Trần Vũ đem trước đây liền mua xong kiếm gỗ đào, từ không gian trong thế giới lấy ra, dùng chân khí ra chỉ ở kiếm gỗ đào bên trên, kiếm gỗ đào trong nháy mắt trở nên thông đỏ lên. Chán nản đạo trưởng nhìn thấy Trần Vũ trên tay đỏ chót kiếm gỗ đào, không khỏi giật nảy cả mình, hắn không nghĩ tới Trần Vũ nhỏ tuổi tiểu, lại có như thế đại bản lĩnh. Để kiếm gỗ đào đỏ chót trở nên uy lực to lớn, chán nản đạo trưởng biết lấy công lực của hắn, khẳng định là làm không được. Trần Vũ cầm trong tay thông qua chân khí ra chỉ mà trở nên uy lực to lớn kiếm gỗ đào, đội vàng hướng âm hồn bổ tới. Âm hồn nhìn thấy Trần Vũ trên tay kiếm gỗ đào, lập tức cảm thấy nguy cơ lớn lao, nhìn phách tới được kiếm gỗ đào, hoảng loạn địa tách ra. Trần Vũ thừa dịp âm hồn tránh né thời điểm, lại là một tia chớp đánh vào âm hồn trên người, đem âm hồn đánh cho hào hào kêu to. Lý Phàm cùng Trương Thanh nhìn thấy trong nháy mắt liền xuất hiện ở trong phòng xâm xét, nhìn ra mắt chữ cũng bắt đầu trực lên, hai người bọn họ lại như là ở xem khủng bố điện ảnh như thế, sợ đến mồ hôi lạnh chảy ròng, liền bắp đùi cũng bắt đầu run lên. Hà Đại Niên cùng Hà Minh Huy cũng còn tốt, bọn họ trước đây liền từng thấy Trần Vũ xuất quỷ nhập thần bản lĩnh, đúng là không có lúc trước khiếp sợ, thế nhưng Lâm Văn Long liền không giống, hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy âm hồn, sắc mặt lập tức liền trắng sắm lên. Lâm Văn Long sợ đến ôm tôn tử lùi lại đến ngoài cửa một bên, nếu như tình huống một có không đúng, liền chuẩn bị tắt chân liền chạy, tuyệt đối muốn trốn khỏi cái này khủng bố địa phương. Chán nản đạo trưởng nhìn thấy Trần Vũ sử dụng sấm sét phù, cho gọi ra sấm sét đánh vào âm hồn trên người, cũng là chấn kinh đến nói không ra lời, hắn không phải khiếp sợ âm hồn xuất hiện, mà là khiếp sợ Trần Vũ tài lực. Những này uy lực to lớn của chú, ở chợ đêm tùy tiện một tấm cũng phải muốn mấy trăm ngàn giá cả, Trần Vũ lập tức liền ném ra hai tấm, Trần Vũ như vậy dùng linh tinh sấm sét đùa chú đúng là quá phá sản. Những này đùa chú hẳn là cuối cùng thủ đoạn bảo mệnh mới đúng, nơi đó vừa bắt đầu lại như không cần tiền, liều mạng hướng về âm hồn trên người bước, này không phải cầm tiền tài ném vào đại hải à, ngươi thật là hèn hạ a. Có bản lĩnh liền không chịu hoán sấm sét, chúng ta đao thật súng thật đánh một trận. Âm hồn liên tiếp chịu đến sấm sét tập kích, trên thân thể âm khí đều bị xóa sạch hơn một nửa, trên thân thể truyền đến thống khổ, để âm hồn bắt đầu hướng về Trần Vũ kích thích lên. Ta nhiều nhất không cần sấm sét phủ là tốt rồi. Trần Vũ định liệu trước điểm nói, trên mặt mang theo nụ cười tự tin. Cái kia nói không thể tốt hơn. Âm hồn nghe được Trần Vũ nói chuyện, đại cười nói, trong lòng tràn ngập vui mừng. Ngay ở âm hồn chuẩn bị đối với Trần Vũ phát động tấn công thời điểm, một hỏa cầu lớn rơi vào âm hồn trên người, tiếp theo âm hồn lại là một trận kêu thảm thiết, thê thảm âm thanh truyền khắp toàn bộ biệt thự, vang vọng khu biệt thự bên trong. quả cầu lửa đối với ác quỷ tạo thành uy lực tuy rằng không có sấm sét lớn, nhưng vẫn là đối với ác quỷ tạo thành so sánh tổn thất lớn. Lý Phàm cùng Trương Thanh nhìn thấy Trần Vũ lại là sấm sét, lại là quả cầu lửa, trên mặt càng thêm chấn kinh rồi, bọn họ không nghĩ tới không có tiếng tăm gì Trần Vũ, lại như vậy khủng bố, là cái thực lực hùng hậu khu ma nhân. Lý Phàm cùng Trương Thanh lại đột nhiên sợ sệt lên, bọn họ đồng thời nghĩ đến trước đây đối với Trần Vũ các loại xem thường, chỉ lo Trần Vũ sẽ với bọn hắn thu hậu tính sổ. Nếu như không phải sợ sệt lúc rời đi, còn sẽ đụng phải ác quỷ, hai người bọn họ đã sớm tắt chân chạy trốn. Bọn họ có thể lưu lại, là bởi vì cảm thấy gian phòng này tuy rằng có ác quỷ, nhưng chủ yếu Trần Vũ ở đây, trái lại là chỗ an toàn nhất. Thống khổ truyền khắp âm hồn toàn thân, to lớn thống khổ để âm hồn hành động trong nháy mắt trở nên chậm chậm lên. Trần Vũ thừa cơ hội này, lập tức nâng động trong tay kiếm gỗ đào, bay về âm hồn bổ tới. Âm hồn không tránh kịp, bị Trần Vũ chém thành mấy khối lớn. Âm hồn tuy rằng bị Trần Vũ chém thành mấy khối lớn, nhưng rất nhanh sẽ dung hợp lên, một lần nữa hóa thành âm hồn dáng vẻ vốn có. "Kaka, đừng có giết ta, ta còn muốn tìm mẹ ta đây." Âm hồn đột nhiên hạ xuống ở gian phòng trên đất, đáng thương nhìn Trần Vũ, trên mặt lộ ra đáng yêu nụ cười. "Chỉ là âm mưu quỷ kế đã nghĩ để ta buông tha ngươi, ngươi đúng là quá ngây thơ." Trần Vũ nhìn thấy trước mặt đột nhiên thái độ đại biến âm hồn, tâm lập tức liền nhíu lên, vốn định cứ như thế mà buông tha nàng, nhưng nghĩ tới, âm hồn đối với bé trai làm gây nên, liền sắc mặt kiên định lên. Trần Vũ giơ lên kiếm gỗ đào, hào quang màu đỏ tràn ngập kiếm gỗ đào thân kiếm, Trần Vũ chuẩn bị cho âm hồn làm cái cuối cùng kết thúc. "Tiểu huynh đệ, không muốn, xin ngươi buông tha con gái của ta." Đột nhiên ngoài cửa sổ truyền đến nhất đạo lo lắng giọng nữ. Một người mặc áo trắng nữ nhân bay tới gian phòng ngoài cửa sổ, nhìn Trần Vũ trong tay đỏ chót kiếm gỗ đào, lo lắng bất an quay về Trần Vũ nói: "Lại là ngươi? Cái này ác quỷ là con gái của ngươi?" Lâm Văn Long ôm chặt trong lòng tốt tử, nhìn đồng bên ở ngoài cửa sổ một bên bạch y nữ nhân, hoàn toàn biến sắc, không tưởng tượng nổi điểm nói. Chương 265, nuốt ngang mọi người là ta. Bạch y ma nữ bay tới âm hồn bên người, vuốt âm hồn đầu nói, nhìn bên cạnh âm hồn, trên mặt lộ ra hiền lành ánh mắt. "Ngươi không phải hắn mụ mụ sao? Ngươi có thể nào để cái này âm hồn hại hắn?" Lâm Văn Long nhìn trong lòng Nam Hải, lại nhìn bên trong gian phòng bạch y ma nữ, lớn tiếng mà nói, âm thanh tràn ngập phẫn nộ tình cảm. "Ta cũng không nghĩ, ta cũng là vừa mới tìm được con gái của ta, không nghĩ tới nàng sẽ như vậy." Ma nữ nhìn Lâm Văn Long, có chút sợ sệt địa nói. Lâm Văn Long cùng ma nữ đối thoại, trong nháy mắt liền để còn lưu ở bên trong phòng mọi người rất nghi hoặc, mới vừa rồi còn ở đánh cho một mất một còn, sao vậy lập tức liền đã biến thành người một nhà. Trần Vũ nhìn bạch y ma nữ trên mặt lộ ra sợ sệt vẻ mặt, đúng là cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Một ma nữ lại sẽ sợ một ông già bình thường, nơi này một bên nhất định rất nhiều cố sự. "Ta xem ngươi chính là ý định, ngươi đều chết rồi, còn không buông tha con trai của ngươi, ngươi thực sự là ác độc phụ nhân tâm, ban đầu ta thì không nên để ngươi tiến vào Lâm gia chúng ta cửa lớn." Lâm Văn Long vừa nhìn thấy bạch y ma nữ xuất hiện, lại không sợ, trái lại giận đùng đùng chỉ vào bạch y ma nữ nói. Trần Vũ cùng Hà Đại Niên liếc nhìn nhau, Lâm Văn Long sao vậy trở nên như thế lớn mật, thậm chí ngay cả ma nữ cũng không sợ, này ngược lại là ra ngoài bất ngờ của bọn họ. "Người lão già đáng chết này, ngươi không thể mắng ta mụ mụ, không phải vậy ta liền giết chết ngươi." Bị bạch y ma nữ ôm vào trong ngực nữ âm hồn, vừa nghe đến Lâm Văn Long âm thanh, liền lập tức lớn tiếng mà quay về Lâm Văn Long nói, sắc mặt bắt đầu phẫn nộ lên. "Ngươi xem, liền ngay cả con gái của ngươi cũng là như thế ác độc." Lâm Văn Long đột nhiên kinh ngạc nói tốt. "Ngươi thời điểm nào có cái con gái, ngươi trước đây có phải là làm có lỗi với chúng ta chuyện của Lâm gia?" "Ta không có, đứa bé này vốn là tỷ tỷ của hắn, hai người bọn họ chính là sinh đôi, ta chưa từng có từng làm có lỗi với Lâm gia sự tình." Bạch y ma nữ nghe được Lâm Văn Long nói chuyện, vội vã lo lắng nói, trên mặt tràn ngập thê lương vẻ. "Không thể, chuyện này căn bản là không thể, ngươi nói đều không phải thật sự." Lâm Văn Long nghe được bạch y ma nữ nói chuyện, đột nhiên kêu to nói, trên mặt mang theo vẻ điên cuồng. "Năm đó chồng ta tự sát thân vong, ta thương tâm khổ sở đến sinh non, khi ta bị đưa đến bệnh viện thời điểm, ta bụng thai nhi cũng sắp khó giữ được, đang lựa chọn đại nhân vẫn là thai nhi thời điểm, ngươi lựa chọn thai nhi." Bạch y ma nữ thương tâm điệu nói, nhưng không nghĩ tới cho dù lựa chọn giữ thai nhi, cũng chỉ có thể bảo đảm một, ngươi lựa chọn con trai của ngươi, liền bởi vì ngươi từ bỏ con gái của ngươi, cho nên mới phải dẫn đến con gái ngươi đối với ngươi ghi hận trong lòng. Còn ở lại gian phòng mọi người, vừa nghe đến Lâm con trai của Văn Long người vợ, bởi vì Lâm Văn Long mang thai một đôi sinh đôi, cuối cùng con gái của hắn lại đến tìm Lâm Văn Long báo thù. Tất cả mọi người bắt đầu ngổn ngang, này người một nhà quan hệ thực sự là hỗn loạn. "Ngươi mở cái gì quốc tế chuyện cười, con gái của ta sao như vậy đối với ta, khẳng định là ngươi phụ nhân này xúi giục nàng." Lâm Văn Long thần tình kích động địa quay về bạch y ma nữ nói, "Ngươi hại chết con trai của ta không nói, ngươi lại còn dám dạy toa con gái của ta lại đây hại ta, ngươi thực sự là không chết tử tế được." "Ha ha." Bạch y ma nữ đột nhiên nở nụ cười. "Lâm Văn Long, con trai của ngươi không phải ta hại chết, mà là hắn phát hiện ta có mang ngươi có đủ, hắn mới nghĩ không ra tự sát, là ngươi một tay hại chết con trai của ngươi. Nếu như không phải ngươi khi đó dựa vào say rượu mạnh mẽ giữ lấy ta, phát sinh loại quan hệ này, con trai của ngươi cũng sẽ không sao, hại chết con trai của ngươi không phải ta, mà là ngươi Lâm Văn Long." Bạch y ma nữ sắc mặt điên cùng nói. Bạch y ma nữ đem thoại toàn bộ nói ra, trái lại có loại cảm giác như chút được gánh nặng. "Ngươi nói bậy cái gì? Con trai của ta sao vậy khả năng là ta hại chết ngươi, vốn là ngươi cái này sao trồi hại chết, ngươi không nên ở chỗ này ngậm máu phun người." Lâm Văn Long căn bản cũng không tin bạch y ma nữ nói chuyện, trái lại cho rằng bạch y ma nữ ở lừa hắn. "Hắn sao vậy có thể sẽ phát hiện quan hệ của chúng ta?" Lâm Văn Long mặt ôm ấp con trai của hắn, lộ vẻ thống khổ, thì thào nói. ngược lại ta cùng con gái của ta đầu thai thời điểm liền sắp đến rồi, ta liền không sợ nói cho ngươi, tin tức này vẫn là ta cho ngươi biết nhi tử, làm sao, ngươi hài lòng đi. Và đi ma nữ nhìn mặt lộ vẻ thống khổ Lâm Văn Long nói. Tại sao? Hai đứa ngươi lúc trước không phải khỏe mạnh sao? Ngươi có thể nào làm như vậy? Phải biết ngươi có thể gả vào Lâm gia chúng ta, nhưng là ngươi lớn lao phúc khí. Lâm Văn Long khiếp sợ nhìn Bạch Y Ma Nữ nói, trên mặt mang theo vẻ mặt khó mà tin được. Lớn lao phúc khí, ta xem là sỉ nhục lớn lao mới là thật. Ngươi hai phụ tử vốn là một ổ rắn chuột, cha nào con ấy, ta căn bản là không thích con trai của ngươi vì được ta, lại là thừa dịp say rượu mạnh mẽ giữ lấy ta, nếu như ta không phải sợ các ngươi gia đại nghiệp đại, ta chính là cái chết, cũng sẽ không thuận theo con trai của ngươi. Bạch Y Ma Nữ mặt không hề cảm xúc, lớn tiếng mà quay về Lâm Văn Long nói. Mọi người vừa nghe đến Bạch Y Ma Nữ nói chuyện, sắc mặt cũng bắt đầu thay đổi, đặc biệt Hà Đại Niên, sắc mặt của hắn hắc đến càng thêm lợi hại. Hắn không nghĩ tới hắn lao hưu sẽ là như vậy một người. Sao sẽ như vậy? Đến cùng là ta Lâm Văn Long làm sai cái gì mới sẽ phát sinh như vậy báo ứng? Lâm Văn Long ôm mẹ trai, ngã quỵ ở mặt đất, tràn ngập bi thương điệu nói: Ta thực sự là sỉ với cùng các ngươi Lâm gia làm bạn, ngươi tự lo lấy. Bạch Y Ma Nữ nhìn Lâm Văn Long trong lòng mẹ trai, khẽ thở dài một hơi nói, trên mặt lộ ra từ ái tỉnh. Tiểu Hồng, chúng ta đi thôi, mụ mụ mang ngươi đến một chỗ tốt, để chúng ta trùng cuộc sống mới có được hay không? Bạch Y Ma Nữ sắc mặt mất mát vuốt nữ âm hồn đầu nói: Mẹ, nếu như chúng ta đều đi rồi, đệ đệ ta làm sao đây? Sau này ta vẫn có thể tạm biệt ta đệ đệ sao? Âm hồn nghe được Bạch Y Ma Nữ nói chuyện, lôi kéo Bạch Y Ma Nữ tay, mặt mang không muốn điểm nói: Thằng nhỏ ngốc, người quỷ thủ đồ, ngươi không thể vẫn chờ ở đệ đệ ngươi trên người, lại nói mụ mụ sẽ vẫn ở bên cạnh ngươi bồi tiếp ngươi. Bạch Y Ma Nữ từ ái địa quay về âm hồn nói, hai mắt nước mắt không tự chủ chảy ra: Mẹ, ngươi sao vậy khóc? Ta sau này cũng sẽ không bao giờ chọc giận ngươi tức rồi, xin ngươi đừng khóc. Âm hồn vừa nhìn thấy Bạch Y Ma Nữ trong mắt nước mắt, liền hoảng hồn, lôi kéo Bạch Y Ma Nữ tay an ủi nói: Hai tử, chúng ta đi thôi, nhân gian cho dù tốt, cũng không phải chúng ta có thể đợi lâu địa phương. Bạch Y Ma Nữ xem thêm Lâm Văn Long trong lòng Nam Hải vài lần, nước mắt lại không cảm thấy lần thứ hai chảy xuống, sắc mặt hung ác, phảng phất hạ quyết tâm, lôi kéo âm hồn trôi về ngoài cửa sổ. Mẹ, chúng ta muốn đi nơi đó. Ta thật sự không nỡ lòng bỏ đệ đệ a. Đồng bên ở ngoài cửa sổ một bên âm hồn, nhìn trong phòng một bên bé trai, sắc mặt không muốn địa quay về Bạch Y Ma Nữ nói: Chúng ta rời đi, chính là đối với đệ đệ ngươi tốt nhất bảo vệ, chúng ta muốn đi một hoa tươi nở rộ địa phương. Bạch Y Ma Nữ ôn nhu quay về âm hồn nói, trên mặt tràn ngập quan tâm: Mẹ, ta sau này còn có thể nhìn thấy đệ đệ ta sao? Âm hồn nghi hoặc mà nhìn Bạch Y Ma Nữ nói: Đi thôi. Bạch Y Ma Nữ cũng không có nói cho âm hồn, chỉ muốn mang theo âm hồn rời đi. Đại ca ca, tạm biệt, ta sau này cũng không tiếp tục với mình. Âm hồn lóe lên sáng sủa mắt to chữ, quay về Trần Vũ đung đưa tay nói. Chương 266, lại ra tay. Bạch Y Ma Nữ cùng âm hồn rời phòng sau khi, Lâm Văn Long cũng đình chỉ bị thương, ôm trong lồng ngực Nam Hải đi tới Trần Vũ bên người nói: Tiểu huynh đệ, ta tôn tử sao vậy? Thật giống gọi bất tỉnh hắn. Lý Phàm cùng Trương Thanh nghe được Lâm Văn Long nói chuyện, không khỏi trợn tròn mắt: Mẹ, rõ ràng là con trai của ngươi, ngươi còn không thấy ngại nói là tôn tử, quả nhiên là cái lao cầm thú. Trần Vũ tuy rằng cũng đối với Lâm Văn Long không thích, nhưng Trần Vũ cũng sẽ không đem khí ra Nam Hải trên người. Trần Vũ nhìn xuyên Nam Hải toàn thân, phát hiện bé trai sinh mệnh sinh cơ chính đang không ngừng mà trôi qua. Xem ra cái tiên nữ đồng ở bé trai trên người chờ như thế kiểu, rõ ràng liền tồn tại đem đệ đệ hắn đồng thời mang đi ý tứ. Nhìn Lâm Văn Long lo lắng sắc mặt, Trần Vũ cũng không khỏi nhíu mày: Lâm tiên sinh, ngươi tôn tử sắc mặt bạch đến như thế lợi hại, vẫn là nhanh đưa đến bệnh viện đi, không phải vậy, đúng là không cứu. Lý Phàm cũng đi tới Lâm Văn Long bên người, nhìn ra bé trai sắc mặt tái nhợt, cũng là sợ hết hồn, vội vã kiến nghị Lâm Văn Long nói. Trương Thanh hiện tại đúng là không dám nói nữa, hắn nhìn thấy bé trai hiện tại bộ dáng này, liền biết bé trai nhai không được bao lâu, coi như là đưa đến bệnh viện cũng là cứu trị không được. Không kịp, bé trai hơi thở sự sống chính đang nhanh chóng biến mất, coi như đưa đến bệnh viện cũng vô dụng. Trần Vũ nhìn Lâm Văn Long trong ngực bé trai, thương cảm điệu nói: Cái kia muốn làm sao đây? Tiểu huynh đệ, ngươi nhất định phải cứu ta tôn tử a. Lâm Văn Long nhất tay nắm lấy Trần Vũ cánh tay lo lắng nói, nếu như là những người khác nói như vậy, Lâm Văn Long khẳng định là lớn tiếng mắng quay đầu lại, thế nhưng đối với Trần Vũ, Lâm Văn Long cũng không dám đắc tội Trần Vũ. Trải qua Trần Vũ vừa nãy biểu hiện, Trần Vũ ở Lâm Văn Long trong lòng địa vị đã tăng lên trên đến cao nhất cấp độ, Lâm Văn Long biết Trần Vũ là cái thực lực cường đại người, Lâm Văn Long thật không dám đắc tội Trần Vũ. Ngàn bạn, ta thử nghiệm xuất thủ cứu hắn. Trần Vũ nhìn lo lắng vạn phần Lâm Văn Long, lạnh nhạt nói: Ngàn bạn. Lý Phàm cùng Trương Thanh nghe được Trần Vũ nói chuyện, cũng là chấn kinh rồi lên, bọn họ không nghĩ tới Trần Vũ khu ma bản lĩnh rất lợi hại, liền đòi tiền cũng như thế lợi hại, vừa ra khỏi miệng liền muốn ngàn vạn tiền chữa bệnh. Trần Vũ nói chuyện, để Giang Nam hai vị danh y đi Hà Nội tâm thật lâu không thể bình tĩnh lại, bọn họ nhai hơn nửa đời người, bọn họ tích chữ cũng mới 1 triệu ra mặt, không nghĩ tới Trần Vũ vừa ra tay, phải muốn ngàn vạn tiền chữa bệnh, thực sự là người so với người làm người ta tức chết. Hà Đại Niên cùng Hà Minh Huy hai phụ tử nghe được Trần Vũ nói chuyện cũng là có chút khiếp sợ, thế nhưng trải qua vừa nãy chuyện kia, Hà Đại Niên cũng thật không tiện vì là Lâm Văn Long nói chuyện, không thể làm gì khác hơn là lặng lặng mà chờ ở một bên. Ngàn vạn. Lâm Văn Long cũng là có chút khiếp sợ nói, trên mặt mang theo thần sắc không dám tin. Ừm. Trần Vũ gật đầu nói. Ngàn vạn thực sự là không nhiều, này ngàn vạn còn bao gồm vừa nãy ra tay phí dụng, hiện tại còn muốn trị liệu bé trai, vì lẽ đó theo Trần Vũ, này ngàn vạn phí dụng vẫn là đã xem ở Hà Đại Niên trên mặt, mới sẽ có như thế ưu đãi giá cả. Được, ta cho ngươi. Lâm Văn Long sắc mặt kiên định nói. Lâm Văn Long tuy rằng rất khiếp sợ, thế nhưng đối diện Lâm gia cuối cùng một đời sau an nguy, ngầm vẫn là con trai của hắn, Lâm Văn Long liền không thể không ra này bút phí dụ. Chuyển khoản đi. Trần Vũ lạnh lùng điểm nói, đối với Lâm Văn Long là người, Trần Vũ có chút chơ chẽn, đương nhiên sẽ không đối với Lâm Văn Long sẽ lớn bao nhiêu khách khí. Lý Phạm cùng Trương Thanh nhìn thấy bọn họ thuận lợi chuyển khoản sau khi, lập tức chấn kinh đến hoài nghi nhân sinh, Trần Vũ chỉ là giật giật miệng, ngàn vạn liền như vậy tới tay, cái này tiền tài đúng là quá tốt kiếm lời. Nhìn trước mặt sắc mặt tái nhợt bé trai, Trần Vũ kỳ thực cũng không có mấy phần chắc chắn, Trần Vũ trước đây cũng chưa bao giờ gặp tình huống như vậy. Trần Vũ không thể làm gì khác hơn là lấy ngựa chết làm ngựa sống, Trần Vũ thần thức tiến vào không gian thế giới biệt thự trong một bên, từ hình người thái tuế trên người đạt được vài giọt chất lỏng màu trắng, từ từ bỏ vào bé trai trong miệng. Bên trong gian phòng mọi người thấy, Trần Vũ đem không biết từ nơi nào được vài giọt chất lỏng màu trắng, chạy vào bé trai trong miệng, cũng là âm thầm lấy làm kỳ. Đặc biệt chán nản đạo trưởng, hiện tại chính đang mắt trừ sáng lên nhìn chạy vào bé trai trong miệng chất lỏng màu trắng, này vài giọt không rõ chất lỏng mang theo to lớn sóng linh khí, đây chính là hiếm có đồ vật. Loại chất lỏng này dùng ở bé trai trên người, quả thực chính là lãng phí. Nghĩ đến đây, chán nản đạo trưởng liền cho rằng, Trần Vũ thu lấy Lâm Văn Long ngàn vạn, đúng là không nhiều, nghiêm chỉnh mà nói, vẫn là thu đến thiếu. Chất lỏng màu trắng rất có hiệu quả, chất lỏng màu trắng mới vừa tiến vào đến bé trai trong miệng không đến bao lâu, bé trai sắc mặt liền bắt đầu hồng hào lên. Lâm Văn Long nhìn thấy bé trai sắc mặt, cũng bắt đầu kích chuyển động. Các ngươi mau nhìn, ta tôn tử nên muốn không sao rồi. Lý Phạm cùng Trương Thanh nhìn thấy bé trai sắc mặt, cũng là có chút khó mà tin nổi. Rõ ràng bé trai không sống nổi thời gian bao lâu, lại còn có thể để cho Trần Vũ cứu về được, những kia chất lỏng màu trắng đến cùng là cái gì đồ vật, lại sẽ có công hiệu cường đại như thế. Chẳng bao lâu nữa, bé trai liền mở mắt ra chữ, lóe lên mắt to chữ, nhìn trước mặt mọi người. "Ra ra, ta đói." Bé trai tuy rằng bị cứu còn sống, thế nhưng thân thể vẫn có chút suy nhược, hiện tại chính là muốn bổ sung dinh dưỡng thời điểm. "Được rồi, ra ra hiện tại liền gọi người đi làm, thực sự là quá lo lắng chết ra ra." Lâm Văn Long ôm vừa thức tỉnh bé trai, kích động đến khóc lên. Trần Vũ dùng mắt nhìn xuyên tường lại chăm chú kiểm tra một lần bé trai thân thể. Phát hiện Nam Hải sức sống chính đang từ từ hồi phục, thân thể đã không có vấn đề, chỉ là có chút suy nhược. Xem ra lần này sự tình xem như là trọn vẹn giải quyết, Trần Vũ cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Trần Vũ khước từ mọi người giữ lại, một người lặng lặng mà trở lại thủy tộc đỉnh. Ngày thứ hai, Trần Vũ một hồi đến thủy tộc đỉnh cá kiểm cửa hàng, liền đụng tới cha. "Tiểu Vũ, mấy ngày nay ngươi liền không muốn đi ra ngoài, ta sáng nay nhận được ngươi nhị thuốc điện thoại, nói phải cho ra ra ngươi quá đại thọ, chúng ta toàn gia đều trở lại." Trần Đạo Đức đầy mặt vui mừng địa quay về Trần Vũ nói, "Ra ra quá đại thọ." Gia gia đại thọ trước 2 năm không phải quá sao? Sao vậy năm nay lại muốn quá? Trần Vũ có chút nghi ngờ nói. Cũng không phải Trần Vũ không muốn cho gia gia quá đại thọ, chỉ có điều trước 2 năm mới cho gia gia quá xong 70 đại thọ, hiện tại lại phải cho gia gia quá đại thọ, Trần Vũ chỉ là có chút kỳ quái. Còn không phải ngươi nhị thẩm mẫu ý tứ, nghe nói ngươi nhị thúc chuẩn bị muốn thăng chức, ngươi nhị thẩm mẫu tinh quân rất, này không phải nhân cơ hội muốn ở ngươi nhị thúc ở thăng chức trước, lại tàn nhẫn kiếm một bố lớn sao? Lý Thư Đình cười nói với Trần Vũ, chỉ có điều nụ cười trên mặt mang theo khinh bỉ. "Sú bà nương, ngươi ở cái gì nói cái gì?" Đều là người một nhà, ra ra quá đại thọ, chúng ta một nhà thật cao hứng trở lại là có thể, ngươi liền không nên nghĩ như thế nhiều. Trần Đạo Đức có chút bất đắc dĩ nói. Nhị thẩm mẫu như thế con buồn, nàng trước đây liền luôn ghét bỏ nhà chúng ta cùng, vẫn luôn không sao vậy cùng nhà chúng ta vắng lai, lần này bọn họ cho ra ra bãi đại thọ, sao như thế thật gọi nhà chúng ta trở lại. Trần Vũ Kỳ phải nói, trên mặt lộ ra nghi hoặc vẻ mặt. Chương 267, mới năm 600.000 mà thôi ai biết được. Khả năng ngươi nhị thẩm mẫu lại muốn bắt chúng ta ra làm so sánh chứ. Lý Thư Đình có chút không vui địa nói. Trần Vũ vừa nghe đến mẫu thân nói như vậy, Trần Vũ cũng bắt đầu cảm thấy có chút phẫn nộ. Ở Trần Vũ trong ấn tượng, nhị thẩm mẫu chính là một tiểu nhân, mỗi lần ở toàn gia ăn đoàn niên cơm thời điểm, luôn yêu thích nắm tiểu nhất bối khá là. Thế nhưng nhị thúc một nhà cũng coi như là không chịu thua kém, con cái của bọn họ mỗi người đều có bản lĩnh. Trần Vũ mấy năm trước xác thực là sống đến mức không bằng ý, thường thường bị hắn nhị thẩm mẫu phê đến không đất dung thân, nhưng đối diện trưởng bối giáo dục, Trần Vũ còn không tiện phát tác, không thể làm gì khác hơn là yên lặng mà tiếp thu bọn họ phê bình. Hiện tại nghĩ đến đây, Trần Vũ nội tâm liền tràn ngập lửa giận. Không cần phải nói, sao vậy nói chúng ta đều là người một nhà, ra ra ngươi quá đại thọ, chúng ta đều là đến phải đi bể. Trần Đạo Đức tuy rằng cũng không sao vậy yêu thích đệ đệ hắn người vợ là người, nhưng vẫn là cương quyết nói. Hiện tại nhà ta tên tiểu tử túi này, cũng được cho xong việc nghiệp thành công, nàng nên không dám lại sang vậy. Trần Đạo Đức vừa nghĩ tới Trần Vũ hiện tại thành cựu, liền đầy mặt hưng phấn nói. Tốt nhất liền để nàng mất mặt trước mọi người, làm cho nàng biết nhà chúng ta lợi hại. Lý Thư Đình nghe được Trần Đạo Đức nói chuyện, cũng là vui vẻ nói. Ba mẹ, ta có việc đi ra ngoài trước dưới, thật mau trở về đến. Trần Vũ cười đối với cha mẹ nói xong, liền chuẩn bị triệt chân rời đi thủy tộc đỉnh. Người đứa bé này, cả ngày đều không thấy bóng người, người mỗi ngày đều đang làm chút cái gì? Trần Đạo Đức nhìn thấy Trần Vũ lại muốn rời khỏi, có chút kỳ quái nói: "Ta thật mau trở về đến lúc đó cho ngươi một niềm vui bất ngờ." Trần Vũ quay về cha mẹ nói xong, liền rời đi thủy tộc đỉnh. Đứa bé này, cả ngày cũng không thấy người, cũng không biết hắn mỗi ngày đang làm gì mà. Trần Đạo Đức có chút nghi hoặc mà quay về Lý Thư Đình nói: "Từ đại tử thế giới, ngươi quản không được như thế hơn nhiều, chúng ta để tâm giúp hắn quản lý tốt thủy tộc đỉnh. Đến thời điểm tiểu Vũ tái giá cái thật người vợ, sinh mấy cái béo trắng tôn tử cho ta mang, ta sẽ hài lòng." Lý Thư Đình cười nói với Trần Đạo Đức. Trần Vũ rời đi thủy tộc đỉnh, liền mở ra Land Rover hướng về tên hào ô tô thành chạy đi. Trần Vũ tới đây mục đích chính là mua xe, cho phụ thân mua xe. Phụ thân trước đây nói hắn yêu thích Land Rover, Trần Vũ khẳng định là khẩn ghi vào tâm. Hiện tại cũng sắp phải về nhà vì là ra ra chúc họ, vừa bạn có cơ cho phụ thân mua xe. Trần Vũ đi tới tên hào ô tô thành, liền trực tiếp hướng về Land Rover 4S điểm đi đến. Trần Vũ trước đây nhưng là đã tới nơi này, tự nhiên đối với nơi này xe nhẹ chạy đường quen. Trần Vũ hiện tại đã là ngàn tỷ phú ông, tự nhiên không có trước đây mới vừa vào đến 4S điểm loại kia khiếp đảm, trên người một người nếu như có tiền, liền ngay cả cả người khí chất đều sẽ có chỗ bất đồng. Anh chàng đẹp trai, ngươi muốn mua xe sao? Anh chàng đẹp trai, ngươi muốn mua xe liền muốn tìm ta nhất định sẽ cho ngươi tốt nhất phục vụ. Anh chàng đẹp trai, mặc kệ ngươi muốn cái gì xe, ta đều sẽ giúp ngươi lựa chọn đến thỏa thỏa thiết thiết. Trần Vũ vừa vào đến Land Rover 4S điểm, cũng đã có mấy cái nhàn rỗi mỹ nữ ô tô đạo cấu viên hướng về Trần Vũ đi tới, diện đối với các nàng ám chỉ cùng các nàng mỹ nhãn, Trần Vũ sớm đã có đầy đủ miễn dịch lực. Người theo ta lại đây dưới. Trần Vũ ngoài ý muốn chỉ vào cách đó không xa một ô tô đạo cấu viên nói. Ta sao? Bị Trần Vũ điểm đến cái kia ô tô đạo cấu viên, có chút khiếp sợ nói. Người mỹ nữ này ô tô đạo cấu viên cũng là cảm thấy có chút ngoài ý muốn, nàng ở đây công tác mấy tháng, tự nhiên cũng biết nghề này nghiệp một ít tấm màn đen, đạo cấu viên vì là một chút công trạng, có lúc cũng sẽ đồng ý mua xe giảm một ít ngầm yêu cầu. Người mỹ nữ này ô tô đạo cấu viên cũng không phải một người tùy tiện, vì lẽ đó liền dẫn đến nàng công trạng ở 4S trong cửa hàng một bên không trên không dưới, nằm ở vị trí giữa. Lần này nàng bị Trần Vũ điểm đến, cũng là có chút ngoài ý muốn, tuy rằng nàng cảm thấy Trần Vũ khá quen, nhưng mỹ nữ cũng không có suy nghĩ nhiều. Tiên sinh, có cái gì có thể giúp được người sao? Mỹ nữ đạo cấu viên đi tới Trần Vũ bên người, hương phấn nói. Người không nhớ rõ ta. Trần Vũ cười đối với mỹ nữ nói, trên mặt mang theo trở mong vẻ mặt. Rất có ấn tượng, chính là không biết ở nơi đó gặp. Mỹ nữ có chút nghi ngờ nói. Mấy tháng trước, ta ở đây mua lượng Land Rover, lúc trước chính là ngươi tiếp đón ta. Trần Vũ cười đối với mỹ nữ nói, khẳng định là đến tìm tụ hậu, ta còn tưởng rằng có khách tới cửa đây. Xem ra hẳn là xe gặp sự cố, bây giờ tìm tới cửa, cũng còn tốt lúc trước không phải ta tiếp đón hắn, không phải vậy liền phiền phức. Ta liền nói, hắn sao vậy sẽ đối với chúng ta những mỹ nữ này nhắm mắt làm ngơ, hóa ra là đến tìm phiền phức. Vừa nãy cái kia mấy cái bị Trần Vũ từ chối đạo cấu viên, nghe được Trần Vũ nói chuyện, dồn dập suy đoán lung tung lên. Ồ, ta nhớ lại, lúc trước ngươi là cùng một người khác đến. Mỹ nữ đạo cấu viên vui mừng nói ngươi lần này lại đây có chuyện gì à? Mỹ nữ đạo cấu viên vừa nghe đến Trần Vũ nói chuyện, cũng đã hồi tưởng lại tình huống lúc đó, nàng không có cho rằng Trần Vũ hiện tại lại đây là mua xe, còn tưởng rằng là hắn chiếc kia Land Rover xảy ra vấn đề. Hiện tại đến tìm ô tô thụ hậu. Ta còn muốn lại mua một chiếc Land Rover, đưa cho ta ba. Trần Vũ cười ha hả nói. Trần Vũ lần này hay là tìm được nàng mua xe, cũng là bởi vì lúc trước hắn cùng Trương Hỷ hai người tới nơi này thời điểm, toàn trường như thế nhiều đạo cấu viên, liền chỉ có một mình nàng tiếp đón bọn họ, Trần Vũ tự nhiên đối với nàng có tốt ấn tượng. Cái gì? Hắn còn muốn mua xe? Lúc trước sao vậy không phải ta tiếp đón hắn đây? Không nghĩ tới còn là một đại cường hảo, vừa nãy thực sự là có mắt không trọng. Lại là mua xe đưa cho cha hắn, thật là có tiền a. Vẫn chưa đi xa đạo cấu viên, vừa nghe đến Trần Vũ nói chuyện, liền bắt đầu mắt tròn váng, không nghĩ tới Trần Vũ lại còn là cái đại cường hảo, vẫn là một hiếu thuận đại cường hảo. Vậy thì thật là quá tốt rồi, cha ngươi thật là có cái hiếu thuận hảo nhi tử. Mỹ nữ đạo cấu viên vừa nghe đến Trần Vũ nói chuyện, vội vã mừng rỡ điệu nói: "Tiên sinh, ngươi muốn mua cái kia loại Land Rover?" Mỹ nữ đạo cấu viên cười nói: "Trực tiếp cho ta đến lượng trong cửa hàng cao nhất bố trí Land Rover, ngươi có thể phải cho cái ưu đãi nhất giá cả liền nha." Trần Vũ giàu nứt đố đổ vách điệu nói. Đối với đưa cho phụ thân lễ vật, Trần Vũ tuyệt đối sẽ không hề hỏi, nếu phụ thân yêu thích Land Rover, đương nhiên phải cho phụ thân tốt nhất Land Rover xe. Hiện tại tiền đối với Trần Vũ tới nói, căn bản là không tính được là cái gì, chỉ cần phụ thân vui vẻ là được rồi. Còn đứng ở Trần Vũ bên người nàng mỹ nữ đạo cấu viên, nghe được Trần Vũ nói chuyện, mỗi người đều lộ ra vẻ khiếp sợ, không nghĩ tới hiện tại lại còn sẽ có người đối với cha của chính mình như thế tốt. "Tiên sinh, xin mời ngươi đi theo ta, ta mang ngươi xem một chút bản điểm cao nhất bố trí Land Rover xe." Mỹ nữ trên mặt mang theo vẻ mặt kích động, quay về Trần Vũ nói. Trần Vũ tại chỗ liền thí giá cao nhất bố trí Land Rover xe, quả thật là tiền nào đồ đấy, so với hắn chiếc kia Land Rover xe tốt lắm rồi. "Mỹ nữ, chiếc xe này bao nhiêu tiền?" Trần Vũ tại chỗ liền muốn này lượng cao nhất bố trí Land Rover. Hắn tin tưởng phụ thân nhất định sẽ yêu thích cái này lễ vật. "Tiên sinh, này lượng cao nhất bố trí Land Rover, mấy ngày trước mới ở toàn cầu đồng bộ ra thị trường, vì lẽ đó giá cả khả năng hơi nhỏ quý." Mỹ nữ hơi sốt sáng địa quay về Trần Vũ nói. Mỹ nữ sợ nói ra giá cả quá cao sẽ dọa đi Trần Vũ, vì lẽ đó có chút thấp thỏm bất an nhìn Trần Vũ. Đem tối lợi ích thực tế giá cả nói ra. Trần Vũ nhìn thấy mỹ nữ căng thẳng vẻ mặt, cười ha hà nói. "Cái này loại Land Rover xe bởi vì tân ra thị trường, vì lẽ đó hiện tại toàn cầu giá cả đều là 5-600 ngàn Z quốc tệ." Mỹ nữ sốt sáng mà nhìn Trần Vũ vẻ mặt, có chút bất an nói. "Mới 5-600 ngàn mà thôi, ngươi như thế căng thẳng, ta còn tưởng rằng muốn 56 triệu đây." Trần Vũ nghe được mỹ nữ nói chuyện, thấp giọng lẩm bẩm lầu bầu điệu nói. "Đại ca, nói như vậy, ngươi là muốn định này lượng Land Rover xe?" Mỹ nữ vừa nghe đến Trần Vũ lẩm bẩm lầu bầu, lập tức kích chuyển động, đội vã không thể chờ đợi được nữa điệu nói. Chương 268, kinh ngạc cha mẹ xe này có thể hiện để sao? Trần Vũ cũng bất chính diện trả lời mỹ nữ nói chuyện, chỉ là cười nói. "Đương nhiên có thể, cái này loại Land Rover giá cả đắt giá, bản điểm cũng chỉ có một chiếc, nếu như ngươi mua, chiếc xe này chính là tiền sinh ngươi." Mỹ nữ cười nói với Trần Vũ, trên mặt mang theo mừng rỡ vẻ mặt. "Liền mua này lượng đi." Trần Vũ nhìn thấy toàn trường này loại xe chỉ có một chiếc, đương nhiên tiên hạ thủ vi cường, đem xe mua lại nói, ngược lại 5-600 ngàn giá cả không một chút nào quý. Được rồi, xin mời tiên sinh theo ta lại đây công việc tương quan thủ tục. Mỹ nữ vừa nghe đến Trần Vũ đồng ý mua này lượng giá cả đắt giá Land Rover, tâm tình kích động bạc phần, đội vã tận dụng mọi thời cơ điểm nói. Đi thôi, ngươi ở phía trước vừa đeo đường. Trần Vũ cũng không muốn ở chỗ này quá nhiều dừng lại, hắn đã rất muốn biết cha thu được này lượng siêu cấp Land Rover xe tình cảnh. Trần Vũ mua 4S điếm quý nhất Land Rover xe tin tức, trong nháy mắt liền bị bên cạnh ô tô đạo cấu viên cho truyền ra, 4S điếm có thời gian rảnh nhân viên đều vây quanh, Land Rover 4S điếm điếm trưởng chiếm được tin tức này sau khi, càng là tự mình tiếp đón Trần Vũ. Tiên sinh ánh mắt thực sự là được, cái này loại Land Rover xe nhưng là toàn cầu bản limited, xưởng chỉ sinh sản 100 đài, xe này mua ra một chiếc liền thiếu một chiếc, mặc kệ lượng tiêu thụ làm sao, xưởng tuyệt đối sẽ không tái sản xuất loại này loại Land Rover. 4S điếm chủ quán tinh thần phấn chấn địa quay về Trần Vũ nói, bản điếm có thể tiêu ra như thế đắt giá Land Rover, điếm trưởng trên mặt cũng có quang. Hả, còn có chuyện như vậy, trước đây Trần Vũ phi thường chán ghét loại này toàn cầu bản limited, hiện tại cảm thấy toàn cầu bản limited, cái này sáng tạo vẫn là rất tốt, có thể ủng dùng bản limited người, đều là tượng trưng cho thân phận. Trần Vũ cười ha hà nói. Vào lúc này, 4S điếm một công nhân viên đi tới 4S điếm điếm trưởng trước mặt thấp giọng nói rồi vài câu, 4S điếm điếm trưởng càng là sắc mặt kích chuyển động. Ông chủ, ta vừa nhận được tin tức, ngươi mua này loại Land Rover xe, nhưng là quốc nội hiện tại chiếc thứ nhất ra đi Land Rover, thực sự là chúc mừng ngươi. 4S điếm điếm trưởng trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng điểm nói, hắn cũng không nghĩ tới bản 4S điếm sẽ là cái thứ nhất thụ gian này loại Land Rover xe. Không sai, ta liền yêu thích loại này tinh tướng cảm giác. Trần Vũ cũng không nghĩ tới sẽ có như vậy kinh hỉ, chỉ là cười hi hi địa cười. Mua xe thủ tục công việc đến rất nhanh, không tốn thời gian dài, 4S điếm trưởng liền đem hết thảy thủ tục làm tốt, chứa ở công văn trong túi giao cho Trần Vũ. Điếm trưởng, ngươi còn phải muốn phái một người giúp ta đem ta ra xe lái trở về, chiếc xe này chính ta lái về là có thể. Trần Vũ vừa nghĩ tới hắn ở bên ngoài một bên còn có lượng Land Rover, thì có điểm nhức đầu nói. Không có vấn đề, chúng ta dưới liền phái một người cùng ngươi lái xe trở lại. 4S điếm điếm trưởng còn tưởng rằng Trần Vũ nói chính là vấn đề gì lớn, không nghĩ tới là như vậy việc nhỏ, tự nhiên một lời đáp ứng. Trần Vũ mở ra mới mua Land Rover trên xe đường. Xe mới cảm giác liền là vô cùng tốt, nhìn bên trong xe xa hoa trang sức, nhìn bên ngoài người qua đường chấn động ánh mắt, Trần Vũ không khỏi có chút dương dương tự đắc lên. Trần Vũ để 4S điếm nhân viên cửa hàng đem Land Rover lái xe đến nguyên lai trên bãi đỗ xe, liền để nhân viên cửa hàng tự mình trở lại, Trần Vũ một người mở ra tiểu mới nhất hào Land Rover xe, đi tới thủy tộc đỉnh cá kiểm cửa tiệm. "Dạo, cửa chiếc kia hào xe thật là đẹp a. Chiếc xe này thật giống trên mấy ngày trước mới ra Land Rover, không nghĩ tới vốn là như thế nhanh thì có người mua, thật là có tiền. Nếu như chiếc xe này là của ta, là tốt rồi." Trần Vũ đem tiểu mới nhất hào Land Rover đình đến chính mình lối vào cửa hàng, tự nhiên đưa tới trong điếm khách hàng thán phục, dồn dập bắt đầu bàn luận, không ít mỹ nữ còn phát sinh mê gái hình, hai con mắt tỏa sáng. Khá lắm, lại là mới nhất ra Land Rover xe, giá cả thật giống đến muốn hơn 500 vạn, đến cùng là ai như thế phá sản, lại mua như thế quý Land Rover. Chính đang trong cửa hàng một bên bắt chuyện làm ăn Trần Đạo Đức, nhìn đặt ở lối vào cửa hàng Land Rover, lộ ra ánh mắt hâm mộ. Này lượng Land Rover mới vừa gia nhập quốc nội, liền gây nên Trần Đạo Đức quan tâm, đây là lượng để hắn tha thiết ước mơ tỏa giá. Chỉ có điều Trần Đạo Đức cũng không nỡ lòng bỏ dùng tiền mua. "Ồ, Đức ca, chiếc xe này thật nhìn quen mắt, không phải là ngươi hai ngày trước luôn dùng trên điện thoại di động bóng tìm tư liệu xe đời sao?" Lý Thư Đình vừa nhìn thấy này lượng Land Rover xe liền cảm thấy nhìn quen mắt, nhìn Trần Đạo Đức nghi ngờ nói: "Là kiểu mới nhất hào Land Rover, giá trị hơn 500 vạn, là đại cường hào mở hào xe, lái xe này người khẳng định chính là cái bại gia tử." Trần Đạo Đức có dầu dĩ không vui địa nói, trên mặt chính là một bức ăn không được cây nho liền nói cây nho chua vẻ mặt. "Linh linh." Vào lúc này, Trần Đạo Đức điện thoại di động vang lên. "Ai vậy? Gọi điện thoại lại đây làm gì mà?" Trần Đạo Đức lấy điện thoại di động ra, có chút không vui nói, lại như âu yếm món đồ chơi làm cho người ta cướp đi hải tử như thế. "Ba, là ta, ngươi cùng mẹ hiện tại ra đến cửa hàng bên ngoài chờ ta, ngươi không muốn cúp điện thoại." Trần Vũ ở trong điện thoại một bên, cười nói với Trần Đạo Đức. "Đức ca, điện thoại của ai?" Lý Thư Đình thuận miệng hỏi một câu. "Là nhi tử, hắn gọi chúng ta đến lối vào cửa hàng chờ hắn." Trần Đạo Đức nhìn Lý Thư Đình nghi ngờ nói. "Có phải là tiểu Vũ xảy ra vấn đề rồi? Ngươi còn đứng ở chỗ này làm gì mà? Nhanh đi ra ngoài chờ ta." Lý Thư Đình vừa nghe xong Trần Đạo Đức nói chuyện, liền ngay cả bận bịu lo lắng đi tới thủy tộc đỉnh cửa. "Ba, các ngươi xem tới cửa chiếc xe kia sao? Các ngươi tới gần chút nữa chiếc kia Land Rover xe." Trần Vũ nhìn lối vào cửa hàng trước, hết nhìn đông tới nhìn tây cha mẹ nói: "Sú bà nương, chúng ta lại đi ra điểm." Trần Đạo Đức mang theo Lý Thư Đình đến gần đến Land Rover bên cạnh xe. Thực sự là lượng khá lắm. Trần Đạo Đức quan sát tỉ mỉ trước mặt Land Rover, không kìm lòng được điệu nói: "Ba, ngươi yêu thích trước mặt này lượng Land Rover xe sao?" Trần Vũ nghe được phụ thân nói chuyện, cười đối với phụ thân nói: "Yêu thích, ta nằm mơ đều yêu thích có lượng xe tốt như vậy." Trần Đạo Đức nhìn trước mặt tinh xảo Land Rover xe, không kìm lòng được địa nói: "Ba, cái kia trước mặt ngươi Land Rover xe là ngươi?" Trần Vũ cười to nói với Trần Đạo Đức: "Bởi vì tiểu mới hào Land Rover xe cửa kính xe là trải qua đặc thù thiết kế, người bên trong xe có thể nhìn thấy ngoài xe một bên tình huống, nhưng ngoài xe một bên người tuyệt đối không nhìn thấy trong xe một bên hoàn cảnh, vì lẽ đó Trần Đạo Đức căn bản liền không biết, Trần Vũ ngay ở Land Rover trong xe một bên." "Tiểu Vũ, ngươi sẽ không là ở nói đùa ta chứ?" Trần Đạo Đức khiếp sợ nói, trên mặt lộ ra vẻ mặt khó mà tin được. Trần Đạo Đức tuy rằng rất yêu thích cái này loại Land Rover, liền ngay cả nằm mơ cũng muốn có một chiếc cái này loại Land Rover xe, thế nhưng Trần Đạo Đức cũng chỉ là muốn mà thôi. Hắn căn bản cũng không có nghĩ tới sẽ mua cái này loại Land Rover xe, bởi vì xe này thực sự quá đắt, Trần Đạo Đức căn bản là không nỡ lòng bỏ dùng tiền mua như thế quý xe đấy. Lại nói thủy tộc đỉnh cá kiểm điểm kiếm được tiền tài, đều là con trai của hắn Trần Vũ, Trần Đạo Đức chưa từng có chiếm vì bản thân có ý nghĩ. Đức ca, ngươi sao vậy? Lý Thư Đình nhìn thấy Trần Đạo Đức một mặt dáng dấp khiếp sợ, có chút nghi ngờ nói: "Tiểu Vũ nói này lượng Land Rover xe là của ta rồi." Trần Đạo Đức một mặt khó mà tin nổi mà nhìn Lý Thư Đình nói: "Cái gì?" Lý Thư Đình cũng kinh ngạc lên. Chương 269, phong quang về thôn ba, chiếc xe này còn không có trở ngại chứ? Trần Vũ mở cửa xe xuống xe, cười nói với Trần Đạo Đức: "Tiểu tử túi, ngươi sao vậy từ bên trên hạ xuống, lẽ nào này lượng Land Rover xe là ngươi mua?" Trần Đạo Đức nhìn Trần Vũ từ Land Rover bên trong xe đi xuống, có chút không tin tưởng nói: "Ba, này lượng Land Rover xe chính là ta đưa lễ vật cho ngươi, ngươi thích không?" Trần Vũ nhìn Trần Đạo Đức vẻ mặt nghi hoặc, nghiêm túc nói: "Tiểu tử túi, ngươi đúng là quá phá sản, ngươi có thể nào mua như thế quý xe đấy?" Trần Đạo Đức lớn tiếng mà quay về Trần Vũ nói, theo hậu lại nở nụ cười: "Ngươi tên tiểu tử túi này, thực sự là hiểu lão tử tâm, ngươi tặng lễ vật, ta rất yêu thích." Trần Đạo Đức nhìn thấy Trần Vũ vẻ giận mình, rất nhanh sẽ cười nói, trên mặt lộ ra cười xấu xa vẻ mặt: "Ba, ngươi vừa nãy thực sự là dọa chết ta rồi, ta còn tưởng rằng ngươi không thích đây." Trần Vũ vừa nãy cũng bị Trần Đạo Đức cả kinh một xạ biểu hiện bị dọa cho phát sợ, nhưng vừa nhìn thấy Trần Đạo Đức cười xấu xa dáng vẻ, liền biết Trần Đạo Đức là hữu tâm dọa hắn. "Ai bảo ngươi âm thầm liền cho ta như thế vui mừng thật lớn, lão tử dọa nhi tử, chẳng lẽ không là thiên kinh địa nghĩa sao?" Trần Đạo Đức cười to nói với Trần Vũ: "Tiểu Vũ, ngươi mua như thế quý ô tô làm gì mà, ta nghe ngươi ba nói, xe này đều muốn hơn 500 vạn đây, có phải là thật hay không?" Lý Thư Đình nhìn Trần Vũ, có chút đau lòng điệu nói: "Không sai, xe này đúng là muốn 5-600 ngàn, giá tiền này vẫn tính là công đạo đi." Trần Vũ cười nói với Lý Thư Đình: "Cái gì? Thật sự muốn hơn 500 vạn, cái này cần muốn bán bao nhiêu con cá mới có thể kiếm được cái này tiền?" Lý Thư Đình nghe được Trần Vũ nói chuyện, lớn tiếng mà nói, lại như là bị cắt thịt như thế: "Mẹ, ta cho ba mua chiếc xe cũng không có cái gì. Lại nói ba có chiếc xe, ngươi nghĩ đến nơi đó cũng thuận tiện a. Sau này ngươi muốn đi cái kia nơi đó, liền để phụ thân đáp ngươi đi." Trần Vũ nhìn Lý Thư Đình đau lòng vẻ mặt, khuyên bảo nói: "Tiểu Vũ, ngươi coi như là cho phụ thân mua xe, cũng không cần mua như thế quý a. Không phải có chút xe đẩy, chỉ cần mấy vạn khối sao? Ngươi hiện tại liền đem chiếc xe này cho lui, cho phụ thân ngươi mua lượng mấy vạn khối xe đẩy là có thể." Lý Thư Đình vẻ mặt thành thật địa quay về Trần Vũ nói lại nói: "Ngươi hiện tại cũng không có tìm được lao bà, chúng ta thế nào cũng phải tồn đến tiền cho ngươi tìm lao bà đi." Lý Thư Đình kỳ thực không phải đau lòng tiền, nàng chỉ là cho rằng không nên xài tiền bậy bạn, hiện tại Trần Vũ vẫn không có thành ra, sau này muốn chỗ tiêu tiền còn nhiều lắm đấy, hiện tại không tiết kiệm, đến thời điểm liền khó khăn. Lý Thư Đình chỉ muốn vì là Trần Vũ nhiều tốn ít tiền, không muốn lại để Trần Vũ quá cùng tháng ngày. Trần Vũ cũng biết Lý Thư Đình là vì hắn suy nghĩ, thế nhưng Trần Vũ hiện tại đã là ngàn tỷ phú ông, mấy triệu đối với Trần Vũ tới nói, thật sự không tính cái gì. "Mẹ, tiền chính là dùng để hoa, tiền không còn, chúng ta có thể kiếm lại, chỉ cần chúng ta toàn ra thật vui vẻ là có thể." Trần Vũ vừa nghe đến mẫu thân nhắc lên hắn việc kết hôn, liền bắt đầu cảm thấy đau đầu, vội vã cười nói với Lý Thư Đình lại nói: "Ta cho phụ thân mua như thế quý ô tô, cũng là muốn cho phụ thân sung bề ngoài, chúng ta một nhà có thể nào để nhị thúc bọn họ xem thường đây?" Lý Thư Đình vừa nghe đến Trần Vũ nói chuyện, liền trầm mặc, trong đầu tự nhiên nghĩ đến trước đây từng tí từng tí. "Ngươi nói rất có đạo lý, nhưng cũng không thể mua như thế quý ô tô a." Lý Thư Đình vẫn có chút đau lòng điệu nói: "Đúng vậy, ta lần này có xe này, là có thể mặt mày rạng rỡ trở lại cho ta ba chút họ, ngươi nói này có tính hay không quan tông rượu tổ đây?" Trần Đạo Đức từ đấy lòng liền thích xe này, vì có thể lưu lại xe này, hiếm thấy cương quyết bay về Lý Thư Đình nói: "Được rồi, lần này thì thôi, lần sau hai đứa ngươi còn như vậy xài tiền bậy bạn, xem ta sao vậy thu thập các ngươi." Lý Thư Đình cũng sĩ diện, nghĩ đến có thể mặt mày rạng rỡ địa trở lại, Lý Thư Đình liền tâm mềm nhũn ra. Trần Đạo Đức hai phụ tử nghe được Lý Thư Đình nói chuyện, đồng thời thở phào nhẹ nhõm, xem ra kim quan xem như là quá. "Ba, ngươi lên xe đáp mẹ đi căng gió đi, xe này là vào ngươi hộ." Trần Vũ cầm trên tay xe chìa khóa ném cho Trần Đạo Đức, cười nói với Trần Đạo Đức, còn lén lút cho phụ thân trợn mở mắt chữ: "Số bà nương, hiếm thấy nhi tử như thế có hiếu tâm, ngày hôm nay ta liền đáp ngươi cùng dưới Giang Nam thị, để ngươi lãnh hội dưới Giang Nam thị phong quang." Trần Đạo Đức nhìn thấy Trần Vũ ánh mắt, lập tức liền tâm thần ý hội, cười nói với Lý Thư Đình: "Giang Nam thị như thế lớn, ngươi không quen biết đường chứ?" Lý Thư Đình nghi ngờ nói: "Trên xe có hướng dẫn, sẽ không lạc đường." Trần Đạo Đức lôi kéo Lý Thư Đình tay, cười nói với Lý Thư Đình: "Nơi đó có như thế nhiều thời giờ, chúng ta còn phải muốn xem phô làm ăn đây." Lý Thư Đình tuy rằng cũng muốn cùng Trần Đạo Đức lái xe cùng dưới Giang Nam thị, nhưng trong lòng vẫn có chút không bỏ xuống được thủy tộc đỉnh cá kiểm điểm. "Mẹ, ngươi cùng ba đi thôi, trong cửa hàng một bên còn có ta cùng Trần ăn ở, ngươi liền yên tâm." Trần Vũ cười nói với Lý Thư Đình, theo hậu liền đem Lý Thư Đình đẩy tới xe, thuận lợi đem cửa xe đóng lại. "Tiểu Vũ, ngươi đối với kinh doanh muốn nhiều hơn điểm tâm, ta và cha ngươi rất nhanh sẽ về." "Biết rồi." Trần Vũ nhìn thấy xe mở xa hậu, Trần Vũ mới xoay người trở lại thủy tộc đỉnh bên trong. Trần Vũ quê nhà ngay ở Quảng Nam tỉnh một người tên là Tân Thôn trong thôn Trang một bên. Tuy rằng Trần Vũ cha mẹ trước đây ở trong trấn một bên mua một bộ không đủ 100 mét vuông phòng xếp, thế nhưng bởi vì gia gia đại thọ là ở trong thôn một bên bãi, Trần gia một nhà vẫn phải là muốn hướng về trong thôn một bên cản. Tân thôn nói lớn cũng lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, toàn bộ làng đầy đủ cũng có hơn 2000 người, là cái ba tính tụ tập thôn trang, họ Trần càng là trong thôn một bên đại tính. Làng tuy rằng không phải rất lớn, thế nhưng theo thôn dân sinh hoạt giàu có, trong thôn một bên phần lớn người cơ bản đều xây lên 3 tầng cao tiểu nhà lầu, Trần Vũ Nhị thúc gia nhà càng là toàn thôn cao nhất nhà, đầy đủ nắp 5 tầng. Trần Vũ Nhị thúc gia tuy rằng nắm giữ trong thôn cao nhất nhà lầu, thế nhưng Trần Vũ Nhị thúc một nhà cũng không ở trong thôn một bên thường trụ, Trần Vũ Nhị thúc thân là An Nhạc trấn phó trấn trưởng, tự nhiên được ở trong trấn một bên, Nhị thúc một nhà ở trong trấn một bên cũng có một gian nhà. Trần Vũ Nhị thúc một nhà tuy rằng không ở trong thôn thường trụ, nhưng Trần Vũ gia gia mãi mãi liền ở tại Trần Vũ Nhị thúc trong phòng một bên. Theo lý thuyết, Trần Đạo Đức thân là Trần gia trưởng tử, Trần Vũ gia gia mãi mãi nên ở tại Trần Đạo Đức ở trong thôn nhà đều mới đúng, nhưng ai kêu Trần Vũ một nhà trước đây cùng trong thôn một bên nhà, chỉ là một gian kiến một tầng nhà. Tuy rằng Nhị thúc thẩm thường thường xem thường Trần Vũ một nhà, cho rằng Trần Vũ một nhà chính là lao Trần trong nhà không có tiền đồ nhất người, không chỉ trong thôn nhà không có dựng lên, liền ngay cả Trần Vũ trước đây đọc sách học phí cũng là Trần Đạo Đức chung quanh cầu người mượn, khắp nơi ném lao Trần ra. Nhưng Nhị thúc thẩm còn được cho là hiếu thuận lão nhân người, chỉ cần từ nàng để Trần Vũ gia gia mãi mãi có thể vào ở nhà bọn họ, là có thể thấy. Trần Vũ Nhị thúc một nhà tuy rằng có tiền, thế nhưng ngày hôm nay Trần Vũ Nhị thúc một nhà vẫn là cho Trấn Độ ở, hai lượng hào hoa len rộ vợ xe từ cửa thôn nên ngang địa trải qua, cuối cùng đặt ở tại bọn hắn ra cửa. Chương 270, đệ 270 điêu ngoa Nhị thúc thẩm Trần Vũ Nhị thúc một nhà nhìn thấy có hai chiếc len rộ vợ hào xe đình đến cửa nhà mình, tuy rằng cảm thấy rất nghi hoặc, thế nhưng cả nhà bọn họ vẫn là đi ra khỏi cửa, muốn nhìn một chút đến cùng là nhà ai xe. Khi bọn họ nhìn thấy Trần Vũ một nhà từ trên xe một bên đi xuống thời điểm, bọn họ toàn ra đều chấn kinh rồi, đặc biệt Nhị thúc thẩm Hoàng Mai Lan càng là hoàn toàn biến sắc, đầy mặt vẻ mặt không thể tin được. Đại ca, sao vậy là các ngươi? Trần Vũ Nhị thúc Trần Dịch Kinh khiếp sợ hướng về Trần Đạo Đức đi đến, có chút khó mà tin nổi điệu nói. Trần Dịch Kinh thân là An Nhạc trấn phó trấn trưởng, ánh mắt tự nhiên có chỗ độc đáo, này hai chiếc xe tiêu chí hắn cũng biết, tuy rằng không biết này hai chiếc xe cần bao nhiêu tiền, nhưng chắc chắn sẽ không ít hơn 2 triệu. Nhị đệ, đã lâu không gặp. Trần Đạo Đức vừa thấy được hắn nhị đệ, liền cười đối với Trần Dịch Kinh nói. Nhị thúc thẩm Hoàng Mai Lan tuy rằng không thích Trần Vũ một nhà, nhưng Trần Đạo Đức nhị huynh đệ từ nhỏ cảm tình liền không sai, hai người hiện tại cựu biệt gặp lại, tự nhiên mặt tươi cười. Thử. Hoàng Mai Lan nhìn thấy Trần Đạo Đức cùng Trần Dịch Kinh thân thiết dáng vẻ, trong lòng liền bắt đầu không vui, vội vã bắt đầu lên tiếng ngăn lại Trần Dịch Kinh. Trần Dịch Kinh vốn là muốn cùng Trần Đạo Đức nắm chặt tay, nhưng vừa nghe đến Hoàng Mai Lan đồng thanh, liền mặt mang không vui dừng bước. Trần Dịch Kinh mặc dù là người nhiệt tình, nhưng chỉ là có chút sợ lão bà, là trong truyền thuyết thê quả nghiêm, trong nhà hết thảy đều là lấy Hoàng Mai Lan làm chủ. Nhị thúc. Trần Vũ mới từ trong xe một bên đi xuống, liền thân thiết địa quay về Trần Dịch Kinh lễ phép vấn an. Đối với Hoàng Mai Lan, Trần Vũ tự nhiên là tự động quên. Đây là tiểu Vũ đi, 2 năm không gặp, ta suýt chút nữa không nhận ra. Trần Dịch Kinh nhìn trước mặt trâu cao ngựa lớn Trần Vũ, có chút giật mình nói, trên mặt cảm thấy có chút không thể tin được. Hiện tại Trần Vũ cùng 2 năm trước Trần Vũ, quả thực lại như là biến thành người khác như thế. Hiện tại Trần Vũ không chỉ là thân cao biến cao, liền ngay cả là dáng vẻ cũng biến thành đẹp đẽ. Khả năng là nhị thúc công tác bận rộn, tự nhiên không nhớ rõ tử. Trần Vũ cũng biết nhị thúc đang kinh ngạc cái gì. Đội ba cười đối với nhị thúc nói, ừ, cũng không biết là từ nơi nào mượn tới được xe đẩy, hiện tại đã nghĩ mở ra trong thôn một bên khoe khoang, nhà ngươi có bao nhiêu dòng dõi, còn tưởng rằng ta không biết, các ngươi chẳng cái gì chăng? Hoàng Mai Lan nhìn thấy trước mắt hai chiếc đẹp đẽ hào xe, trong lòng liền tràn ngập đố kỵ, sắc mặt chậm rãi bắt đầu trở nên khó coi lên. Ngươi sao vậy nói chuyện? Có nói như ngươi vậy sao? Trần Dịch Kinh vừa nghe đến Hoàng Mai Lan đồng thanh, sắc mặt cũng bắt đầu trở nên khó coi lên, đầy mặt không vui quay về Hoàng Mai Lan nói, ba, ngươi sao vậy có thể nói như vậy mụ mụ đây? Đại bá gia là cái gì hoàn cảnh? Ngươi cũng là biết đến, ngươi cho rằng bọn họ ra có thể mua được này hai chiếc xe đời sao? Bọn họ rõ ràng chính là đánh mặt xương đến sung tên béo. Trần Dịch Kinh hai con gái Trần Kỳ nghe được Trần Dịch Kinh nói như vậy mẹ của nàng, Trần Kỳ trong lòng tự nhiên không vui, vội vã đứng ra khinh bị nói, không hề để tâm Trần Vũ một nhà sắc mặt. Hoàng Mai Lan nghe được con gái nói chuyện, tự giác gật gật đầu, con gái của nàng vừa nãy chính là nói ra lời trong lòng của nàng. Trần Kỳ, ngươi đang nói cái gì? Ngươi nhanh lên một chút cùng đại bá của ngươi một nhà xin lỗi. Trần Dịch Kinh trừng lớn mắt chữ, kích động nhìn Trần Kỳ nói, trên mặt tràn ngập tức giận. Chu Vi đã có mấy cái trong thôn một bên người chính đang vây xem, Trần Kỳ nói như vậy, không phải là ở đánh Trần Đạo Đức một nhà mặt. Đạo cái gì khiểm? Đại bá một nhà coi như toàn gia không ăn không uống, 100 niên cũng mua không nổi này hai chiếc len rộ vợ xe, này hai chiếc len rộ vợ xe giá cả tuyệt đối phải muốn mấy triệu, ngươi cho rằng sẽ là đại bá một nhà có thể mua được sao? Trần Kỳ từ nhỏ đã bị nhị thúc một nhà làm hư, nơi đó được quá Trần Dịch Kinh lớn tiếng như thế vấn tố, trong lòng một phát nộ, càng là lớn tiếng mà nói rằng này hai chiếc len rộ vợ xe nếu như không phải mượn chính là đâu, đại bá gia tuyệt đối mua không nổi. Nói tới có chút đạo lý à, Trần Đạo Đức gia đình hoàn cảnh xác thực là mua không nổi như thế quý xe đẩy. Bọn họ hẳn là từ trong thành thị một bên, cố ý taxi trở về trang phú hào chứ. Nhà bọn họ vốn là không có tiền, làm như vậy không phải lãng phí tiền sao? Bên cạnh mấy cái vây xem thôn dân, nghe được Trần Kỳ nói chuyện, cũng cảm thấy có mấy phần đạo lý, Trần Đạo Đức gia đình của bọn họ tình huống, bọn họ cũng là có hiểu biết, bọn họ tuyệt đối không bỏ ra nổi mấy triệu đến mua xe. Ngươi đang nói linh tinh cái gì, ngươi có tin ta hay không đánh ngươi? Trần Dịch Kinh đi tới Trần Kỳ bên người, nâng cao tay phải lớn tiếng mà quay về Trần Kỳ tức giận nói: Ngươi đánh a, ngươi có bản lĩnh ngươi liền đánh ta, nếu như ngươi đánh ta, ta liền không sống. Trần Kỳ nhìn Trần Dịch Kinh nâng cao lòng bàn tay, đỏ cả mặt nói: Ngươi cái này người chết ta, ngươi có thể nào đối ngươi như vậy con gái, nàng cũng không có nói sai, ngươi mã dưới cho ta hạ thấp tay. Hoàng Mai Lan vừa nhìn thấy Trần Dịch Kinh đối xử như thế con gái, vội vã đi tới Trần Dịch Kinh bên người, nổi giận lôi kéo Trần Dịch Kinh nói: "Nhị đệ, ngươi vẫn là thả tay xuống, tuyệt đối không nên dọa đến Trần Kỳ, nàng hẳn là quá giải nhà chúng ta tình huống, cho nên mới phải nói như vậy." Trần Đạo Đức kéo xuống Trần Dịch Kinh tay phải, quay về Trần Dịch Kinh cười nói, trên mặt căn bản cũng không có nổi giận vẻ mặt. Trần Đạo Đức ở thủy tộc đỉnh hỗ trợ mấy tháng, trong tay ra vào tài chính đều đã vượt qua mấy triệu, tâm thái đã có biến hóa rất lớn, đương nhiên sẽ không đối với Trần Kỳ chấp nhận. Chỉ cho rằng là Trần Kỳ đột nhiên nhìn thấy nhà bọn họ mở ra hào xe về nhà, trong lòng nàng không chuyển biến được, mới sẽ thất thố như thế. Hừ, thực sự là không lớn không nhỏ. Trần Dịch Kinh nhìn thấy Trần Đạo Đức kéo xuống tay phải của hắn, cũng mượn cơ hội rơi xuống cái này bậc thang, chỉ là trên mặt có chút ngượng ngùng. Thực sự là người cùng chí ngắn, càng cung liền càng phải trang, không trách một đời đều sẽ không phát đạt. Hoàng Mai Lan vừa nhìn thấy Trần Đạo Đức đang sắp xếp vào người, liền không vui mà thấp giọng nói, trên mặt tràn ngập khinh bỉ vẻ mặt. "Ngươi?" Hoàng Mai Lan âm thanh tuy rằng ép tới rất thấp, nhưng vẫn là một chữ không rơi xuống đất tiến vào Trần Dịch Kinh lỗ tai. Trần Dịch Kinh tức giận đến chỉ vào Hoàng Mai Lan. "Ngươi cái gì ngươi, có bản lĩnh ngươi liền đánh ta." Hoàng Mai Lan không tiếp tục để ý Trần Dịch Kinh, theo hậu cười đối với Trần Kỳ nói: "Kỳ Nhi, ngươi sắp tới cửa thôn nhìn, ngươi đại cứu cùng cậu trẻ bọn họ đến rồi không? Bọn họ nhưng là mở ra chính mình sẽ đến, không giống có mấy người." "Ừ, biết rồi, mụ mụ." Trần Kỳ vừa nghe xong Hoàng Mai Lan nói chuyện, ngay cả chào hỏi cũng không cùng đại bá một nhà đánh, vội vàng hướng cửa thôn chạy đi. "Đại ca, thực sự là thật không tiện, đều là ta bình thường ra giáo không nghiêm." Trần Dịch Kinh sắc mặt có chút mất mát điều nói, cả người cũng bắt đầu có chút dầu gì không vui. "Nhị đệ, ngươi nói cái gì? Chúng ta là người một nhà, ngươi có thể nào nói chuyện như vậy đây?" Trần Đạo Đức vỗ vỗ Trần Dịch Kinh cánh tay nói. Trần Đạo Đức có lúc cũng cảm thấy hắn nhị đệ có chút đáng thương, hắn nhị đệ cái gì đều tốt, chính là e ngại lão bà, mặc kệ Hoàng Mai Lan là đúng hay sai, Trần Dịch Kinh cũng không thể phản đối. Liên bởi vì như vậy, mới tạo thành Hoàng Mai Lan điêu ngoa tùy hứng, kiêu ngạo càng ngày càng hung hăng. "Ai cùng ngươi người một nhà, 5 năm trước nhà các ngươi mượn nhà ta 2000 khối, đến hiện tại các ngươi vẫn không có còn đây." Hoàng Mai Lan căn bản là không để ý bên cạnh thôn dân vây xem, thuận miệng bay về Trần Đạo Đức nói. Chương 271, ngang ngược không biết lý lẽ. Trần Dịch Kinh nghe được Hoàng Mai Lan vừa nãy nói chuyện, sắc mặt lập tức liền hắc lên, này cá bà nương hiện tại đúng là càng ngày càng coi trời bằng vung. Nơi đó là Trần Đạo Đức mượn 2000 khối. Cái kia 2000 khối rõ ràng chính là Trần Vũ năm đó thi lên đại học, Trần Dịch Kinh cái này nhị thúc khen thưởng Trần Vũ sinh hoạt phí. Chuyện này để Hoàng Mai Lan biết hậu, cả ngày ngay ở Trần Dịch Kinh trước mặt oán giận, vẫn cứ nói thành là Trần Đạo Đức một nhà mượn đi rồi 2000 khối. Mấy năm qua Hoàng Mai Lan đã ở Trần Dịch Kinh trước mặt nói rồi mấy chục lần, miễn cưỡng muốn Trần Dịch Kinh đem cái kia 2000 khối cho phải quay về, Trần Dịch Kinh nơi đó sẽ đồng ý Hoàng Mai Lan hoang đường yêu cầu. Hoàng Mai Lan bây giờ nhìn đến Trần Đạo Đức một nhà taxi phong quang về nhà, trong lòng tự nhiên là không vui, lập tức chuyện xưa nhắc lại, chính là muốn cho Trần Đạo Đức một nhà lúng túng. "Ngươi đang nói cái gì? Đại ca ta thời điểm nào mượn ta 2000 khối?" Trần Dịch Kinh trong lòng càng ngày càng phẫn nộ, nhìn thấy chính mình lão bà ba lần bốn lượt ở nhằm vào đại ca một nhà, hỏa khí cũng tới đến, giận đùng đùng chỉ vào Hoàng Mai Lan nói: "Chỉ vào ta làm gì mà? Lẽ nào vay tiền không trả còn có lý?" Hoàng Mai Lan căn bản là không e ngại Trần Dịch Kinh chỉ trích, than bắt tay quay về bên cạnh thôn dân nói: "Các ngươi đại gia bình dưới lý, lẽ nào vay tiền liền không cần còn sao? Đó là ta khen thưởng ta nhi lên đại học tiền, căn bản là không phải mượn, còn cái gì còn?" Trần Dịch Kinh hiện tại cũng là đối với Hoàng Mai Lan bắt đầu thất vọng, hắn căn bản cũng không tin trước mặt cái này như bát phụ nữ nhân chính là vợ của hắn. Lý Thư Đình vốn là không muốn cùng Hoàng Mai Lan nói chuyện, bây giờ nghe Hoàng Mai Lan đồng thanh, vội vã mở ra len rộ vợ cửa xe, từ trên xe điểm 3000 khối, vứt tại Hoàng Mai Lan dưới chân, nổi giận địa nói: "Đây là 3000 khối, nhiều 1000 coi như là đưa cho người khen thưởng." "Ai?" Trần Đạo Đức nhìn thấy Hoàng Mai Lan thấp kém biểu hiện, trong lòng không tự chủ hai khẩu khí. Trần Đạo Đức lần này trở về còn có một nguyện vọng, chính là muốn triệt để điều giải thật hai nhà quan hệ, bây giờ nhìn lại, chuyện này căn bản là làm một sỉ vọng, căn bản là có thể sẽ thực hiện. "Hừ, thật là không có giáo dưỡng, liên trả tiền lại cũng là trực tiếp vứt trên mặt đất." Hoàng Mai Lan một bên kiếm trên đất dép quốc kệ, một bên lấm lấm liệt liệt địa nói: "Đây là con cái nhà ai, tiền này là của ta, ngươi không thể loạn kiếm a." Hoàng Mai Lan đột nhiên nhìn thấy có cái tiểu hải tử chính đang ở kiếm trên đất tiền, vội vã đi tới hải tử trước mặt, đem tiền đoạt tới. "Nhị đệ, các ngươi trước tiên bận việc, chúng ta vào nhà trước nhìn phụ thân." Trần Đạo Đức cười khổ quay về Trần Dịch Kinh nói: "Đại ca, thực sự là thật không tiện, làm các ngươi cười cho rồi." Trần Dịch Kinh hổ thẹn đến không đất dung thân, đỏ cả mặt địa nói: "Một đời làm người hai huynh đệ, ngươi nói những này làm gì mà, ta cũng biết ngươi không dễ, có thời gian chúng ta lại tưởng tán gẫu." Trần Đạo Đức lượng giải địa quay về trên Trần Dịch Kinh nói: "Chúng ta đều vào đi thôi." Trần Đạo Đức quay đầu hướng Trần Vũ mẹ con nói: "Ba, ngươi chờ một chút, ta đem lão Hắc cũng gọi là xuống xe." Trần Vũ sợ đường dài lái xe cô quạng, cố ý đem lão Hắc từ không gian thế giới phóng ra, ở lữ đồ điều tiết cô quạng, lão Hắc hiện tại đang bị Trần Vũ nhốt tại Land Rover trên xe, mắt ba ba nhìn bên ngoài tất cả. Theo Trần Vũ mở ra Land Rover cửa xe, một con cao to uy mãnh, toàn thân hắc đến tỏa sáng đại cầu, liền xuất hiện ở chúng thôn dân trước mặt. Lão Hắc vừa xuống xe, liền để vây xem thôn dân giật nảy cả mình, này con đại hắc cầu đúng là quá cao to, uy mãnh thân thể, cường tráng tứ chi, toàn thân lại như là tràn ngập nổ tung giống như sức mạnh, gần xem lại như là một con vô địch tiểu tạ, sắc bén trắng như tuyết răng nanh, khiến người ta cảm thấy toàn thân phát lạnh. Coi như là không nữa hiểu cầu người, cũng biết vừa xuống xe chính là điều tuyệt thế tên quyền. Thực sự là điều thật cầu, giá cả nhất định phải thật là đắt. Thiên sư nó, nhìn qua liền cảm thấy đáng sợ. Cho nó cắn một cái, tuyệt đối sẽ nằm hơn nửa năm. Chó này thật hung a, ít nhất cũng đến muốn mấy trăm ngàn chứ. Vây xem thôn dân cũng làm cho lão Hắc Ai Hùng cho chấn kinh rồi, dồn dập lộ ra thần sắc kinh ngạc. Con chó này thật lớn chỉ a, ta muốn cưỡi nó đi. Vào lúc này một khỏe mạnh kháo khỉnh đại hải tử từ cửa bật ra, đi tới lão Hắc bên người, không một chút nào e ngại lão Hắc, liền muốn hướng về trên kỵ. Cẩn thận, không muốn cho nó cắn được. Một thôn dân lớn tiếng mà nói, trên mặt mang theo vẻ mặt sợ hãi. Vừa vượng lão Hắc hiện tại nhưng là thông linh cực kỳ, nó biết cái này đại hải tử chính là Trần Vũ thân thích, lão Hắc tuy rằng không dám cắn lao ra Nam Hải, nhưng vẫn là lớn tiếng mà thét lên ở mỹ, để phát tiết nó bất mãn. Lão Hắc, ngồi xuống. Trần Vũ vừa nhìn thấy lão Hắc thét lên ở mỹ, lớn tiếng mà ngăn lại nói. Ô. Lão Hắc vừa nghe đến Trần Vũ mệnh lệnh, liền tự giác ngồi xuống, tội nghiệp mà nhìn Trần Vũ, ánh mắt tràn ngập bất đắc dĩ, thật giống ở kể ra, này không liên quan nó sự. Rào. Bé trai vừa nghe đến tiếng chó sủa, sợ đến khóc lớn tiếng lên, đội ba hướng về Hoàng Mai Lan phía sau trốn. Mẹ, con chó lớn này muốn cắn ta. Nam Hải trốn đến Hoàng Mai Lan phía sau gào khóc nói. Hoàng Mai Lan vào lúc này vừa mới vừa kiếm xong 3000 đồng tiền, nhìn thấy hải tử gào khóc thanh, nơi đó quản nó là cái gì cậu, nhìn thấy ngồi dưới đất ngoan ngoãn lao hắc, nắm lên bên cạnh một côn, hướng về Trần Vũ bên người lao hắc đánh tới. Vừa vượng chính đang đáng thương nhìn Trần Vũ lao hắc, nhìn thấy Hoàng Mai Lan tay cầm một côn hướng về nó đánh tới, vội vã kêu lớn lên. Ầm. Ầm. Trốn cái gì trốn, đều không phải thứ tốt, xem lão nương làm sao đánh chết ngươi. Hoàng Mai Lan nhìn thấy lao hắc chỉ có thể tránh né, căn bản là không dám cắn nàng, liền bắt đầu trở lên lớn đảm lên, tóm chặt lấy trong tay một côn, hướng về đầu chó tàn nhẫn mà vung tới. Lao hắc, công kích. Lấy lao hắc sự linh hoạt, Hoàng Mai Lan căn bản là không thể biết đánh bên trong nó, nhưng Hoàng Mai Lan trong lời nói có chuyện, Trần Vũ liền không vui. Lao hắc nghe được Trần Vũ mệnh lệnh, thừa dịp Hoàng Mai Lan thất thủ trong nháy mắt, đem Hoàng Mai Lan trong tay một côn cho cắn đi, kêu to vài tiếng, bất cứ lúc nào chuẩn bị hướng về Hoàng Mai Lan công kích. Hoàng Mai Lan nhìn thấy lao hắc đột nhiên trở nên hung thần ác sát, liền cây gậy trong tay cũng cho cắn đi, sợ đến vội vã lùi lại vài bước, đem vừa mới cái kia hải tử ở lại lao hắc trước mặt. Lao hắc, dừng lại. Trần Vũ đương nhiên là sẽ không để cho lao hắc công kích Hoàng Mai Lan, chỉ là muốn để lao hắc đối với nàng đe dọa một phen, làm cho nàng chú ý một chút tố chất. Không được. Trần Đạo Đức cùng Trần Dịch sợ đến kinh trăm miệng một lời đều nói. Ba, nhị thúc, ta lao hắc sẽ không tùy tiện cắn người, nó chỉ có thể cắn những kia lưới dài tiểu nhân. Trần Vũ cười đối với phụ thân và nhị thúc nói, trên mặt mang theo cân nhắc ý cười. Mẹ, ta liền muốn kỵ con chó lớn này, ngươi để nó cho ta kỵ a. Hai tử nhìn thấy lao hắc yên tĩnh lại, hoàn toàn quên lao hắc vừa nãy khủng bố, lại chạy đến lao hắc bên người, nắm lấy lông chó liền muốn hướng về lao hắc trên người kỵ. Vừa vượng lao hắc tự nhiên không vui, lại bắt đầu quay về Nam Hải kêu lớn lên. Lao hắc một gọi, Nam Hải lại bắt đầu khóc lên. Này, con chó này nếu như thế nghe lời, ngươi liền để ngươi đường đệ cưỡi lên đi, nó cũng sẽ không thiếu khối thịt. Hoàng Mai Lan nhìn thấy hải tử gào khóc lên, dựa vào trưởng bối thân phận, lớn tiếng mà quay về Trần Vũ nói, hoàn toàn quên vừa nãy khủng hoảng. Trần Vũ vừa nghe đến Hoàng Mai Lan nói chuyện, liền nở nụ cười. Lao hắc nghe lời, quan ngươi cái gì sự, lẽ nào nó nghe lời, phải muốn cho con trai của ngươi cưỡi lên đi. Ngươi đây là cái gì logic? Có đảm liền kỵ, nếu như cho chó cắn, ta tuyệt đối sẽ không phụ trách. Trần Vũ quay về trên Hoàng Mai Lan vui cười hớn hở điệu nói, trên mặt mang theo vẻ khinh bỉ. Hiện tại hài tử thật là to gan, nếu như cho cái này đại cầu cắn một cái, tuyệt đối sẽ thiếu một tảng lớn thịt. Bên cạnh một vây xem thôn dân, vô ngực, đầy mặt khủng hoảng điệu nói, ngươi là thế nào làm người khác đường ca, bắt nạt như vậy ngươi đường đệ, như vậy đường ca không muốn cũng bãi. Hoàng Mai Lan nhìn thấy Trần Vũ như vậy không nể mặt nàng, kích động đến lớn tiếng nói, xem cái gì xem, không phải là một cái xú cầu sao, liền cho huynh đệ trong nhà chơi dưới cũng không được, ngươi nói hổ tử muốn ngươi loại này đường đại ca làm gì mà. Hoàng Mai Lan nhìn thấy Trần Vũ ở nhìn nàng, càng là lẽ thẳng khí hùng địa quay về Trần Vũ nói, quá mức, ta ra tiền đem này con xú cầu mua lại, các ngươi không phải là muốn tiền sao, ta ra 1000 khối có đủ hay không. Hoàng Mai Lan bày ra bức xú sắc mặt, chuyện đương nhiên địa nói. Trần Vũ nghe được Hoàng Mai Lan nói chuyện, có chút khinh thường cười cận, cảm giác cái này nhị thúc thẩm đúng là rất vô tri. Như lao hát như vậy cậu, lại cho rằng chỉ trị giá 1000 khối. Lẽ nào 1000 khối còn chưa đủ, ngươi muốn 2000? Muốn bao nhiêu ngươi liền nói, nhà các ngươi không phải rất thiếu tiền sao? Ta coi như là tài trợ người nghèo được rồi. Hoàng Mai Lan nhìn thấy Trần Vũ khinh bị nụ cười, cảm giác chịu đến Trần Vũ lớn lao sỉ nhục, lấy ra mới vừa từ trên đất nhặt lên tiền, lớn tiếng mà quay về Trần Vũ nói. Chương 272, chúc thọ lễ vật không muốn cho thể diện mà không cần, coi như bán đứng ngươi, ngươi cũng định viễn mua không nổi con chó này. Trần Vũ không khách khí quay về Hoàng Mai Lan nói, trên mặt mang theo lạnh lẽo vẻ mặt. Ngươi có thể nào nói chuyện như vậy, ta nhưng là ngươi trưởng bối a. Hoàng Mai Lan nghe được Trần Vũ nói chuyện, cảm nhận được Trần Vũ xem thường, sắc mặt bất thiện lớn tiếng quay về Trần Vũ nói, ngươi liền đối với người khác cơ bản tôn trọng đều không có, làm sao làm người khác trưởng bối. Trần Vũ cười lạnh quay về Hoàng Mai Lan nói, ngươi lại nói chuyện như vậy, ta thì có thạch đầu đập chết nó. Hoàng Mai Lan nhìn thấy Trần Vũ từ chối yêu cầu của nàng, vội vã nhặt lên bên cạnh tảng đá lớn nói, ta không chiếm được đồ vật, ngươi cũng đừng muốn lấy được. Trần Vũ nghe được Hoàng Mai Lan nói chuyện cũng vui vẻ, nhị thúc thẩm vô liêm sỉ, trực tiếp quét mới Trần Vũ ba quan. Ngươi ta, nếu như ngươi cho chó cắn, vậy thì là thật sự bằng vào ta không quan hệ. Trần Vũ nhìn Hoàng Mai Lan giơ lên thạch đầu dáng vẻ, suýt chút nữa liền bật cười. Vừa vượng lao hát nhìn cầm lấy thạch đầu Hoàng Mai Lan, chạm lên, quay về Hoàng Mai Lan hung ác kêu vài tiếng. Hoàng Mai Lan nhìn kêu to lao hắc, e ngại thối hậu vài bước, đem thạch đầu cũng cho ném qua một bên. Theo Hoàng Mai Lan cố tình gây sự, vây xem thôn dân bắt đầu càng ngày càng nhiều, chỉnh kiện chuyện đã xảy ra, bọn họ phần lớn đều có mắt thấy, ai đúng ai sai, thôn dân trong lòng cũng nắm chắc, một ít thôn dân dồn dập bắt đầu đối với Hoàng Mai Lan chỉ điểm lên. Trần Dịch Kinh nhìn thấy thôn dân chỉ trỏ trỏ, trên mặt cũng hắc lên, đi tới Hoàng Mai Lan bên người, không vui nói ngươi đến cùng muốn hồ đồ đến thời điểm nào, còn không mau mang theo hổ tử vào nhà bên trong đi. Trần Dịch Kinh tuy rằng e ngại lão bà, nhưng đối diện mọi người chỉ điểm, Trần Dịch Kinh không thể không đứng ra, ngăn lại cuộc nháo kịch này. Hừ. Hoàng Mai Lan nhìn thấy bên cạnh chỉ điểm thôn dân, cũng bắt đầu có chút hoảng loạn, thấp giọng nói thực sự là cùng sơn ác thủy gia điều dân. Dịch Kinh, ngươi lão bà có thể nào nói chuyện như vậy? Thực sự là không lớn cũng nhỏ, tính khí thực sự là xú. Thực sự là nợ quản giáo, không thích nơi này, liền cút khỏi tân thôn. Hoàng Mai Lan tuy rằng tiếng nói rất thấp, nhưng vẫn là chuyển tới phụ cận một ít thôn dân trong hai, phụ cận thôn dân tức giận nói, trên mặt đều có chứa vẻ giận mình. Hoàng Mai Lan vừa nghe đến thôn dân chỉ trích, tự biết đối lý, cuốn quýt kéo bên cạnh hổ tử, đi đến ốc đi ra ngoài. Trần Dịch Kinh nhìn thấy bên cạnh bạo nộ thôn dân, trên mặt không thể làm gì khác hơn là chất đầy bất đắc dĩ cười khổ. Các vị hương thân phụ lão, đều là ta quản giáo vô phương, ta hiện tại liền cho các ngươi xin lỗi, khi nhìn các ngươi có thể tha thứ nàng. Trần Dịch Kinh chất đầy khuôn mặt tươi cười, bay về bên cạnh mọi người nói khiếm nói. Ta nói Dịch Kinh à, ngươi lão bà thật phải là muốn xen vào một ống, nàng có thể nào như thế dã man, thật giống chính là hoàng đế như thế. Ngươi này người vợ, thực sự là làm mất đi chúng ta tân thôn mặt. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế ngang ngược không biết lý lẽ người. Đối diện Trần Dịch Kinh xin lỗi, chúng thôn dân dồn dập mở thanh chỉ trích Hoàng Mai Lan không phải, tình cảnh trong nháy mắt liền náo nhiệt lên. Ta cái kia em dâu khả năng là thân thể không thoải mái, mới sẽ làm ra như vậy khác người hành vi, chúng ta sau này nhất định sẽ hảo hảo quản giáo nàng, hiện tại đại gia liền tản đi đi. Trần Đạo Đức đối diện nghị luận sôi nổi tình cảnh, nhìn thấy chúng thôn dân lớn tiếng chỉ trích, không thể làm gì khác hơn là đứng dậy đánh cái giảng hòa, hy vọng sự tình liền dừng lại kết. Cái kia phụ nhân thực sự là kỳ hoa, đại gia tất cả giải tán đi. Thôn dân bên trong cũng có chút Trần Đạo Đức bạn tốt, bọn họ nghe được Trần Đạo Đức cũng không thấy quái, đứng ra vì nàng nói chuyện, không thể làm gì khác hơn là thuận Trần Đạo Đức ý tứ, liền dừng đánh chủ, rời đi Trần Dịch Kinh ra tổ cầu. Đại ca, ta cái kia lão bà không hiểu chuyện, khi nhìn các ngươi không lấy làm phiền lòng. Trần Dịch Kinh nhìn thấy chúng thôn dân cũng đã rời đi, chính trọng bay về Trần Đạo Đức một nhà nói. Hiểu rõ, ta đều đã quen. Lý Thư Đình cười đối với Trần Dịch Kinh nói, trên mặt mang theo lý giải đủ cười. Nhị thúc, thực sự là làm có ngươi. Trần Vũ biểu lộ cảm xúc địa quay về Trần Dịch Kinh nói. Ai? Không nói những này, chúng ta đều vào đi thôi. Trần Dịch Kinh nghe được Trần Vũ nói chuyện, mang theo thương cảm địa nói. Trần Vũ một nhóm lên tới lầu 2, phát hiện Gia Gia đang cùng mấy vị lên tuổi tác lão nhân đang tán gẫu, tuy rằng không biết đang nói chút cái gì, thế nhưng Gia Gia nhìn qua nhưng là hết sức cao hứng. Trần Vũ Gia Gia gọi là Trần Anh Hảo, tên bây giờ nhìn lên tuy rằng có chút thổ khí, nhưng khả năng là Gia Gia lúc tuổi còn trẻ tham quá quân duyên cớ, cho dù Gia Gia đã 72 tuổi, nhưng thân thể vẫn là hết sức cường tráng, thân thủ vô cùng mẹ bén, liền coi như là bình thường người trẻ tuổi cũng không sánh nổi. Gia Gia, ta trở về xem ngươi. Trần Vũ vừa nhìn thấy Gia Gia, liền hết sức cao hứng địa hướng về Gia Gia đi tới. Ta ngon tôn, ngươi rốt cục xá về được xem Gia Gia của ngươi, ngươi đã 2 năm chưa có trở về. Trần Anh Hào nhìn thấy Trần Vũ đi tới, mặt mang vẻ vui thích, mang theo cảm khái địa nói. Khi còn bé, Trần Vũ cha mẹ liền ra ngoài làm công, Trần Vũ có thể được cho là Trần Anh Hào một tay nuôi nấng, Trần Vũ cùng Gia Gia cảm tình tự nhiên vô cùng thâm hậu. Trần Vũ vừa nghe đến Gia Gia nói chuyện, liền có chút ngượng ngùng. Trần Vũ trước 2 năm vừa tốt nghiệp đại học, Trần Vũ thân là lao Trần gia cái thứ nhất sinh viên đại học, Trần Vũ tự nhiên cảm thấy áp lực rất lớn. Thế nhưng bởi Trần Vũ tốt nghiệp quá hậu, vẫn sống đến mức rất không bằng ý, Trần Vũ tự nhiên là không có bộ mặt trở về gặp Gia Gia. Gia Gia, thật không tiện, trước đây công tác thực sự quá bận, đánh không ra thời gian trở về, hiện tại ta biết sai rồi. Trần Vũ đối diện Gia Gia hoán giận, tự nhiên cười đối với Trần Anh Hảo giải thích. Vừa vượng lao hắc vô cùng thông nhân tính, nhìn thấy Trần Vũ cùng Trần Anh Hảo tình cảm thâm hậu, tự nhiên đi tới Trần Anh Hảo dưới chân, diều bĩ làm nũng lên. Con chó này là ngươi mang về chứ? Thực sự là rất có linh tính. Trần Anh Hào nhìn thấy một cái đại cầu đột nhiên chạy đến dưới chân của hắn, vừa mới bắt đầu còn giật nảy cả mình, nhưng vừa nhìn thấy lao hắc như vậy nghe lời, liền vuốt lao hắc lông chó, cười nói với Trần Vũ. Đúng thế. Trần Vũ gật đầu cười. Ba, chúng ta trở về. Trần Đạo Đức cùng Lý Thư Đình đi ở cuối cùng, vừa ra khỏi cửa liền cười nói với Trần Anh Hào, trên mặt vẻ mặt tươi cười. Trở về là tốt rồi, các ngươi trở về là tốt rồi. Trần Anh Hào nhìn thấy Trần Đạo Đức hai vợ chồng, càng là cười lớn tiếng nói. Thực sự là tiện mộ lao ca a, hiện tại cũng đã con cháu cả sảnh đường. Bên cạnh một vị lên tuổi tác lao nhân, nhìn thấy Trần Đạo Đức một nhà 3 người đều trở về, cười nói với Trần Anh Hảo. Có cái gì thật hâm mộ, nhà ngươi không phải như thế con cháu cả sảnh đường. Trần Anh Hảo cười to đối với bên cạnh lao nhân nói. Gia Gia, chúc ngươi phúc như Đông Hải, thọ sánh Nam Sơn, đây là chúng ta toàn gia chuẩn bị cho ngươi lễ vật. Trần Vũ đứng Trần Anh Hảo bên người, lấy ra một tinh xảo quà tặng hộ, cười nói với Trần Anh Hảo. Trần Đạo Đức cùng Lý Thư Đình nghe được Trần Vũ nói chuyện, lẫn nhau đối diện một chút, bọn họ cũng cảm giác có chút ngoài ý muốn, bởi vì bọn họ cũng không biết Trần Vũ đến cùng chuẩn bị cái gì lễ vật. Không nghĩ tới ngươi cái này không tiện, còn muốn đánh mặt xưng đến sung tên béo người, cũng sẽ cho Gia Gia chuẩn bị lễ vật. Thực sự là hiếu có, yêu thích nha. Bên trong sẽ không là kẹo chứ? Hoàng Mai Lan vào lúc này vừa bận lên lầu, nhìn thấy Trần Vũ lấy ra cho Gia Gia chuẩn bị quà tặng hộ, liền bận bịu nắm lấy cơ hội chào cười nói. Chương 273, quý giá lễ mừng thọ vừa nãy vốn đang tâm tình thật tốt Trần Anh Hảo, vừa nghe đến Hoàng Mai Lan trong lời nói ý tứ, trên mặt liền hơi đen lên. Trần Anh Hào đã biết từ lâu Hoàng Mai Lan không thích Trần Đạo Đức một nhà, nhưng không nghĩ tới ngày hôm nay ngày này, Hoàng Mai Lan còn như vậy không hiểu chuyện, nàng nói như vậy, không phải muốn nhạ bên người chê cười. Ta có không có nói sai, đại bá một nhà là cái gì sinh hoạt hoàn cảnh, ngươi cũng biết, ngươi thật sự cho rằng bọn họ sẽ đưa cái gì thứ tốt cho ngươi. Ngươi không nên nghĩ quá hơn nhiều. Hoàng Mai Lan nghĩ tới vừa nãy, Trần Vũ cố ý thả chó đe dọa hai mẹ con bọn nàng, liền cảm thấy Trần Vũ khuôn mặt đáng ghét, hiện tại hiếm thấy có cái cơ hội có thể trào phúng Trần Vũ một nhà, Hoàng Mai Lan tự nhiên không chịu từ bỏ. Tuy rằng lúc đó là con trai của nàng tự động trêu chọc Lão Hắc, tự đại Hoàng Mai Lan tự nhiên là đem điểm ấy quên, ở trong mắt nàng, Trần Vũ không chịu đem Lão Hắc tặng cho con trai của nàng kỵ, chính là Trần Vũ sai. Mẹ, đại cứu bọn họ đều đến rồi, bọn họ còn đưa cho ta một tân bình quả điện thoại di động đây. Điện thoại di động này lao quý giá, là một ít người cả đời đều dùng không nổi. Trần Kỳ vào lúc này nhảy nhảy nhót nhót đi ra, cầm trong tay một tân bình quả, cười nói với Hoàng Mai Lan. Thấy được chưa, ta nhà mẹ đẻ mới xem như là thật sự có tiền, mấy ngàn khối bình quả điện thoại di động nói đưa sẽ đưa, không giống có mấy người liền con chó cũng không chịu để hắn đường để mò. Hoàng Mai Lan vừa nhìn thấy Trần Kỳ trên tay người mới kỳ, liền bị nàng nhà mẹ đẻ hào phóng, cảm thấy có chút đau lòng, nhưng vẫn là lẽ thẳng khí hùng điệu nói. Mai Lan, nếu nhà mẹ đẻ của ngươi đến rồi, ngươi liền đi ra ngoài trước tiếp đón bọn họ đi. Trần Anh Hào nhìn thấy Hoàng Mai Lan ở chúng lao hưu trước mặt thất lễ, trên mặt của hắn cũng không quăng, vội vã nghị trăm phương ngàn kế đẩy ra nàng. Ba, ta không đổi, ta liền muốn biết đại bá một nhà đến cùng cho các ngươi đưa cái gì dạng chúc thọ lễ vật, giá trị có hay không siêu được cái này tân bình quả điện thoại di động giá tiền. Hoàng Mai Lan tự nhiên biết Trần Anh Hào ý tứ, Hoàng Mai Lan hiếm thấy có thể nhìn thấy đại bá một nhà lúng túng, nàng tự nhiên không chịu dễ dàng rời đi. Cái gì? Đại bá một nhà cũng cho ra ra đưa lễ vật. Trần Kỳ nghe được mẫu thân ý tứ, mãnh liệt khiếp sợ nói sẽ không là thật sao. Trần Vũ nhìn thấy trước mặt này hai mẹ con biểu hiện, trong lòng bắt đầu bốc lên mồ hôi lạnh, nhị thúc làm người rất tốt, sao vậy vợ của hắn cùng con gái sẽ như vậy ác liệt. Ra ra, nếu các nàng như thế muốn nhìn, ngươi liền mở ra cho các nàng xem một chút đi. Trần Vũ cười nói với Trần Anh Hảo, trên mặt tràn ngập ý cười. Được rồi, ta cũng muốn biết các ngươi chuẩn bị cho ta cái gì lễ mừng thọ. Trần Anh Hảo đầy mặt chờ mong điệu nói. Trần Anh Hảo biết Hoàng Mai Lan lưu lại ý tứ, vốn là muốn cho Hoàng Mai Lan rời đi nơi này mới mở hộp quà ra, nhưng nếu Trần Vũ đều như vậy nói rồi, Trần Anh Hảo đương nhiên sẽ không lạc Trần Vũ tử. Trần Anh Hảo nhẹ nhàng mở ra hộp quà, một trận nhân sâm mùi thơm nhào mặt mà ra. Ha ha, cười chết ta rồi, ta còn lấy các ngươi chuẩn bị cái gì đồ vật, hóa ra là ba cái bạch cây cải củ. Trần Kỳ vừa nhìn thấy hộp quà bên trong đồ vật, vội vã bổng cái bụng lớn tiếng nở nụ cười. Đóng gói đến như thế đẹp đẽ, ta còn tưởng rằng là cái gì quý giá lễ vật, không nghĩ tới đúng là liền kẹo cũng không bằng. Hoàng Mai Lan nhìn thấy hộp quà bên trong ba cái bạch cây cải củ, cũng nở nụ cười, trên mặt tràn ngập khinh bỉ vẻ mặt. Lao ra hỏa, phần này lễ mừng thọ đúng là muốn nghịch thiên rồi. Bên cạnh một vị lão nhân khiếp sợ nói, trên mặt lộ ra vẻ mặt khó mà tin được. Này thật giống là nhân sâm. Trần Anh Hào liên tục nghe thấy mấy người thẩm thấu ra mùi, có chút nghi ngờ nói thế nhưng những này đầu cũng không đúng lắm, vậy có nhân sâm biết cái này ma đại. Lão gia hỏa, ngươi lẽ nào quên ta trước đây nghề nghiệp sao? Trong tay ngươi bổng nhưng là chính tông hoang dại nhân sâm, này ba cái nhân sâm tham linh nên có hơn 40 năm, trên thị trường tuyệt đối là một tham khó cầu a. Bên cạnh lão nhân cảm thán điệu nói, trên mặt lộ ra một chút cùng nhiệt. Không nghĩ tới ngươi con trai cả một nhà thật là có hiếu tâm. Liền như thế đắt giá hoang dại nhân sâm cũng cho ngươi tìm trở về. Những này hoang dại nhân sâm thực sự là hiếm có bà bối. 40 niên tham linh số lượng tuyệt đối không nhiều, trên thị trường coi như là có tiền, cũng không nhất định có thể mua được. Bên cạnh mấy lao giả, nhìn Trần Anh Hảo cầm trong tay một quà, mỗi người đều hâm mộ quay về Trần Anh Hảo nói. Ha ha, đó là đương nhiên, ta liền biết cả nhà bọn họ hiếu thuận. Trần Anh Hảo nghe được bên cạnh lão đầu môn thổi phồng, tự nhiên cũng là dung nhan vô cùng vui vẻ, cười đối với bên cạnh lao hưu nói. Chuyện này căn bản là không thể là nhân sâm. Đây rõ ràng chính là bạch cây cải củ, nơi đó có người tham giải đến như thế trắng trẻo non nớt. Trần Kỳ tự nhiên là không ưa đại bá một nhà tốt, nhìn thấy mọi người dồn dập tán thưởng đại bá một nhà, trên mặt của nàng lại như là bị hỏa thiêu đỏ như thế, vội vã nói chất vấn nói: "Các ngươi không hội hợp hỏa ở gạt ta ba đi, trong hộp đồ vật cùng trên đất loại bạch cây cải củ có cái gì khác biệt? Còn cái gì có tiền cũng không mua được, thực sự là cười chết người." Hoàng Mai Lan cũng là chào cười nói, trên mặt tràn ngập không tin vẻ mặt: "Ta lúc còn trẻ nhưng là làm mấy chục năm dược liệu sư phụ, lẽ nào ta sẽ liền hoang dại nhân sâm cùng bạch cây cải củ đều không nhận rõ? Tuy rằng ta hiện tại không phải hiểu rất rõ giá thị trường, nhưng ta có thể khẳng định này ba cái hoang dại nhân sâm tuyệt đối giá trị hơn 1 triệu. Lão nhân sắc mặt có chút không vui quay về Hoàng Mai Lan mẹ con nói: "Đúng là các ngươi hai cái vừa tiền đến, liền quái gở, thực sự là không biết mùi vị." "Cái gì? Này ba cái đồ vật giá trị vượt qua hơn 1 triệu. Ta sẽ không là đang nằm mơ chứ?" Trần Kỳ khiếp sợ nói, trên mặt tràn ngập vẻ kinh ngạc. "Đùa gì thế, quả thực chính là ở nói hưu nói bượng, liền này ba cái đồ vật còn dám nói giá trị hơn 1 triệu." Hoàng Mai Lan căn bản cũng không tin đại bá một nhà sẽ có như thế nhiều tiền, vì là Trần Anh Hảo mua chúc thọ lễ vật, cho rằng những người này đều là đang lừa gạt mẹ con các nàng. "Trần Kỳ, vừa nãy ngươi không phải nói đại cứu ngươi bọn họ tới sao? Chúng ta hiện tại liền đi nên đón bọn họ." Hoàng Mai Lan nói xong, nói lôi kéo bảo bối của nàng con gái, như thoát thân giống như rời khỏi phòng. "Tiểu Vũ, ta biết ngươi từ nhỏ liền thật biết điều, thế nhưng lễ vật này đúng là quá quý trọng, ngươi vẫn là thu trở về đi thôi, ta thực sự là không cần, các ngươi đem người này tham cầm bán, chừa chút tiền làm ăn cũng được." Trần Anh Hào đem hộp quà đưa trả lại cho Trần Vũ, nghiêm túc quay về Trần Vũ nói: Trần Anh Hào mặc dù biết hoang dại nhân sâm rất đắt, thế nhưng không nghĩ tới biết cái này ma quý, vừa nghe đến này ba cái hoang dại nhân sâm giá trị hơn 1 triệu, tự nhiên là không dám nhận được. Hắn lão, đã không dùng được, không cần như thế quý trọng nhân sâm, Trần Vũ nếu như có hơn 1 triệu, là có thể làm chút hắn yêu thích việc làm. Ra ra, đây chính là chúng ta vì ngươi chuẩn bị lễ mừng thọ, ngươi sao có thể lấy không muốn? Lẽ nào ngươi không thích chúng ta vì ngươi chuẩn bị lễ mừng thọ? Đưa ra lễ vật, nào còn có thu hồi đạo lý, Trần Vũ tự nhiên là từ chối ra ra hảo ý ba, tiểu Vũ nếu có thể đưa đến ra như thế quý trọng lễ vật, tự nhiên nói rõ những người này tham không bị tiểu Vũ để ở trong mắt, ngươi liền nhận lấy đi. Trần Đạo Đức cũng biết con trai của hắn thần kỳ, nghiêm túc khuyên bảo Trần Anh Hào nói: "Ba, ngày hôm nay nhưng là ngươi đại nhật tử, nơi đó có thể đem lễ mừng thọ ra bên ngoài đời đây." Lý Thư Đình cũng là cười nói với Trần Anh Hào: "Đúng đấy, lão gia hỏa ngươi liền nhận lấy đi, này đều là bọn họ hiếu tâm." "Chính là, có lễ mừng thọ liền nhận lấy, ngươi làm như vậy, liền khách khí." "Lão ca, ngươi bình thường dùng những này hoang dại nhân sâm làm rượu, sống đến 100 tuổi cũng không có vấn đề." Trần Anh Hào lao đầu môn, cũng dồn dập khuyên bảo nói: "Được, ta nhận lấy chính là, cháu của ta hiện tại thật là có tiền đồ." Trần Anh Hào nghiêm túc nói, khỏe mắt lộ ra lệ quang. Chương 274, nhị thúc thẩm nhà mẹ đẻ tiên sư nó, anh rể ngươi ra đường cũng quá kém đi, một đường lại đây suýt chút nữa thì nửa cái mạng. Một vị trang phục thời thượng nữ nhân, ngồi ở ghế cạnh tài xế, sắc mặt khó coi điệu nói: "Bà bối, tỷ phu ta ra đường xác thực là lệnh rồi điểm, thế nhưng rất nhanh sẽ đến tỷ phu ta nhà, ngươi liền nhịn thêm đi." Hoàng Xuân Thành cười quyến rũ đối với nữ nhân bên cạnh nói: "Ta liền không biết ngươi nhất định phải đến nơi này làm gì mà. Một phá ông lão tiệc mừng thọ đến cùng có cái gì thật tham gia?" Trang phục thời thượng nữ tử không vui địa quay về Hoàng Xuân Thành nói, đô bĩu môi nói: "Ta tả nói với ta, ta cái kia anh rể thật nhanh liền muốn thăng chức, ta lần này lại đây chính là muốn sớm kéo thật quan hệ, ngươi đến tỷ phu ta ra cũng không thể loạn cho người khác sắc mặt xem, tuyệt đối không nên hỏng rồi ta đại sự." Hoàng Xuân Thành nhìn thời thượng nữ nhân không vui vẻ mặt, chăm chú giao cho nói: "Được rồi, ngươi liền chuyên môn đập thật ngươi định nọ, ta ở bên cạnh xem là có thể." Thời thượng nữ tử vừa nhìn quan hệ này đến bạn trai sự nghiệp, liền tự giác gật gật đầu. Hai chiếc Hải Mã Vương tử xe đẩy ở Trần Dịch Kinh gia phụ cận liền dừng xe lại, người bên trong xe cũng đã đi ra. "Xuân Hành, vừa nãy ngươi không phải nhìn thấy Trần Kỳ sao? Nàng sao vậy còn không gọi người nhà bọn họ đi ra tiếp đợi chúng ta?" Một bụng bự béo phệ nam nhân đi từ trên xe xuống, nhìn thấy em rể một nhà không ai đi ra tiếp đón bọn họ, sắc mặt không vui nói: "Đại ca, hiện tại anh rể ra khả năng rất bận, tự chúng ta đi vào là có thể." Hoàng Xuân Thành cười đối với đại ca của hắn Hoàng Thái Thành nói: "Mẹ, khẳng định là tên tiểu tử kia cho rằng hắn sắp thăng chức, cảm thấy gân cánh trường cứng rồi, liền không cần để ý tới chúng ta hoàng gia, lúc trước nếu như không phải chúng ta đồng ý Mai Lan gả cho hắn, hắn nơi đó có thể tìm được lão bà." Hoàng Thái Thành lẫm lẫm liệt liệt điệu nói, sắc mặt có chút tối lại: "Ta liền biết ngươi cái kia em rể vô căn cứ, bọn họ thân gia đến rồi, cũng không ra tiếp đón dưới, thực sự là quá không có lễ phép." Một mập mạp nữ nhân đi tới bụng bự lao bên người, cũng là một mặt oán giận điệu nói: "Đại đầu, tự chúng ta vào đi thôi, nhà bọn họ thì ở phía trước chỗ không xa." Hoàng Xuân Thành chuẩn bị muốn cầu cạnh anh rể, tự nhiên không muốn đại ca đại tẩu cùng anh rể gợi ra xung đột, quay về đại ca đại tẩu thật nói khuyên bảo nói. Hoàng Xuân Thành vừa nãy nhưng là bỏ ra vô lớn, mấy ngàn khối bình quả điện thoại di động nói đưa sẽ đưa, mục đích chính là muốn lấy lòng anh rể, hy vọng anh rể thăng chức sau khi có thể dựa vào quan hệ, đem hắn cũng làm tiến vào cơ quan bên trong. "Vào đi thôi, bên ngoài rất nhiệt." Mập mạp nữ nhân tuy rằng ở bên ngoài một bên đứng mấy phút, nhưng đã đầu đầy mồ hôi, một bên sát mồ hôi, một bên sắc mặt không vui nói: "Tiểu Ngọc, ngươi là lần thứ nhất lại đây, ngươi theo ta đi là có thể." Hoàng Xuân Thành lôi kéo thời thượng tay của người phụ nữ nói: "Dưới con mắt mọi người, nam nữ nắm tay nhau, nhiều thẹn thùng a." Chu Ngọc buông ra Hoàng Xuân Thành tay, cười nói: "Trần Dịch Kinh ra cách Hoàng Xuân Thành bọn họ đỗ xe địa phương rất gần, Hoàng Xuân Thành bọn họ đi 2-3 phút liền đến." "Ồ, hắn cửa nhà sao vậy ngừng hai đài Land Rover xe, xe này đến muốn hơn triệu đi." Hoàng Xuân Thành nhìn thấy Trần Dịch Kinh cửa nhà bên cạnh đặt Land Rover xe, khiếp sợ nói, trên mặt mang theo vẻ khó mà tin nổi: "Dạo, Xuân Thành này hai chiếc xe hơi thật là đẹp a, nếu như ngươi muốn kết hôn ta, ngươi có hay không vì ta mua lượng như đối diện như thế hảo xe?" Chu Ngọc hai mắt sáng lên nhìn hai chiếc Land Rover xe nói, trên mặt lộ ra thần sắc hâm mộ: "Xe này ít nhất cũng đến muốn hơn 1 triệu giá cả, chỗ của ta có tiền mua được." Hoàng Xuân Thành có chút tự giễu điệu nói: "Tiểu đệ, ngươi nói này lão Trần gia cũng không có cái gì có thể người, nhà bọn họ đến cùng là ai như thế có tiền, có thể mua được như thế đẹp đẽ Land Rover?" Hoàng Thái Thành chau mày địa quay về Hoàng Xuân Thành nói: "Ngươi thấy chiếc kia Land Rover sao? Vậy cũng là quốc nội mới nhất ra thị trường Land Rover, này xe mới giá cả giá trị 560 vạn, quốc nội hiện tại cũng chỉ là thành giao một chiếc." Hoàng Thái Thành bình thường ham muốn liền cúng xe diễn đàn, đối với quốc nội ô tô tin tức tự nhiên rất tinh thông, ngày hôm trước nhìn thấy như thế đắt giá Land Rover làm cho người ta mua đi rồi, Hoàng Thái Thành còn chấn kinh rồi một buổi tối. Hô to quốc nội cường hào thật nhiều, không nghĩ tới hôm nay ngay ở cái này hẻo lánh địa phương, nhìn thấy để hắn chấn kinh rồi một buổi tối cường hào Land Rover xe. "Cái gì? Đại ca ngươi sẽ không nhìn lầm chứ? Chiếc xe kia giá trị 560 vạn." Hoàng Xuân Thành nhìn đại ca của hắn, đầy mặt khiếp sợ nói: "Ngươi sẽ không là ở khoác lác chứ? Lẽ nào chiếc xe kia là hoàng kim chế tạo? Lại có thể trị như thế nhiều tiền?" Mập mạp nữ nhân cũng là một mặt không tin, nàng cho rằng như vậy cường hào cách cuộc sống của nàng quá xa, bình thường sinh hoạt căn bản là không thể gặp phải như vậy đại cường hào. "Ta lừa các ngươi làm gì mà? Ta tuy rằng mua không nổi hào xe, thế nhưng ta đối với hết thảy hào xe đều biết đến rõ rõ ràng ràng." Hoàng Thái Thành tự hào địa quay về bọn họ nói, anh rể gia tộc của hắn tối có năng lực chính là hắn, nhà bọn họ căn bản cũng không có người có thể mở nổi như thế tinh tướng xe a. Hoàng Xuân Thành có chút nghi ngờ nói, nói không chừng là nhà bọn họ khách mời lại tới, chờ sau đó chúng ta hỏi thăm Mai Lan là có thể. Hoàng Thái Thành nghiêm túc nói, trên mặt tràn ngập mỉm cười, nếu như này hai chiếc hảo xe chủ nhân đúng là em rể ra khách mời, hắn chính là thả xuống ra mặt cũng phải đến hôn cái quần mặt. Đại ca, tiểu đệ, các ngươi nguyên lai ở đây, ta vừa còn muốn đi ra ngoài tìm các ngươi đây. Hoàng Mai Lan mang theo con gái của nàng giận đùng đùng đến gần Hoàng Thái Thành bên cạnh bọn họ nói, tạ sắc mặt của ngươi sao vậy khó coi. Hoàng Xuân Thành hiện tại hưu tâm lấy lòng anh rể một nhà, bây giờ nhìn đến tỷ tỷ sắc mặt khó coi, hưu tâm ở tỷ tỷ trước mặt biểu hiện Hoàng Xuân Thành lập tức gấp gáp điệu nói, đệ đệ, ngươi nói chưa dứt lời, nói chuyện ta liền nổi giận trong bụng, còn không phải có cái tiểu tử túi, hắn không chỉ không đem tỷ tỷ của ngươi để ở trong mắt, lại còn muốn thả chó đi cắn ngươi cháu ngoại trai, thực sự là khinh người quá đáng. Hoàng Mai Lan nhìn thấy đệ đệ đang hỏi nàng nguyên nhân, vốn là đã bình phục đến gần như hòa khí, hiện tại lại trốn đi, một mặt tức giận nói, tạ đến cùng là ai như thế không có mắt chữ, chờ ta đi giúp ngươi giết chết hắn. Hoàng Xuân Thành vừa nghe đến Hoàng Mai Lan nói chuyện, liền biết hắn biểu hiện thời khắc đến, vội vã bày ra phó đại nghĩa lẫm nhiên khuôn mặt nói, còn có thể là ai, không phải là ta cùng đại bá ra cái kia con trai, vừa về tới trong thôn một bên liền đến nơi tình tướng, thực sự làm cho người ta chán ghét. Hoàng Mai Lan vừa nhìn thấy Hoàng Xuân Thành sắc mặt dáng rất phẫn nộ, trong lòng lập tức trở nên cao hứng, xem ra đến lúc khẩn cấp quan trọng, vẫn là nhà mẹ đẻ người đáng tin. Đúng rồi, tiểu muội, ngươi cửa nhà đặt hai chiếc Land Rover xe rất chói mắt, không biết là nhà ngươi cái kia thân thích lái tới. Hoàng Thái Thành đối với hắn cháu ngoại trai cho ai bắt nạt cũng không có hứng thú, hắn hiện tại tâm tư chính là muốn biết Land Rover xe chủ nhân có phải là hắn hay không em rể ra thân thích. Đại cứu, cái này ta biết, cái kia hai chiếc Land Rover chính là ta đường ca ở trong thành thị một bên dùng giá cao thuê, cả nhà bọn họ vì phong quang về thôn lại muốn đến taxi về nhà, thực sự là quá khôi hài. Trần Kỳ đầy mặt khinh thường nói, trên mặt tràn ngập vẻ khinh bỉ. Cái gì? Này hai chiếc xe là các ngươi đại bá ra? Hoàng Thái Thành bọn họ trăm miệng một lời đều nói, trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Chương 275, tuyệt thế rượu ngon đúng đấy, nhà bọn họ rõ ràng không có tiền, còn một mực muốn đánh mặt xưng đến đảm nhiệm tên béo, thực sự là cười chết người. Trần Kỳ cũng không để ý tới đại cứu cùng cậu trẻ bọn họ khiếp sợ, vẫn là đầy mặt khinh thường nói, người khác đều nói người thành phố động tác võ thuật nhiều, ta vốn đang không tin, nhưng ta hiện tại thật sự tin. Hoàng Mai Lan hiện tại cũng gia nhập vào chỉ trích đại bá một nhà hàng ngũ, đầy mặt chán ghét nói, vừa nãy ta ở trong phòng một bên, nghe được bọn họ đưa giá trị hơn 1 triệu nhân sâm cho anh Hào làm tạ lễ, còn mua được ra ra hắn bằng hữu để chứng minh những tiên là cái gì hoang dại nhân sâm, quả thực chính là cười chết ta rồi. Hoàng Mai Lan vừa nhìn thấy nàng người nhà mẹ đẻ ở trước mặt nàng, sức lực liền sung túc, lập tức đem những này khôi hài sự tình nói ra. Thuê rời ạ xe a, quốc nội duy nhất một chiếc siêu hào hoa hình Land Rover xe là có thể tùy tiện thuê được sao? Có bản lĩnh ngươi cho thuê ta xem thử xem. Nhìn trước mặt muội muội cùng hắn ngoại sinh nữ cười ha ha dáng vẻ, Hoàng Thái Thành đột nhiên cảm thấy hai người bọn họ là nhiều ma vô chi, quả thực chính là sinh cái chư đầu. Tạ, ngoại sinh nữ không có nói sai đâu. Hoàng Xuân Thành hơi sốt sáng điệu nói, vừa nãy hung hăng kiêu ngạo hiện tại đã tiêu tan không còn thấy bóng dáng tăm hơi, hắn bây giờ nơi đó còn dám hướng về tỷ tỷ đại bá ra gây phiền phức. Nàng nói tới không có sai, những xe này đều là nhà bọn họ lái về, nếu như không phải bọn họ mượn, chính là bọn họ thuê, bọn họ thực sự là quá mất mặt, lại taxi trở về. Hoàng Mai Lan cũng không có phát hiện đệ đệ hắn thái độ biến hóa, vẫn là đầy mặt cười nhạo điệu nói, thuê điều mau, ta từ nhỏ đã cảm thấy đầu của ngươi mất linh quang, hiện tại phát hiện còn đúng là như vậy. Hoàng Thái Thành tính khí táo bạo điệu nói, ngươi biết bọn họ lái về chính là cái gì xe sao? Hoàng Mai Lan cũng cho đại ca hắn thái độ cho sợ hết hồn, vội vã hoa nước điệu nói, ngươi như thế lớn tiếng làm gì mà, không phải là hai chiếc đường nát hổ sao? Hoàng Mai Lan mặc dù đối với xe không biết, nhưng nàng vừa nãy thật giống nghe con gái nàng đã nói ô tô nhãn hiệu, tự nhiên biết cái kia hai chiếc là Land Rover xe. Ngươi còn biết là Land Rover xe à? Hoàng Thái Thành cười khổ quay về Hoàng Mai Lan nói, cái kia ngươi có biết hay không trong đó có đài Land Rover giá trị 560 vạn, vẫn là quốc nội bộ thứ nhất ra đi Land Rover xe đây. Xe như vậy, ngươi thuê một đài cho ta thử xem. Cái gì? Không thể nào. Hoàng Mai Lan nghe đại ca nói chuyện, cũng bắt đầu chấn kinh rồi, đầy mặt không tin tưởng nói, nhà bọn họ như thế cùng, sao có thể mua đạt được như thế quý xe. Vốn đang đầy mặt xem thường Trần Kỳ, hiện tại cũng bắt đầu trầm mặc không nói, trên mặt tràn ngập vẻ mặt không thể tin được. Hoàng Thái Thành đột nhiên nhớ tới hắn trước đây lại đây em rể ra chúc Tết thời điểm, luôn nhằm vào Trần Vũ một nhà, sắc mặt cũng bắt đầu hối hận lên. Không nghĩ tới bọn họ hiện tại như thế lợi hại, lúc trước ta sao vậy như thế xuân đây. Hoàng Thái Thành đầy mặt hối hận điệu nói, hiện tại làm sao đây? Mập mạp nữ nhân lôi kéo Hoàng Thái Thành nói, còn có thể làm sao đây? Vào xem có thể hay không bổ cứu dưới. Hoàng Thái Thành hung mãnh mà nhìn Hoàng Mai Lan nói, nông thôn bên trong bãi đại thọ kỳ thực còn được cho thật náo nhiệt, hiện tại trong phòng một bên cũng đã tiến hành đến thu lễ mừng thọ phân đoạn. Theo gió tức giận thay đổi, các thân thuộc lễ mừng thọ cũng bắt đầu phản so với lên. Vốn là thu lễ mừng thọ là cái rất tốt phong tục, hiện tại đều sắp muốn biến thành gánh nặng. Bởi vì này một chỗ khu thu nhận lễ mừng thọ tập tục, là phải làm chúng đem lễ mừng thọ cho lớn tiếng huyên đọc ra đến, cứ như vậy, một ít quan hệ tới gần thân thuộc phải muốn bắt đầu cạnh tranh. Bằng hữu bình thường đúng là không có quan hệ, thế nhưng đối với một ít thân thích tới nói, nếu như lễ mừng thọ đưa đến quá ít, mặt mũi của hắn cũng không qua được đi. Cứ như vậy, ai đưa lễ mừng thọ quý giá nhất có giá trị nhất, ai liền tối có mặt mũi. Liên bởi vì đây là Trần Dịch kinh phụ thân tiệc mừng thọ, một ít muốn định bợ Trần Dịch Kinh người, liền xuống tâm tư, nghị trăm phương ngàn kế lượng lớn tắt tiền, hy vọng có thể được Trần Dịch Kinh báo lại. Đây chính là Hoàng Mai Lan vì là Trần Vũ gia gia đại bãi tiệc mừng thọ mục đích. Trần Dịch Kinh thân là công chức nhân viên, vốn là cực lực phản đối với chuyện này, bởi vì Trần Dịch Kinh làm người chính trực, này chức vị bên trên không có tham quá một phân tiền. Nhưng Trần Dịch Kinh ở nhà nhưng là không có thoại quyền, đối diện hắn hung hăng lão bà, Trần Dịch Kinh không thể làm gì khác hơn là ngầm thừa nhận lần này tiệc mừng thọ. Bảy cô gia đưa lên lễ mừng thọ 100 khối. Bên cạnh một người ở xứ đan, dưới đáy bị niệm đến người, liền cao hứng đứng lên đến, hoặc là nâng cao thủ, tiếp thu đại gia quan sát. Tám thẩm gia đưa lên lễ mừng thọ 100 khối. Theo thời gian trôi qua, thu lễ người trước mặt cái dương tạm tạm quán vỉa hè đầy tiền lì xì, một dương nhỏ đều sắp không chứa nổi. Chúc Trần bá phụ phúc như Đông Hải, thọ sánh Nam Sơn, hàng năm có hôm nay, hàng năm có hôm nay. Một thanh âm xa lạ, cười từ bên ngoài truyền bảo. Hóa ra là thân gia đến rồi, mau tới đây ngồi xuống, cái này tiệc mừng thọ đều là mọi người muốn làm, kỳ thực dựa theo ý của ta, chính là tùy tiện người một nhà ăn cái cơm rau dưa là có thể, không nghĩ tới nàng không đồng ý, nàng thật là có tâm. Trần Anh Hào nhìn thấy Hoàng Thái Thành bọn họ một nhóm từ bên ngoài đi vào, mừng rỡ điệu nói. Không nghĩ tới lao ra từ tuổi tác như thế lớn hơn, còn như thế cường tráng, thực sự là ước ao chết ta rồi. Hoàng Thái Thành đi tới Trần Anh Hào bên cạnh, cười ha hà nói. Trần Bá Phụ, đây là chúng ta một nhà tâm ý, xin vui lòng nhận. Hoàng Xuân Thành lấy ra vài món đóng gói tinh mỹ tiểu, đưa cho Trần Anh Hào nói. Thân gia thực sự là khách khí, các ngươi có thể lại đây ta liền hài lòng, trả lại ta mang lễ vật làm gì mà đây. Trần Anh Hào nhìn thấy Hoàng Xuân Thành đưa tới tiểu, khách khí nói. Trần Bá Phụ ngày hôm nay nhưng là ngươi đại thọ, lại đây cái kia có thể không mang lễ, rượu này không sai, đến thời điểm chúng ta có thể chiếm được phải cố gắng uống vài chén. Hoàng Thái Thành cười nói với Trần Anh Hào, trên mặt lộ đầy đủ cười. Ra ra, nói đến rượu ngon, ta ngược lại thật ra chuẩn bị cho ngươi một bình lớn, vẫn là thiên kim khó mua rượu ngon. Trần Vũ nhìn thấy Hoàng Xuân Thành đưa tới lễ vật, cười nói với Trần Anh Hào. Ồ, lẽ nào tiểu Vũ ngươi cũng cho ra ra chuẩn bị rượu ngon? Trần Anh Hào nghe được Trần Vũ nói chuyện, lập tức hứng thú, chờ mong mà nhìn Trần Vũ nói. Đương nhiên, vẫn là bạn người chưa chắc có được một tuyệt thế rượu ngon. Trần Vũ lấy ra một phổ thông bình sứ phóng tới Trần Anh Hào trước mặt nói. Cái này bình sứ xác thực phổ thông, lại như là nông thôn thông thường bình sứ như thế, bình thân còn mang theo một ít màu vàng bùn, nhìn qua lại như là đi ngang qua nhặt được bình sứ. Cái lọ này như thế tặng, cũng dám lấy ra tặng người. Hoàng Mai Lan nhìn thấy Trần Vũ lấy ra bình sứ, theo thói quen chào phúng điệu nói. Hoàng Mai Lan vừa nói, liền để Hoàng Thái Thành cho mạnh mẽ chừng một chút, ra hiệu nàng không nên nói chuyện lung tung. Hoàng Mai Lan để Hoàng Thái Thành như thế chừng, lập tức mạo chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, nhớ tới Hoàng Thái Thành vừa nãy cho nàng nói chuyện, hắn cái này tử hiện tại mở mấy triệu xe, tuyệt đối không thể đắc tội. Ngoan tôn, ngươi cho ta đưa cái gì tử a? Trần Anh Hào tiếp nhận Trần Vũ đưa tới bình rượu, cười ha hà nói. Trần Anh Hào cũng không bởi vì bình rượu phổ thông mà xem nhẹ Trần Vũ, đối với có thể cầm được ra giá trị hơn 1 triệu người tham Trần Vũ tới nói, hắn đưa ra tiểu tuyệt đối không thể coi thường. Ra ra, đây chính là rượu ngon, lúc trước ta nhưng là phí đi rất lớn kính mới làm tới được. Trần Vũ nhớ tới lúc trước được rượu này gian khổ, vẫn có chút lòng vẫn còn sợ hãi điệu nói. Hả, nếu là như thế khổ cực mới có thể được tiểu, nhất định bất phàm, khiến cho ta hiện tại liền muốn biết bên trong là cái gì tiểu. Trần Anh Hào lập tức liền hứng thú, đem bình sứ cầm trong tay, cẩn thận từng ly từng tí một địa mở ra bình sứ cái nắp, một trận nồng nặc mùi rượu liền từ trong bình sứ một bên truyền ra. Nay trận hương tiểu để Trần Anh Hào không khỏi say sưa lên, không tự chủ được địa nhiều nghe thấy mấy cái. Ngoan tôn, đây rốt cuộc là cái gì tiểu, riêng là hương tiểu cũng là người ta như vậy say sưa. Trần Anh Hào tham lam địa nghe trong bình sứ một bên truyền tới hương tiểu, giật mình quay về Trần Vũ nói, đây chính là vạn người chưa chắc có được một hầu nhi tiểu. Trần Vũ nhìn Trần Anh Hào say sưa biểu hiện, cười đối với gia gia nói,